Chương 171, đặt đến công hội mạo hiểm giả. Chương 171, đặt đến công hội mạo hiểm giả. Tại lồng phòng hộ dưới sự bảo vệ, trong xương trắng oan hồn căn bản không có cách nào xuyên qua lồng phòng hộ đến ảnh hưởng đến xe ngựa, đang toàn lực chạy được đại khái 10 phút về sau, xe ngựa là thành công xuyên qua xương trắng. Lão đại, làm sao bây giờ? Kế hoạch toàn bộ rối loạn. Ở ngoài thùng xe, một xem kết quả như vậy, trên giấy rất nhanh viết, chữ viết lộ ra một cô nôn nóng cùng bất an. Mà có lệ xem đưa tới tờ giấy, bộ mặt bắp thịt và mèo, trong mắt lửa giận bốc lên, hắn đột nhiên một quyền nện ở trên đùi mình, phát ra tiếng vang trầm nặng. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể trước dẫn các nàng đi trấn Lạc Diệp, hắn đoạt lấy cuốn vở, dùng đến cơ hồ như là phát tiết một dạng lực đạo viết xuống hồi phục, ta đến lúc đấy sẽ thông báo cho những tên kia, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Kia, tiền, chẳng phải là muốn phân đi ra một tảng lớn. Thấy vậy một trên mặt lộ ra đau đớn thần sắc. Đồ đần, dù sao cũng so một khối đều không vớt được, còn đền bên trên ngự thú mạnh. Lần này không gian hoạt động quá nhỏ, ai biết rõ cái kia đàn bà lại là một cấp bậc tương đối cao mục sư, trực tiếp miễn dịch oan hồn công kích, để cho chúng ta không có biện pháp đem các nàng tạm thời ở tại chỗ này. Có lệ viết xong, bực bội đem tờ giấy tính cả sổ ghi chép hung hăng quăng hồi cho Moses, lực đạo to lớn để Moses kem chút không tiếp được. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, âm thanh cố ý khôi phục lúc thường bằng rồi, gào thét lớn nói ra, đám tiểu nhị. Xương trắng bỏ rơi. Hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu trấn Lạc Diệp. Khi hạ xỉn tỉ tỉ. Mau nhìn, chúng ta đến thành trấn. Tại ngựa xe chạy đại khái một giờ sau, Hồng Quả Quả liền ghé vào cửa sổ xe một bên, có chút hưng phấn mà chỉ vào phương xa hô gọi. Ngoài cửa sổ, vô ngần bình nguyên đầu cối, một tòa bị tường đá vòng quanh thành trấn hình dáng trong bóng chiều dần dần rõ ràng. Điểm điểm đèn đóm như cùng sao trời như vậy sáng lên. Khi A Xỉn cũng nhìn về phía tòa thành kia trấn, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ừ, điển hình cứ điểm thành trấn. Hy vọng vệ sinh điều kiện đừng như thời trung cổ châu Âu như vậy nát, tốt xấu là cái kỳ nguyên thế giới." Xe ngựa lộc cộc chạy qua bình nguyên, khoảng cách thành trấn càng ngày càng gần. Cao lớn đá xây cửa thành đang nhìn, thủ vệ tại đơn giản kiểm tra rồi về sau liền phất tay cho đi. Rất nhanh, xe ngựa liền lái vào trấn Lạc Diệp phiến đá trong đường phố. Khi A Xỉn thi A tiểu thư, Hồng Quả Quả tiểu thư, trấn Lạc Diệp đến. Xe ngựa vừa dừng hẳn, có lẽ liền rèm xe vén lên. Trên mặt chất đống nụ cười đối với hai người nói ra, chỉ là nụ cười kia chỗ sâu cất giấu không dễ dàng phát giác tối tăm. "Tốt, làm phiền." Khi A Xin bình tĩnh đáp lại nói, theo sau liền dẫn Hồng Quả Quả xuống xe ngựa. Có lẽ đội trưởng Hồng Quả Quả vừa xuống xe liền không kịp chờ đợi hỏi, "Xin hỏi ngài biết rõ nơi này công hội mạo hiểm giả ở đâu sao? Chúng ta có việc gấp muốn đi nơi đó." "Đúng vậy." Có lẽ vỗ tay một cái, chỉ hướng nơi không xa một cái góc ngoặt, "Chúng ta vừa vặn cũng phải đi công hội mạo hiểm giả giao nhiệm vụ, ngay ở phía trước không xa, đi theo ta." Nói xong, hắn liền xoay người chỉ huy thủ hạ đem ngựa đậu xe dựa thỏa đáng, cũng làm cho bọn họ theo trên xe chuyển xuống mấy cái nặng trịch cái túi. "Đến đây đi." Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn liền đối với hai người làm một mời dấu tay xin mời. Thấy vậy, thì A Xin cùng Hồng Quả Quả trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, lặng lẽ đi theo. Quả nhiên như có lệ nói, tại chuyển qua một cái góc phố về sau, một tòa mang theo bắt mắt chiêu bài kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt, trấn Lạc Diệp công hội mạo hiểm giả. "Hai vị đợi chút, chúng ta đi vào trước giao phó nhiệm vụ, giao phó hoàn tất lập tức liền đem tiền thù lao dâng." Có lệ nói xong, liền mang theo thủ hạ dẫn đầu đẩy ra công hội vừa dày vừa nặng cửa lớn. Khi A Xin cùng Hồng Quả Quả theo sát phía sau đi vào công hội đại sảnh. Một cỗ hỗn tạp bánh mì nướng, trứng thịt, thấp kém thuốc lá cùng rượu mạch mùi ồn ào náo động sóng nhiệt đập vào mặt. Trong đại sảnh rộng rãi tiếng người huyên áo, muôn hình muôn vẻ các mạo hiểm giả top 5 top 3, hoặc ngồi quanh ở bên bàn gỗ ăn như gió cuốn, nâng chén trẻ chén, hoặc chen tại bảng thông báo trước tranh luận nhiệm vụ, tục tăng tiếng cười mắng cùng tiếng trò chuyện nhấp nhô cao thấp. Làm khi A Xin cùng Hồng Quả Quả bước vào lúc, không ít ánh mắt chớp mắt bị hấp dẫn qua tới. Khi A Xin trang phục dung mạo cùng Hồng Quả Quả kia hiếm thấy tóc trắng miêu nương đặc thù trong đám người lộ ra vô cùng chói mắt. Cảm giác cùng khu đánh hố hiệp hội lính đánh thuê không khí kém không nhiều. Bất quá nơi này nhìn hơi chút văn minh điểm. Khi A Xin nhìn khắp bốn phía, thấp giọng tự đủ. Bởi vì nơi này chí ít không có tràn ngập chút kia gây mũi rượu kém chất lượng tinh vị. Hai người coi nhẹ chút kia hiếu kỳ cùng ánh mắt không có hảo ý, đi thẳng về phía trong đại sảnh bên phục vụ quầy hàng. Sau quầy một vị ăn mặc công hội chế phục, nét mặt thanh tú nữ nhân trẻ tuổi nhân viên tiếp tân đang nhìn đến hai người về sau, liền tức khắc lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, chào mừng đến thăm công hội mạo hiểm giả. Hai vị tôn kính mạo hiểm giả, xin hỏi có gì có thể đến giúp các ngươi? Ta muốn công bố một cái tìm người ủy thác. Khi A Xin đi thẳng vào để nói, tìm người ủy thác thật sao? Nhân viên tiếp tân thuần thục lấy ra một tờ tiêu chuẩn bảng cùng bút lông chim, tốt, mời cung cấp mục tiêu nhân vật đặc thù tin tức, hoặc là tốt nhất có thể có người vật bức họa. Có bức họa. Khi A Xin nói xong, liền trực tiếp liền theo trong ba lô hệ thống móc ra nàng cá nhân đầu cuối. Tuy nhiên ở cái thế giới này không cách nào nối mạng, nhưng đầu cuối lượng điện là đầy đủ, chức năng hoàn hảo. Đây là nhân viên tiếp tân nhìn thấy kia bóng loáng cứng nhắc cùng phía trên rõ ràng hình vẽ, rõ ràng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua loại này đạo cụ ma pháp. Một món đặc thù ma pháp vật phẩm, có đủ ký lục ảnh tượng chức năng. Khi A Xin ngắn gọn giải thích nói, "Nha, hiểu." Nhân viên tiếp tân bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sáng lên, tương tự lưu ảnh cầu đúng nha. "Xin chờ một chút." Nói xong, nàng liền tức khắc xoay người, theo giới quẩy lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt long lanh quả cầu pha lê. Đây là một cái tiêu chuẩn ma pháp lưu ảnh cầu. Nhân viên tiếp tân cẩn thận nâng lên lưu ảnh cầu, đối với Hỉ A Xin đầu cuối bên trên biểu hiện lục chiêu nhiên ảnh chụp, trong miệng nói lẩm bẩm. Thủy tinh cầu nội bộ hào quang lưu chuyển, rất nhanh liền đem lục chiêu nhiên rõ ràng nét mặt cùng thân hình hoàn mỹ phục khắc tồn chữ xuống đến. Hình ảnh ghi chép tốt. nhân viên tiếp tân đem lưu ảnh cầu thả lại đặt chế cái bệ, ngẩng đầu hỏi, như vậy, về tìm người ủy thác loại hình, ngài là cần thiết thông thường tin tức công bố ủy thác còn là hiệu suất càng cao treo giải thưởng ủy thác đây? Mời nói rõ chi tiết một chút phân biệt. Khi ạ xin ra hiệu nói, tốt. Nhân viên tiếp tân kiên nhẫn giải thích, tin tức công bố ủy thác chủ yếu là từ chúng ta đem tìm người tin tức công bố đến công hội mạng lưới tin tức, bao trùm đặc biệt khu vực. Ngài chỉ cần thanh toán tương ứng khu vực tin tức công bố tiền phí tổn, ủy thác thù lao thì bởi ngài cùng cung cấp hữu hiệu manh mối người tự hành thương nghị, tiền phí tổn căn cứ công bố phạm vi lớn nhỏ mà định ra, bình thường tại mấy đồng tệ đến mấy ngân tệ ở giữa, tương đối lợi ích thực tế, nhưng loại này ủy thác càng thích hợp có minh xác mất tích địa điểm tình huống. Nếu như hoàn toàn không biết mục tiêu ở nơi nào mất tích đây, thì ạ xin truy vấn. Vậy manh liệt để cử treo giải thưởng ủy thác rồi. Nhân viên tiếp tân nói xong, lại lấy ra mấy tờ có dấu phức tạp trương văn tấm da dê, treo giải thưởng ủy thác từ công hội trực tiếp đảm bảo công bố, lên giá chí ít 1 kim tệ. Chúng ta sẽ căn cứ ngài thiết lập tiền thưởng kim ngạch, chủ động liên lạc cũng sàng chọn thực lực xứng đôi thâm niên mạo hiểm giả hoặc đoàn đội đến hứng lấy nhiệm vụ. Ưu điểm là hiệu suất cao, tính chuyên nghiệp mạnh, nhưng tương ứng, công hội thu công bố tiền phí tổn cùng đảm bảo tiền đoa cũng sẽ càng cao. Nói cách khác, tiền thưởng càng cao, tìm được tốc độ của con người khả năng lại càng nhanh. Nghe xong chút này về sau, thì ạ xin liền trực tiếp đối với nhân viên tiếp tân hỏi. Trên lý luận là như vậy, kết sủ tiền thưởng khả năng hấp dẫn càng nhiều đứng đầu kẻ theo dõi cùng tin tức con buôn. Nhân viên tiếp tân gật đầu xác nhận. Thì ạ xin nghe vậy, không hề do dự liền mở ra ba lô hệ thống. Theo sau nàng liền tại nhân viên tiếp tân cùng phụ cận mấy cái hiếu kỳ nhìn đến mạo hiểm giả trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp móc ra vài khối nặng trịch bằng đòi. Chúng nó phát ra thùng một tiếng về sau, liền bị tùy ý đặt ở trên quầy. DS, ship hở tại giải trí đỉnh điểm kiếm được thừa ra vật kỷ niệm. Vậy ta nghĩ hỏi lại rõ ràng một chút, hỉ ạ xỉn thanh âm bình tĩnh không có một tia gợn sóng, phản phất đặt ở trên quầy chính là mấy khối tảng đá, nếu như ta dùng chút này vàng tỏi làm nên trụ cột treo giải thưởng, các ngươi nhanh nhất bao lâu có thể tìm tới ta muốn người? Ai? Nhân viên tiếp tân tiểu thư triệt để sợ ngây người, khẽ nhếch miệng, con mắt trừng tròn, trọn vẹn sửng sốt 2 giây mới phản ứng được. Nàng đống nhiên hít sâu một hơi, âm thanh đều có chút đổi giọng, tôn kính nữ sĩ, mời ngài tức khắc trước đem chút này vật phẩm quý giá thu. Cái này quá chói mắt, ta cái này đi mời hội trưởng chúng ta, mời ngài cần phải ở đây đợi chút. Nàng có chút nói năng lộn xộn nói xong, theo sau cơ hồ là nhảy dựng lên một dạng, vội vàng hấp tấp mà cửa đối diện miệng thi hành nhiệm vụ công hội thủ vệ hô lớn một tiếng xem kỹ nơi này, duy trì trật tự. Về sau liền xách lên làn váy, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới đi thông lầu 2 bằng gỗ cầu thang, dày tại trên sàn nhà bằng gỗ gõ ra liên tiếp dồn dập thịch 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 tiếng vang. Chương 172, công bố định chế ủy thác. Chương 172, công bố định chế ủy thác. Không lâu sau đó, vị kia nhân viên tiếp tân tiểu thư liền vội vàng trở về, đi theo phía sau một vị khí chất trầm ổn đàn ông trung niên. Vị nữ sĩ này đàn ông trung niên khẽ không người, lễ tiết chú đáo, mạo muội quấy rầy, có thể hay không mời ngài lại lấy ra một khối vàng tỏi, cho ta nghiệm chứng một chút hàm lượng. Đây là công hội tất yếu quá trình. Có thể. Khi ạ xin bắt đầu. Theo sau liền đem một khối vàng tỏi đẩy tới nam tử trung niên trước mặt. Đàn ông trung niên đôi tay tiếp nhận vàng tỏi, thần sát chuyên chú. Ngay sau đó, trong mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên màu lam thâm thúy hào quang, bắt đầu quét lên trước mắt kim loại. Vài giây về sau, ánh sáng xanh thu lại, hắn ngẩng đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc dị thường, ánh mắt đảo qua hỉ ạ xin cùng hồng quả quả. Hai vị là cùng nhau. Giọng nói của hắn trầm thấp mấy phần. Không sai. Hỉ ạ xin xác nhận nói. Hiểu. Đàn ông trung niên chuyển hướng mặt hạ, ngươi tiếp tục phụ trách lễ tân. Ta mang hai vị này khách quý đi phòng khách quý nói chuyện. Vâng, dìm sân hội trưởng. Nghe đạo chỉ lệnh, cái kêu mặt thả nhân viên tiếp tân tiểu thư tức khắc ứng tiếng, theo sau liền nhanh chóng về tới cương vị công tác bên trên. Hai vị, xin mời đi theo ta. Sau khi làm xong, đàn ông trung niên làm một mời thủ thế về sau, liền dẫn đầu hướng lầu 2 đi đến. Khi ạ xin cùng hồng quả quả liếc nhau, lặng lẽ đuổi kịp. Lầu 2 phòng khách quý đồ trang trí khảo cứu, mềm mại bằng da sofa, vừa dày vừa nặng gỗ thật bàn trà, treo trên vách tường miêu tả anh hùng sử thi thảm treo tường, cùng đại sảnh lầu dưới ồn ào hoàn toàn khác biệt. Đàn ông trung niên nhẹ nhàng đóng lên vừa dày vừa nặng cửa gỗ, ngăn cách ngoại giới ồn ào. Mời ngồi. Hắn ra hiệu hai người ngồi xuống, mình cũng tại đối diện ngồi xuống, nghiêm mặt nói, tự giới thiệu một chút, ta là Dìm Sần Hạ Kẻ, trấn lạc diệp công hội mạo hiểm giả phân hội trưởng, đồng thời cũng là một gã cao cấp giám định sư. Khi ạ xin thì ạ. Khi ạ xin ngắn gọn đáp lại, cũng ra hiệu đồng bạn bên cạnh, vị này là Hồng Quả Quả. Khi ạ xin thì ạ tiểu thư, Hồng Quả Quả tiểu thư. Dìm Sần gật đầu thăm hỏi, lập tức cắt vào chủ đề chính, mời nhị vị đi lên, chủ yếu là về ngài kia không tầm thường ủy thác thỉnh cầu, thứ cho ta nói thẳng. Dù một lần cầm ra như thế cự lượng vàng tỏi, tại trấn lạc diệp phân hội đúng là hiếm thấy, ta nhất định phải tự mình xác nhận ủy thác chi tiết cùng ngài yêu cầu cụ thể. Mục đích của ta rất rõ ràng, hỉ ạ xỉn gọn gàng dứt khoát, chỉ vì mau chóng tìm được bằng hữu của ta. Tài nguyên không là vấn đề. Nàng lời còn chưa dứt, lại là mấy khối vàng óng ánh tấm gạch im lặng xuất hiện ở trên bàn trà, cùng lúc trước khối kia xếp cùng một chỗ, tản ra một loại tên là tài phú hào quang. Dìm sần ánh mắt đảo qua vàng tỏi, vẫn chưa hiện ra tham lam, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ta hiểu ngài cấp thiết, chính nhân như thế, ta muốn hướng ngài đề cử chúng ta công hội hiệu suất cao nhất phục vụ. Định chế bị thác. Khi ạ xin hơi như mày, nàng biết rõ phổ thông bị thác cùng treo giải thưởng bị thác, nhưng định chế bị thác, cái danh từ này nàng thuộc về là lần đầu nghe được. Đúng vậy, Dìm Sần thân thể hơi nghiêng về phía trước, giải thích nói, nó cùng thông thường treo giải thưởng công bố hoàn toàn khác biệt, chúng ta sẽ căn cứ ngài bị thác tính chất, trực tiếp sai khiến thực lực đỉnh chót, hơn nữa rất đáng tin tinh anh mạo hiểm giả hoặc đoàn đội đến chấp hành. Nếu như mục tiêu là ngài bằng hữu, chúng ta đem toàn bộ hành trình bảo đảm an toàn của nàng, cũng hộ tống đến địa điểm ngài chỉ định. Nếu là tình huống khác nói đến đây, hắn dừng một chút, ngựa khí có vẻ hơi ý vị sâu xa. Chúng ta cũng có thể cung cấp tương ứng phương án giải quyết bảo đảm kết quả phù hợp kỳ vọng của ngài. Nó ưu điểm là hiệu suất cực cao, quá trình bảo mật toàn quyền do công hội đảm bảo. Duy nhất ngưỡng cửa là tiền ủy thác dùng cực kỳ ngẩng cao, cơ mà lấy ngài bày ra tài lực ánh mắt của hắn lần nữa xẹt qua vàng tỏi, hoàn toàn phù hợp định chế ủy thác tiêu chuẩn. Khi ạ xin trầm ngâm khoảnh khắc, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập sofa tay vị. Nói cách khác, định chế ủy thác bản chất là để cho công hội mạo hiểm giả bản thân trở thành nhiệm vụ người chấp hành, mà không phải là vẹn vẹn công bố bình đại. Ngài có thể hiểu như vậy? Dìm sần khen ngợi gật đầu. Chúng ta cung cấp là theo bày ra đến thi hành một trạm tiểu phương án giải quyết, bảo đảm đạt thành ngài hạch tâm yêu cầu. Như vậy, quyết định của ngài là công bố định chế ủy thác? Hỉ ạ xin không chút do dự, mục tiêu là liền là bằng hữu của ta Lục Chiêu Nhiên, mà ta yêu cầu duy nhất chính là bảo đảm nhân thân của nàng an toàn, đưa nàng lông tóc không tổn hao gì đưa đến trước mặt chúng ta. Nói xong, tay của nàng nuốt ve qua bàn trà, mấy chục khối vàng thỏi lần nữa theo trên tay của nàng lăng không hiện hiện. Sáng suốt chọn, khi ạ xin thi ạ tiểu thư. Dìm sần trên mặt lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, công hội nhất định toàn lực ứng phó, cho ngài một cái giá thỏa mãn. Trong mắt của hắn ánh sáng xanh lần nữa thoáng hiện, cực kỳ cẩn thận lần lượt lướt qua tất cả vàng thỏi. Một lát sau, ánh sáng xanh tiêu tán. Lúc này, hắn tay lấy ra có dấu phức tạp ma pháp trương văn cùng công hội ký hiệu tấm da dê khế ước, cùng với một chi màu vàng đen bút lông chim, đẩy ngược hì ạ xỉn trước mặt. Đây là định chế ủy thác khế ước quy tắc chi tiết, mời ngài xem qua, sau khi xác nhận không có sai lầm, mời tại nơi này ký tên. Vừa nói, hắn một bên chỉ hướng tấm da dê cuối cùng một chỗ đặc biệt ma pháp trận khu vực. Hì ạ xỉn tiếp nhận khế ước, ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng cái điều khoản. Tại xác nhận nội dung không sai về sau, nhất là về bảo đảm Lục Chiêu Nhiên an toàn điều khoản về sau, nàng cầm lên chi kia màu vàng đen bút lông chim, tại ma pháp trận khu vực trôi chạy mà ký xuống hì ạ xỉn thì ạ danh tự. Ngòi bút vượt qua, tấm da dê nổi lên một đạo ánh sáng nhạt, khế ước chính thức có hiệu lực. Hợp tác vui vẻ, hì ạ xỉn thì ạ tiểu thư. Dìm sần trịnh trọng thu hồi tấm da dê khế ước, lập tức bắt đầu kiểm kê vàng thỏi. Lần này định chế ủy thác chi phí là 3.000 kim tệ, ngài vàng thỏi độ tinh khiết cực cao, mỗi khối đánh giá giá trị hẹn 150 kim tệ, ấn kế này tính, ta đem thu 20 khối. Nói xong, hắn liền vất tay thu hồi 20 khối vàng thỏi, theo sau đem còn lại đẩy hồi hì ạ xỉn trước mặt. Không cần đẩy trở về. Khi ạ xỉn xua xua tay, ta cùng Hồng Quả Quả mới tới nơi đây, làm phiền hạ kệ hội trưởng dùng còn sót lại vàng thỏi cho chúng ta an bài một chỗ nơi ở, cũng đem thừa ra bộ phận trao đổi thành tiện bề sử dụng kim tệ. Việc rất nhỏ. Dìm sần sàng khoái đáp lại, hiệu suất cực cao. Hắn động tác trôi chạy mà từ trong ngăn kéo tay lấy ra khảm nạm lấy nhỏ vụ ngọc bích thẻ màu vàng, đôi tay đưa cho hì ạ xỉn. Đây là chúng ta công hội cấp bậc cao nhất thẻ khách quý. Sau đó sẽ có người mang hai vị đi đến trong trấn tốt nhất Lan Khê khách sạn, tiên là công hội hợp tác lâu dài đồng bọn, trình ra tấm thẻ này, khách sạn sẽ vì ngài an bài cấp cao nhất gian phòng, tất cả phí tổn trực tiếp theo tiền ủy thác ngạch chống trong cấu trừ, không cần ngài lại hao tâm tổn trí. Hiệu suất thật cao. Quả nhiên là kim tệ lực lượng sao? Khi ạ xin thầm nghĩ trong lòng, đối với thế giới khác đô la thần trưởng có càng trực quan nhận thức. Tuy nhiên nàng không rõ ràng 3000 kim tệ cụ thể sức mua, nhưng xem tư thế này, tuyệt đối là một nét có thể khiến cho người thường mấy cuộc đời áo quần không lo khoản tiền lớn. Như vậy, chúng ta trước xin chờ một chút, còn có một việc. Nhưng không đợi nàng nói xong, Dìm Sần liền cắt đứt Hỉ Ạ Xỉn. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường, ánh mắt nhìn về phía Hỉ Ạ Xỉn sau lưng Hồng Quả Quả. "Ai? Còn có chuyện của ta." Một mực an tĩnh giữ trước tấm nền cùng linh vật Hồng Quả Quả có chút không kịp phòng bị, nàng hai mèo không tự chủ run rẩy, hơi nghi hoặc một chút chỉ vào chính mình nói. "Đúng vậy." Dìm Sần nặng nề mà gật đầu, chầm chậm mở miệng, ngữ khí có chút trầm trọng, "Hồng Quả Quả tiểu thư, nếu như ta không nhìn lầm, chủng tộc của ngài là cực kỳ hiếm thấy Tuyết Ảnh Miêu á nhân a." "Ta đúng là Tuyết Ảnh Miêu tộc." Hồng Quả Quả thản nhiên thừa nhận, nhưng trong mắt lộ ra khó giải, bất quá rất nhiều người đều chỉ coi ta là thành thông thường lông trắng mèo á nhân nha. "Đây đúng là ta phải nhắc nhở ngài mấu chốt." Dìm Sần biểu cảm càng thêm nghiêm trọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, như là tại kể ra một cái to lớn bí mật một dạng. "Mời ngài cần phải coi trọng điểm này. Theo ta được biết, Tuyết Ảnh Miêu á nhân nhất tộc tại trên chợ đen giá cả, năm gần đây đã bị xào đến khiến người giận sôi trình độ. Phổ thông thành niên thể cất bước giá chính là 5000 kim tệ, mà giống ngài trẻ tuổi như vậy, hơn nữa thực lực không tầm thường nữ tính cá thể nói tới đây." Hắn dừng một chút, âm thanh cơ hồ thấp không thể nghe thấy bổ sung nói, "Giá cả đã đột phá 1 vạn kim tệ." "Cái gì?" Hồng Quả Quả như bị sét đánh, xanh thẳng mắt mèo chớp mắt trừng lớn, tràn đầy khó tin kinh hãi, "Buôn bán tộc nhân của ta là vì cái gì ta chưa từng nghe qua?" Sau khi hết khiếp sợ, mãnh liệt phẫn nộ liền bắt đầu trong mắt của nàng thiêu đốt, bởi vì đây là mấy năm gần đây mới tại thế giới dưới lòng đất xuất hiện buôn bán. Dìm Sần thở dài một tiếng, trong mắt mang theo sâu đậm lo sầu, tin tức bị chợ đen thế lực nghiêm khắc phong tỏa, cực ít chạy vào phổ thông con đường, cho nên truyền bá phạm vi không rộng. Nói xong hắn nhìn thẳng Hồng Quả Quả, mỗi chữ mỗi câu mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý tứ hàm xúc tiếp tục nói, "Tóm lại, Hồng Quả Quả tiểu thư, vì ngài sinh mệnh an toàn, ta mãnh liệt đề nghị ngài tức khắc hoàn toàn ngụy trang chủng tộc của ngài đặc thù. Có thể nhận ra Tuyết Ảnh Miêu đặc thù người tuy nhiên thưa thớt, nhưng tuyệt không phải không có. Một khi thân phận chân thật của ngài bạo lộ." Nói đến đây, Dìm Sần thanh em đột nhiên trở nên băng giá lên. "Như vậy, ngài đem đối mặt chính là đến từ hết thảy thế giới dưới lòng đất kẻ tham lam, không bao giờ ngừng nghỉ đối bắt." Chương 173, đến từ Đa Mỹ Ản báo cáo chương 173, đến từ Đa Mỹ Ản báo cáo cảm giác. Ở chỗ này đãi ngộ cùng với phỉ rẻ phơ lì tại hiệp hội lính đánh thuê đãi ngộ một dạng, bất quá một cái là bởi vì nhìn lấy có tiền, một cái là bởi vì có thực lực cường đại, có thể kiếm rất nhiều tiền. Đi ra phòng khách quý về sau, thì ạ xin nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Nói xong, nàng liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh tâm tình rõ ràng xa suốt Hồng Quả Quả. Lúc này Hồng Quả Quả đã đem bản thân nguyên bản chạm con ngươi màu xanh lam ngụy trang thành màu nâu, bởi vì lúc trước nhìn thấy quá nhiều người, cho nên liền không có trực tiếp toàn bộ ngụy trang, mà là tạm thời chỉ ngụy trang một cái đồng tử. Đừng quá lo lắng, hỉ ạ xin thanh âm thả nhu hòa, nhẹ nhàng vô vô Hồng Quả Quả căng cứng cánh tay, đợi khi tìm được tiểu nhiên, chúng ta thời điểm đầu tiên phải đi ngươi tộc đàn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đến lúc đấy, vô luận là ai ở sau lưng làm loại này dơ bẩn mua bán, bọn hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ừ, cảm ơn ngươi, hỉ ạ xin tỷ tỷ. Hồng Quả Quả thấp giọng đáp lại, nỗ lực bài trừ đi ra một cái nụ cười, nhưng trong mắt lo sầu cùng phẫn nộ y nguyên có thể thấy rõ ràng. Mới vừa đi xuống lầu, các nàng liền nhìn thấy có lệ mặt tươi cười hướng tới các nàng nơi này đi tới. Hai vị tiểu thư, sự tình đều làm xong. Hắn nhiệt tình chào đón, ngữ khí quen thuộc mà hỏi. Hoàn thành. Khi ạ xin ngữ khí bình thản, trực tiếp chặn lại hắn có thể lôi kéo làm quen, chúng ta chuẩn bị đi khách sạn đặt chân. Như vậy phải không? Nghe được hỉ ạ xin đám người muốn đi ở trọ, có lẽ lập tức liền bắt đầu đề nghị, ta đối với nơi này tương đối quen, dùng hay không dùng ta tới để cử một nhà lữ quán. Cái này không cần ngài tại phí lòng này rồi. Khi ạ xin tâm tình lúc này luận không nổi rất tốt, thế là liền trực tiếp sảng khoái nói, ngươi trước đem chúng ta về trước nói xong hộ tống thủ lao thành toán đi. Nói xong, nàng liền vươn tay, rất ý tứ rõ ràng nhất. Ách, cái này có lệ nhiệt tình nụ cười cứng một chút, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khói mù, nhưng rất nhanh lại bị lần nữa hiện lên nụ cười bao trùm. Đương nhiên, chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nói xong, hắn liền vội vàng từ bên hông cởi xuống một cái nặng trịch túi tiền, đôi tay đưa tới. Đây là 10 mai kim tệ, nho nhỏ ý tứ, không thành kinh ý, cảm tạ hai vị ở trên đường biệt thủ. Hợp tác vui vẻ. Khi ạ xỉn suy nghĩ một chút túi sức nặng, tại sao khi xác nhận không có sai lầm liền cất vào đến, trên mặt của nàng mang theo lễ phép mỉm cười, như vậy, có lệ đội trưởng, xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Hai vị đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Có lệ đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt không giảm, ân cần đưa mắt nhìn các nàng xoay người hướng đi công hội cửa lớn. Hắn đưa mắt nhìn hì ạ xỉn cùng Hồng Quả Quả thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, một lát sau về sau, có lệ trên mặt kia tỉ mỉ duy trì nụ cười mới như cùng chất lượng kém vẻ sáng như vậy chớp mắt bong ra từng mảng, vặn vẹo thành một mảnh xanh đen sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm cửa ra vào phương hướng, rít qua kẽ răng thật thấp nguyền rủa nói, quả nhiên, vào thành trấn về sau liền khó mà hạ thủ, còn không công dựng đi vào 10 mai kim tệ. Hắn nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay bóp phát trắng, hữu duyên gặp lại. Thử, yên tâm, chúng ta duyên phận khắc sâu mà được rất. Đợi mà xem nói xong, hắn có chút chưa từ bỏ ý định hướng phía cửa phương hướng gắt một cái về sau, mới xoay người nổi giận đùng đùng lần nữa chen vào công hội ồn ào trong đám người. Trấn Lạc Diệp trạm vạng tối trên đường phố đã không có bao nhiêu người, trong không khí chỉ phiêu tán mơ hồ phân ngựa vị. Khi ạ xin cùng Hồng Quả Quả kề vai đi tới đi trên đường, tạm thời thoát ly ồn ào náo động công hội mạo hiểm giả. Lúc này, khi ạ xin đột nhiên có chút tự lẩm bẩm đối với Hồng Quả Quả nói ra, Hồng Quả Quả, ngươi nói, cái kia kêu có lệ ra hỏa, có thể hay không chính là dưới mặt đất chợ đen một thành viên trong đó? Ta nghĩ hẳn là. Nghe được hỉ ạ xin lời nói về sau, Hồng Quả Quả thai mèo dựng đứng, màu nâu trong con mắt hiện lên một tia hận ý, vừa vặn chúng ta xuống lầu chạm đến hắn thời điểm, hắn nhìn thấy ta thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, ta có thể cảm giác được hắn ánh mắt tại trên ánh mắt của ta dừng lại một hồi, hẳn là phát hiện được ta đồng tử này sinh biến hóa. Cái này giải thích thông được, khó trách biết rõ thực lực chúng ta không yếu, bọn hắn còn dám một mà tiếp muốn tính kế chúng ta. Nguyên lai bản thân ngươi cũng đã là trong mắt bọn họ giá trị liên thành mục tiêu rồi. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong thanh âm mang theo một tia linh ý, ta nhưng là ghét nhất chút này làm nhân khẩu mua bán. Bất kể là nguyên thế giới còn là thế giới khác. Nói tới đây, nàng liền đem Tiểu Ý Cả cho kêu gọi ra. Tiểu Ý Cả, nhìn ở bọn hắn, chờ thăm dò nơi ở của bọn hắn. Chúng ta là có thể đi liền ổ diệt đi rồi. Tốt tốt. Nghe được hỉ ả xỉn, Tiểu Ý Cả cũng lòng đầy căm phẫn đô đô hai tiếng, theo sau liền hướng lấy công hội mạo hiểm giả vị trí bay đi qua, biến mất không thấy. Vừa sau khi làm xong những việc này, đột nhiên, một chiếc hình thức phổ thông nhưng xử lý 10 phần sạch sẽ xe ngựa liền từ công hội cửa hồng phương hướng vững vàng lái tới, tinh chuẩn đứng tại hai người bên cạnh. Hơn nữa càng xe ngồi lấy một người mặc công hội mạo hiểm giả chế phục trung niên phu xe. Làm phiền rồi, phu xe lễ phép mở miệng hỏi thăm, xin hỏi là hỉ ạ xỉn thì ạ tiểu thư cùng Hồng Quả Quả tiểu thư sao? Hỉ ạ xỉn sững sờ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng đây cũng là Dìm Sần gọi tới người. Chúng ta là. Nói xong, nàng còn móc ra tấm kia màu vàng thẻ khách quý bày ra cho người phu xe kia xem, ngươi là công hội mạo hiểm giả phái tới phu xe. Phu xe vừa thấy được tấm thẻ, ánh mắt tức khắc trở nên cung kính vô cùng. Đúng vậy. Dìm Sần hội trưởng phân phó nhỏ chờ đợi ở đây, hai vị tiểu thư, mời lên xe, Lan Khê khách sạn bên kia đã an bài thỏa đáng. Nói xong, hắn liền nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe biên, là hai người mở ra thùng xe cửa. Thấy vậy, thì ạ xin liền nhìn về phía Hồng Quả Quả nói ra, chúng ta đi thôi, trước dàn xếp xuống tới. Nói xong, nàng liền dẫn đầu leo lên xe ngựa. Ừm. Hồng Quả Quả lên tiếng, tiếp lấy liền cũng theo sát phía sau tiến vào xe ngựa thùng xe. Cửa xe nhẹ nhàng đóng lên, xe ngựa lập tức khởi động, vững vàng hướng tới Lan Khê quán trọ phương hướng lái vào. Len ken một trận tiếng chuông vang lên, các đức nguyên bản đang ăn đồ vật sệ gì ra. Nàng khẽ nhíu mày, đem đầu cuối cho rút đi ra. Tại nhìn thấy là Đa Mỹ Ản gọi điện thoại tới về sau, Xệ Dị Dạ liền điểm rồi nhận nghe. Vừa mới truyền được, Đạc Mị Ản thanh âm liền từ bên kia vang lên. "Kệ Xạ đại nhân, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không?"
"Có rảnh, làm sao vậy?"
"Là như vậy, trải qua mấy ngày này tình báo cùng lực lượng tập kết, chúng ta bây giờ đã chuẩn bị đi quét sạch IMA căn cứ, đến lúc đấy căn cứ của chúng ta rất có khả năng bị bọn hắn phái người đến phá hoại, cho nên ta tới cùng ngài báo cáo một chút." Nghe được Đạc Mị Ản báo cáo về sau, Xệ Dị Dạ hài lòng gật gật đầu. "Tốt, ta biết rồi, các ngươi lưu một số người ở căn cứ, chuẩn bị kỹ ta cho các ngươi chút kia bản cờ là được rồi."
"Rõ ràng, Kệ Xạ đại nhân."
Chương 174, Bạch Nhận chương 174, Bạch Nhận thực sẽ đến người tập kích sao? Cảm giác có chút nhàm chán ai trong giáo đường, chiếm được Đạc Mị Ản tin tức thông báo Xệ Dị Dạ lúc này đã về tới trong giáo đường. Lúc này nàng một tay chống cằm, ngón tay kia nhọn tại vương tọa trên lan can vô thức đập, nhìn trống trải mái vòm, vô cùng buồn chán mà nghĩ lấy. Mặc dù nói hiện ở cái địa phương này ngoại hình còn là một cái giáo đường, nhưng trên thực tế tại giáo đường dưới mặt đất đã bị thổ hệ dị năng giả cho đào rỗng cải tạo thành tổng căn cứ. Về phần tại sao không đi mặt khác càng chỗ khuất tạo căn cứ, chủ yếu là dựa theo Đạc Mị Ản lời nói, khu tổ ong trên cơ bản phân bố hậu cần sĩ bờ nhạn tuyến, hơn nữa hiện tại cũng không cái gì gọi là ẩn nấp địa phương, thế là hắn liền đề nghị dứt khoát đem căn cứ cho xây tạo tại giáo đường bên dưới. Ngay tại nàng có chút ăn không ngồi rồi thời điểm, đột nhiên hệ thống liền bắt đầu điên cuồng truyền đến tin tức. Thủ hạ Ít đánh chết Ít, Ngọc Ánh Sao 5 thủ hạ Đạc Mị Ản đánh chết Ít, Ngọc Ánh Sao 7 thủ hạ Ít đánh chết Ít, Ngọc Ánh Sao 5. Trên cơ bản cách vài giây liền có thể xuất hiện một lần thu hoạch Ngọc Ánh Sao nhắc nhở, Xệ Dị Dạ trước mắt thì biết do hẳn là bọn hắn bắt đầu tiến công cái kia IMA căn cứ. Xem trước mắt đang không ngừng quẹt màn ảnh tin tức, Xệ Dị Dạ khóe miệng hơi hơi giơ lên, tâm tình trước mắt là được rồi lên. Quả nhiên, bọn hắn không có khiến ta thất vọng, tuy nhiên lần này liền cho mấy cái Ngọc Ánh Sao mà thôi, nhưng mà thắng ở lượng nhiều, hơn nữa còn không cần ta tới ra tay. Có chút này hệ thống nhắc nhở âm thanh làm bạn, nguyên bản có chút nhàm chán Xệ Dị Dạ trước mắt liền tâm tình tốt lên. Ngọc Ánh Sao lấy được nhắc nhở ứng đại khái vang lên có sau mười mấy phút, liền tạm thời chậm lại, liền từ mấy chục giây thời điểm mới có khả năng soạt ra một cái gợi ý. Thấy vậy, nàng sờ cầm một cái, tự lẩm bẩm, hẳn là giết không sai biệt lắm, liền vừa vặn chút kia nhắc nhở, ít nhất chết rồi đến có tiếp cận hơn 200 người a. Nghĩ vậy, nàng liền đấy lòng mặc niệm rút thẻ, theo sau, một đạo phụ đề liền hiện lên ở Xệ Dị Dạ trước mắt. Trước mắt ngài có được Ngọc Ánh Sao số lượng là 1715, xin hỏi phải chăng rút thẻ? Thế mà đã quá một cái ít 10 sao. Nhìn thấy có được Ngọc Ánh Sao số lượng, Xệ Dị Dạ có chút kinh hỉ. Tiên nếu nói như vậy, bắt đầu rút thẻ. Vừa dứt lời, trên phụ đề 1715 chớp mắt liền biến thành 115 theo sau phụ đề bắt đầu tản ra từ sắc quang mang. Không có ra vàng. Xệ Dị Dạ đã hoàn toàn quen thuộc, thế là nàng cũng không có ảo não, mà là trực tiếp phải đi xem xét lên cái kia màu tím vật phẩm. Chim rồi gián điệp camera bản sửa đổi, màu tím kỹ năng, năng lực này nó hạch tâm huyền bí, cắm dễ cho mỗi thế giới một hạng đã bị đào thải chim rồi một đời hơi co lại trinh sát kỹ thuật. Đương nhiên, hiện tại ngươi dùng đây là bị một vị nào đó thiên tài về chiến thuật dùng cực kỳ không khoa học phương thức ma cải qua sau đạn sinh kết quả. Trong truyền thuyết, ở cái kia khoa học kỹ thuật cùng điệp báo tương ái tương sát niên đại, lúc ban đầu chim rồi máy nguyên hình chỉ là nào đó cái thế lực các kỹ sư cố gắng làm camera có thể đứng ở trên cột điện nhàm chán thử nghiệm. Nhưng mà, làm nào đó danh hiệu ngân dực thần bí ra hỏa tại phòng tài liệu lấy ra đoạn này bùi phủ hồ sơ lúc, một đạo linh cảm liền tựa như tia chớp đánh trúng hắn, hờ, nếu như đồ chơi này không chỉ có thể nhìn, còn có thể giống như ưu linh dính lên mục tiêu sẽ như thế nào đây? Thế là, tại gian kia chất đầy hộp mì ăn liền cùng mạch điện trong phòng thí nghiệm, hắn hướng kia chim rồi một đời hạch tâm rót vào một sợi nghe nói lấy từ số liệu nước lũ ngọn nguồn điện từ âm hồn, cũng có thể là hắn thức đêm quá lâu ảo giác. Cái này có thể thương tiểu gia hỏa tại bị tiến hành các loại cải tạo về sau, liền thu được một hạng cực kỳ cường đại năng lực, kia chính là có thể thông qua người khác dấu vết lưu lại trực tiếp tinh chuẩn đuổi bắt đến đối phương. Phen này thao tác, trực tiếp để vị này danh hiệu kêu ngân dực thần bí gia hỏa thay thế nguyên lai cái kia có thể tiến hành phun khí cùng phát hồng bao tiểu hỏa tử, trở thành trên chiến trường kinh khủng nhất tin tức bị. Tác dụng, có thể thông qua một chút mục tiêu lưu lại dấu vết, để chim rồi gián điệp camera bạn sửa đổi truy tung cũng bám vào tại mục tiêu trên người. Tại trong lúc này, người sử dụng có thể duy trì liên tục xem xét mục tiêu vị trí, cũng có thể thông qua chim rồi gián điệp camera bạn sửa đổi đến quan sát mục tiêu thị giác. Tại bám vào trong lúc, chim rồi gián điệp camera bạn sửa đổi sẽ tự động ẩn hình, tiến vào trạng thái ngủ đông, mà quan sát mục tiêu thị giác, chim rồi gián điệp camera bạn sửa đổi liền sẽ giải trừ ẩn hình trạng thái. Duy trì liên tục thời gian 10 ngày, làm chim rồi gián điệp camera bạn sửa đổi bị phá hư lúc, liền sẽ tiến vào một ngày thời gian hồi kỹ năng kỳ. Đây quả thực là dùng đến rình coi thần kỹ a. Xem hết kỹ năng này giới thiệu về sau, Xệ Dị Dạ trước mắt liền cảm nhận được kỹ năng này chỗ cường đại. Căn cứ dấu vết liền có thể truy tung mục tiêu vị trí, bản thân cái này chính là một cái rất cường đại năng lực, huống chi năng lực này còn có 10 ngày định vị hiệu quả. Mặc dù nói xem xét mục tiêu thị giác hình ảnh thời điểm có khả năng bị phát hiện, nhưng chỉ là trước hai cái hiệu quả cũng đã cực kỳ lợi hại. Cái này vừa bạn có thể cho Hỉ Ạ Xín đi dùng, như vậy liền có thể trực tiếp xem xét cái kia kêu có lệ động tĩnh. Tại hài lòng gật gật đầu về sau, nàng liền đóng hệ thống, chuẩn bị tiếp tục chờ không biết lúc nào sẽ đến tập kích. Nhưng vào lúc này, Xệ Dị Dạ đột nhiên sững sờ, bởi vì nàng cảm giác được nàng cho ra chút kia tử bản cờ bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Rốt cuộc đã đến sao? Không uổng phí ta chờ lâu như vậy. Cảm thụ được bản thân 10 cái trong bản cờ có 3 cái bản cờ cũng bắt đầu xuất hiện động tĩnh, Xệ Dị Dạ liền lộ ra một vẻ lạnh như băng mỉm cười. Quả kẹt, giáo đường trầm trọng gỗ sồi đại môn bị chậm chậm đẩy ra, một người mặc hưu nhàn giả kịp,
giữ lại chạm vai tóc dài nam tử trẻ tuổi đi đến. Tư thái của hắn tùy ý, thậm chí mang theo điểm hiếu kỳ, ánh mắt không đếm xỉa tới mà đảo qua giáo đường nội bộ các loại đồ trang trí. Chậc, đây là trong tình báo nói phản loạn tổ chức tổng căn cứ. Hắn nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo rõ ràng nghi ngờ cùng nặng lớn, làm cái gì à, không phải một cái phá giáo. Nhưng không đợi hắn nói xong, một quả trường to bằng cái tớt, toàn thân lưu chuyển lên màu xanh thẳm ú quang năng lượng quân cờ không có dấu hiệu nào ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ thành hình, lôi cuốn lấy thiên quân hướng tới, nhanh chóng hướng tới tóc dài nam tử thân hình mà tới, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo chói mắt lam ảnh. Hả? Thấy vậy tóc dài nam giới đồng tử đột nhiên co rút, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn kia nhìn như lười biếng thân thể đột nhiên liền bạo phát ra tốc độ kinh người, chọn cả người nhanh chóng hướng về phía sau cực hạn tránh đi. Thùng. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, năng lượng quân cờ sát hắn lọn tóc cùng đầu vai ngang nhiên rơi đập, năng lượng cùng bạo sóng xung kích đưa hắn vừa mới đứng yên gạch chớp mắt oanh thành một mịn, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn. T. Thấy vậy, tóc dài nam giới ổn định thân hình về sau, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền trở nên cực kỳ sắc bén, theo sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giáo đường đại sảnh kia ngồi ở trên vương tọa tóc xanh thân ảnh. Phản ứng cũng không chậm. Trên vương tọa, Xê Dị Dạ thanh âm lạnh như băng tiếng vọng ở tại trong đại sảnh, không xin phép mà vào, còn vọng thêm bình luận. Cái này chính là của ngươi lời trăng chối. Mà tóc dài nam giới thì là lắc lắc bị kình phong thổi loạn tóc, cũng không trả lời Xê Dị Dạ vấn đề. Vừa mới trong nháy mắt đó tử vong sát vai, triệt để đốt lên hắn chiến ý giờ này, trên mặt của hắn lại không nửa phần ngạc lớn, thay vào đó là cuồng dã mà nụ cười hưng phấn. Hắn chậm chậm triển khai một cái rất có sức bật chiến đấu thức mở đầu, âm thanh vang dội mà vang vọng giáo đường. Ta gọi Bạch Nhận, cấp S hệ cường hóa thân thể. Ánh mắt của hắn sáng quắc khóa nối đất định trên vương tọa thân ảnh, ngươi là bọn họ trong miệng kẻ xa. Cái kia dựa triệu hoán vật công kích ra hỏa. Rất tốt, xin nhiều chỉ giáo. Chương 175, Bạch Nhận khủng bố sức khôi phục chương 175, Bạch Nhận khủng bố sức khôi phục cấp S cường hóa thân thể người. Vương tọa phía trên, Xê Dị Dạ trong mắt xẹt qua một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nàng đầu ngón tay bước khẽ, một quả màu u lam quân cờ đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Nương theo lấy thùng một tiếng, con cờ này liền rơi vào hoa lệ trên bàn cờ. Ông, không khí phảng phất bị đầu nhập cục đá mặt nước như vậy nộn nhạo lên, giáo đường trong đại sảnh, không gian đột nhiên bặm mẻo, một cái thân mặc đồ đông thiếu nữ tóc đen liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Đậu mợ, quân hoàng hậu. Xem cảnh này Bạch Nhận chớp mắt liền ngẩn người tại chỗ, trên mặt cuồng ngạo chớp mắt bị chấn kinh thay thế, đi lên liền phóng đại chiêu. Thật hay giả? Hắn kinh hô còn chưa tiêu tán, khi Hyen đóng chặt đôi mắt dĩ nhiên mở ra. Kia con ngươi màu xanh lam sẫm như cùng thâm thúy hải uyên, chớp mắt liền khóa cứng cách đó không xa Bạch Nhận. Không chần chờ chút nào, cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay lật một cái, một thanh chạy xuôi màu lam nhạt nước chảy, giống như dây cung đàn trường kiếm liền xuất hiện ở trên tay. Xoẹt. Không khí bị xé nứt tiếng rít vang lên, khi Hyen thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở Bạch Nhận trước người. Ngay sau đó, mang theo nước chảy dây cung đàn kiếm kéo lên một đạo sắc bén màu lam hồ quang, thẳng đến Bạch Nhận cổ họng. Bạch Nhận đồng tử đột nhiên rút, tử vong ý lạnh chớp mắt bao phủ toàn thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hai tay giao nhau tại ngực trước, cánh tay cạnh ngoài răng rắc một tiếng liền bắn ra hai khối tản ra kim loại sáng bóng hợp kim bảo vệ tay. Ken, sắt đá. Tại chói hai sắt thép va chạm trong tiếng, màu lam hổ quang hung hăng chém vào bảo vệ tay phía trên. Nhưng mà, Bạch Nhận trong dự đoán đón đỡ thành công vẫn chưa xuất hiện, kia nhìn như kiên cố hợp kim như cùng dao nóng ở dưới mỡ bò mở dạng, vậy mà trực tiếp bị kia cuốn quanh nước chảy mũi kiếm cho trong nháy mắt cắt ra, kiếm phong dư thế không giảm, hung hăng cắt vào cánh tay hắn huyết đủ. Đáng chết. Bạch Nhận trong lòng chuông báo động kêu vang. Tại mũi kiếm chạm vào khung xương trước trong chớp mắt ấy, dưới chân hắn mặt đất ầm ầm nổ tan cảnh, cho cả người mượn nhờ phản xung lực như cùng như đạn pháo về phía sau kích sạng, hiểm lại càng hiểm mà tránh được bị tháo bỏ xuống hai tay kết cục. Suy lạc, hai đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương xuất hiện ở hắn đan chéo trên hai tay, máu me đầm địa. T. Tốc độ không hợp thói thường, lực công kích càng kỳ quái hơn. Bạch Nhận túi đầu xem máu chảy như suối vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt. Nhưng rất nhanh, tại hắn lời nói kết thúc không lâu, miệng vết thương này trùng quanh bắp thịt tựa như cùng sống vật như vậy bắt đầu điên cuồng nhuyễn động lên. Mầm thịt đan bảo, làn da kéo dài tới, vẹn vẹn một cái hô hấp giữa, kia kinh người vết thương liền đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại hai đạo cản cản bạch ngân. Bắp thịt khung xương cường độ vượt quá hợp kim. Siêu tốc tái sinh cảm thụ được vừa bận chạm kích truyền tới xúc cảm, thì Hyen tự lẩm bẩm. Theo sau nàng quăng dụng mũi kiếm dính giọt máu, thân hình lần nữa hóa thành một bóng xanh, dây cung đàn kiếm lần nữa nhô ra, hướng tới Bạch Nhận nơi tim thần tốc đâm tới. Đến hay lắm. Thấy vậy, Bạch Nhận trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, đốt ngón tay trong nháy mắt liền bao trùm lên một đạo sắc bén tay gấu. Đối mặt cái này một kích chí mạng, hắn không tránh không né. Ngược lại đột nhiên xoay eo đạp bước, quyền phải mang theo trầm muộn âm bạo, tinh chuẩn hướng tới dây cung đàn kiếm bên cạnh lưng kiếm đánh đi qua. Đương, trầm trọng tiếng đánh chấn người màng thai phát tê, cái này thế đại lực trầm một quyền thành công đem đâm về tim mũi kiếm đánh chật vài tấc, sát Bạch Nhận dưới xương sườn sẽ qua. Đắc thủ, Bạch Nhận trong mắt hung quang lóe lên, quyền trái sớm đã vận sức chờ phát động, như cùng ra khỏi nòng đạn tháo, lôi cuốn lấy xé rách không khí kinh phong, hướng tới Hyen không hề che chắn mặt hung hăng đánh đi qua. Nhưng mà, ở nơi này trong chớp mắt, phụt, một tiếng nhỏ nhẹ lợi khí vào thịt thanh âm tại Bạch Nhận bụng vang lên. Đau dữ dội trước mắt để thế công của hắn sản sinh biến hình, Hyen chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, liền tránh thoát Bạch Nhận một quyền này. Mà Bạch Nhận khó có thể tin túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh tạo hình ưu nhã, tựa như một cái vi ô lông thân đàn thư kiếm, chẳng biết lúc nào đã lặng yên quán xuyên bụng của hắn. Mũi kiếm theo sau lưng của hắn lộ ra, nhỏ giọt lấy ấm áp giọt máu. Cùng lúc đó, bị đón đỡ mở dây cung đàn kiếm như cùng có được sinh mệnh như vậy, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ quay vòng phản đẹo, lạnh như băng kiếm phong nhanh chóng gạch về phía cổ của hắn. Ách a! Sống chết trước mắt, Bạch Nhận buộc phát ra như dã thú gào rú. Hai tay hắn đột nhiên bắt được bụng kiếm đâm thân kiếm, không để ý lòng bàn tay bị tách rời đau dữ dội, dùng sức hướng ra phía ngoài vừa gãy. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng đống nhiên hướng xuống một gối sồn. Hô! Dây cung đàn bao kiếm lấy lạnh thấu xương hàn khí, cơ hồ là dán ra đầu của hắn quét ngang mà qua, tước đoạn mấy sợi tung bay sợi tóc. Mà hết thể này toàn bộ quá trình, liền một giây đều còn chưa đạt tới. Tại kinh lịch xong tất cả những thứ này về sau, hắn thừa cơ về phía sau quay cuồng, lần nữa kéo dài khoảng cách, bụng lô máu cùng lòng bàn tay vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nhưng kịch liệt thở dốc bại lộ hắn tiêu hao. Mẹ nó, lại có hai thanh kiếm, quá âm hiểm. Bạch Nhận gắt gao nhìn chằm Hy Jens trong tay kia một dài một ngắn hai thanh kiếm, trên mặt bởi vì đau đớn cùng nổi nóng mà bặm mẹo, không hổ là quân hoàng hậu. Cận chiến bản phải là của ta sân nhà mới đúng, ngu xuẩn đáng cười. Nghe được Bạch Nhận, ngồi ở vương tọa phía trên sệ dị dạ coi rẻ rêu cợt một câu, chỉ dựa vào một thân man lực cùng khôi phục, không có tương ứng tốc độ cùng kỹ xảo, như cùng một cái người man dợ mở dạng, cũng dám nói rằng đối với cận chiến ưu thế. Hà, hết ngồi đáy giếng. Cắt. Nghe được sệ dị dạ lời nói về sau, Bạch Nhận nổ ra một cái mang máu nước bọn, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại nết miệng lộ ra một vệt cuồng dã đủ cười. Ngươi nói đúng, lấy trước kia chút tạp binh trái lại là xác thực không dùng đến kỹ xảo, nhưng bây giờ mà nói xong tay phải của hắn nắm chặt, một chi chứa đỏ tươi chất lỏng thuốc trích chống giống liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, hắn liền không chút do dự hung hăng lao vào cổ của mình trong. Kỹ xảo cùng tốc độ loại vật này đương theo lấy trong ống tiêm đỏ tươi thể lỏng trước mắt rót vào, Bạch Nhận thân thể run lên bần bật. Hắn nửa thân trên ở trần làn da trước mắt trở nên đỏ thấm nóng hổi lên, bắp thịt bắt đầu kịch liệt bành trướng, nổi gân xanh, màu trắng hơi nước theo toàn thân hắn trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Một cú cuồng bạo, nóng bỏng, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt theo Bạch Nhận trên người ầm ầm bộc phát. Lấy lao tử sức khôi phục, loại đồ chơi này lao tử tùy thời đều có thể lấy đến. Hiệp thứ hai, bắt đầu. Nương theo lấy như là dã thú rít gào về sau, Bạch Nhận mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ thành hình mạng nhện, mà thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ, trong không khí chỉ để lại một vòng khuyết tán âm bạo mây cùng nóng rực song khí, tốc độ tăng vọt không chỉ một lần, hướng về Higgins xông thẳng mà đi. Đối mặt đây giống như hình người hung thú giống như xung phong, Higgins băng lam đồng tử hơi hơi có rút. Nàng đôi tay cầm kiếm, dây cung đàn kiếm dựng ở trước người, mũi kiếm chỉ điểm. Trong một sát na, mãnh liệt nước chảy lăng không hiện lên, bắt đầu vờn quanh tại nàng toàn thân cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo vừa dày vừa nặng thủy chi bích trướng. Ầm 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 ầm. Bạch Nhận thân ảnh hung hăng đụng vào lao nhanh nước chảy ở trong, hắn không có ý né tránh chút nào, song quyền như cùng máy đóng cọc như vậy điên cuồng mình ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tương nên diện đánh thẳng tới cao áp cột nước tươi sống đánh vỡ, đánh sơ sát. Nước chảy cọ rửa tại hắn đỏ thẫm trên da, phát ra xèo xèo tiếng vang, chớp mắt bốc hơi lên mảng lớn xương trắng, lưu lại rậm rạp chẳng chịt thật nhỏ lỗ máu, lại còn bị hắn kia khủng bố lực tái sinh chớp mắt chữa trị. Đỉnh lấy cuồng bạo nước chảy xung kích, Bạch Nhận lại gắng gượng vọt tới Higgins trước mặt. Thấy vậy, Higgins ánh mắt ngưng tụ, song kiếm lần nữa lâm ra, một kiếm đâm thẳng trái tim, một kiếm đứt cổ. Thử tính bức lui đầu này như cùng hung thú một dạng Bạch Nhận. Nhưng mà, lúc này đây, Bạch Nhận trong mắt lóe lên một tia nụ cười dữ tợn, đối mặt đâm tới song kiếm, hắn không chỉ không lùi, ngược lại bỗng nhiên giang hai cánh tay, đem bộ ngực của mình cùng cái cổ chỗ hiểm hoàn toàn bộc lộ ra đến. Phụt, phụt. Hai tiếng rõ ràng giao sắc vào thịt tiếng vang lên. Dây cung đàn kiếm tinh chuẩn mà quán xuyên Bạch Nhận trái tim, mà vi ô lông kiếm đâm thì là sâu sắc chui vào cổ họng của hắn. Nhưng thế này cũng không thành công cản lại Bạch Nhận, ngược lại để nụ cười trên mặt hắn trở nên lại càng dữ tợn đáng sợ. Một giây sau, hắn liền giang hai tay ra, coi nhẹ bị dao sắc xuyên qua thân thể, hung hăng hướng tới gần trong gang tấc Higgins vây quanh mà đi. Chương 176, hiệp thứ 3. Bắt đầu. Chương 176, hiệp thứ 3. Bắt đầu. Rầm. Ngay tại Bạch Nhận hai tay khép lại trước mắt, Higgins thân ảnh đột nhiên hòa tan, hóa thành một dòng trong suốt nước chảy. Từ hắn bao bọc trong khe hở chạy xuôi mà đi. Chậc, phiền nhất các ngươi chút này nguyên tố dị năng giả hóa thân cho hề. Hai tay ôm không, Bạch Nhận chớp mắt hiểu rõ, nhịn không được gắt một cái, sớm cần nghĩ tới, liền cái kia tóc xanh tiểu quỷ đều biết thủ đoạn, ngươi làm sao có thể không có. Nhưng hắn trên mặt không hề có ảo não, đứng lại thân hình, trở tay liền đem sâu sắc cắm ở bộ ngực mình cùng chô cổ hai thanh kỳ lạ trường kiếm bỗng nhiên rút ra. Bất quá nha, hắn suy nghĩ trong tay chạy xuôi lam nhạt ánh sáng nhạt dây cung đàn kiếm cùng vi ô lông kiếm đâm, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, vì chạy trối chết liền ăn cơm giá hỏa đều mất đi. Ta nhìn ngươi bây giờ còn lấy cái gì đánh với ta? Lời còn chưa dứt, trên người hắn kia hai nơi quán thông thương đã ở khủng bố tự lành tác phẩm tâm huyết dùng xuống nhanh chóng lấp đầy, chỉ còn lại nhàn nhạt vết đỏ. Đón lấy, hắn liền khiêu khích nhìn về phía nơi không xa nước chảy lần nữa ngưng kết thành hình thân ảnh. Nhưng mà đối mặt trào phúng, Higgins vẫn là trầm mặc xem hắn. Theo sau ở giữa nàng hơi hơi đưa tay, theo sau lăng không nhất chiêu, ông. Bạch Nhận trong tay hai thanh kiếm đột nhiên hóa thành hai cổ linh động nước chảy, tránh thoát hắn khống chế, như về tổ như du ngư chớp mắt bay trở về Higgins bên người. Theo sau liền tại trong tay nàng lần nữa ngưng tụ thành lạnh như băng thực thể. Thấy vậy, Bạch Nhận nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Hắn hít một hơi thật sâu, theo sau liền đem ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trên vương tọa sệ dị ra. Ầm ầm. Dưới chân hoa lệ gạch tiếng bạo liệt, trắng đá sỏi hóa thân hình người đạt áo, lôi cuốn lấy cuồng bạo luồng không khí hướng tới vương tọa lao thẳng tới. Đánh không nổi ngươi, lão tử còn động không được ngươi chủ tử sao? Trong tiếng giống giận dữ, hắn kia bao trùm lấy đỏ thẫm năng lượng trọng quyền, xé rách không khí, hướng tới Sệ Dị Dạ tấm kia tinh xảo lại lạnh lùng khuôn mặt hung hăng đập tới. Ngồi ngay ngắn vương tọa Sệ Dị Dạ, trong mắt không một gợn sóng. Nơi đây cấm chỉ đả thương người bình thản âm thanh xuất hiện, cái kia mang theo khủng bố uy thế nắm tay, liền bị ngạnh sinh sinh như ngừng lại khoảng cách gò má nàng không đủ nửa thước không trung. Người vi phạm, bị luật pháp thẩm phán. Nói xong, Sệ Dị Dạ liền coi nhẹ bởi vì xúc phạm luật pháp bị tinh thần quất roi dẫn đến tạm thời cứng lại rồi bệnh nhận, theo sau liền ưu nhã đứng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền đã cùng mấy mét bên ngoài Hyzen thay đổi vị trí. Hyzen thân hình đứng lại, không có chút nào đình trệ, song kiếm lần nữa hóa thành hai đạo chí mạng ánh sáng xanh, mang theo lạnh lẽo thấu xương, tinh chuẩn chém về phía Bạch Nhận cứng ngắc cái cổ. Cong. Ngay tại băng giá kiếm phong sắp hôn lên ra trước mắt, Bạch Nhận trong mắt hung quang bùng lên, trước mắt liền lần nữa đoạt lại khả năng hành động. Hắn đem hai tay nhanh chóng thu hồi, ngay sau đó liền đôi tay liền bắt được kia hai thanh cắt xẻ hướng hắn giao sắc. Bén mũi kiếm cắt vỡ lòng bàn tay, máu me đầm địa, nhưng bởi vì bị kiềm chế ở nguyên do, không cách nào lại tiếp tục đi tới mảy may. Hyzen đầu lông mày hơi cau, quyết đoán quăng kiếm triệt thoái. Đồng thời, Bạch Nhận sau đầu không khí bặm mẹo, một đạo từ thuần túy nước chảy ngưng tụ sắc nhọn thủy nhận vô thanh vô tức thành hình, hướng tới hắn phần gãy chỗ hiểm hung hăng chém xuống. Xoẹt đá. Nhưng mà, Bạch Nhận giống như là sau đầu mở to mắt một dạng, bay thẳng đến sau lưng chỗ cổ vung lên, tiện tay liền đánh nát muốn tập kích thủy nhận. Chợt hắn phun ra một cái mang máu nước bọt, quay phát lại, gắt gao nhìn thẳng lần nữa ngồi trở lại vương tọa Sệ Dị Dạ, trong mắt là không đè nén được lửa giận, lời đều không có nói xong, quy tắc liền mở nó có hiệu lực. Phải hay không có chút quá không nói cơ bản pháp. Ta là luật pháp hóa thân, luật pháp từ ta chế định, cũng từ ta tuyên cáo. Sệ Dị Dạ thanh âm bình tĩnh không có một tia sóng gợn, vừa mới là tuyên cáo luật pháp buông xuống, mà không phải là chế định luật pháp. Được. Ngươi ngu bức. Các người đám này thế giới khác đến, liền dị năng học trụ cột giờ học đều giảm đi đúng không? Bạch Nhận tựa hồ là bị đối phương lo gì nghẹt thở, phẫn nộ mài nổ ra một ngụm trọc khí về sau, trên mặt liền hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đến, coi như ta bại, ta đánh không nổi các ngươi, trượt tổng được rồi. Không phục bồi. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người, nên ngang mà hướng tới giáo đường kia cánh cửa đóng chặt đi đến. Hyzen thấy vậy, nắm chặt lần nữa ngưng tụ song kiếm, làm bộ muốn đuổi theo. Nhưng Sệ Dị Dạ lại nhẹ nhàng nâng đưa tay, dừng lại động tác của nàng. Thấy vậy, Hyzen liền dừng động tác lại, theo Sệ Dị Dạ, yên tĩnh nhìn chăm chú vào Bạch Nhận biểu diễn. Chỉ thấy hắn đi đến vừa dày vừa nặng giáo đường trước đại môn, đầu tiên là duỗi tay mang tính thăm dò mà sờ sờ kia bình chướng vô hình, tiếp lấy vung nắm tay, quán chú lực lượng hung hăng đập vài cái. Bùm, bùm, bùm. Trầm muộn tiếng đánh quanh quẩn ở đại sảnh, bước chân không chút sức mẻ. Chật, thật rắn chắc hắn thấp giọng thầm thì, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nhìn như kiên cố vết tường, tường đây, nền tường tổng được rồi. Lời còn chưa dứt, hắn bắp thịt cả người sôi sục, đỏ thâm năng lượng lần nữa tăng gọn, xoay eo tụ lực, một quyền mang theo uy thế kinh khủng, ngang nhiên đánh về phía vết tường. Vâng. Tại đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, bức tường đá vụn bể ra, bụi mù tràn ngập. Quá, làm cái lông a. Phía sau tường cũng có kết giới, đã thế kết giới này cũng quá cứng rắn a. Bạch Nhận ôm hơi hơi phát tê nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà lắc lắc, rốt cục triệt để bỏ qua tự lực cánh sinh ý nghĩ, tức giận quay đầu hướng về phía xa xa Sệ Dị Dạ hô gọi, uy, kệ xạ, ta nhận rén được không? Thật không làm phá hủy. Địa phương bị quái này là địa bàn của ngươi, mở cửa thả ta ra ngoài cũng có thể a. Giờ này, Sệ Dị Dạ sớm đã bình yên ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, một tay chỉ gì, băng trong mắt màu xanh lam lãnh đạm nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này, như cùng thưởng thức thú nhốt trong lồng. Bàn cờ đã khải. Âm thanh của nàng rõ ràng truyền khắp đại sảnh, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, ngươi thân là trong bàn một quân, thắng bại chưa phân, liền không cách nào rời đi bàn cờ. Cần thiết cần phải ngươi chết ta sống sao? Bạch Nhận khoa trương mở ra đôi tay, một mặt buồn bực, ngươi xem một chút hiện tại, ngươi cái này hoàng hậu đánh không chết ta, ta đây cũng không gặm nổi các ngươi cái này hai khối xương cứng. Tiêu hao dần thú vị, thuần túy lãng phí thời gian. Hắn đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ như vậy vỗ đầu một cái, "Hả? Các ngươi cũng không phải là muốn chờ ta kia thuốc trích hăng hái đi qua lại động thủ a? Tỉnh lại đi." Nói xong, bàn tay của hắn lật một cái, đầy đủ tám chi chứa đỏ tươi chất lỏng thuốc trích đột nhiên xuất hiện, bị hắn khoe khoang tựa như kẹp ở giữa ngón tay. "Nhìn thấy không? Dược tề bao no, một chi có thể này một giờ. Theo ta cái này sức hồi phục, dược tề tác dụng phụ cũng đối với ta vô dụng." Hắn lay qua lại trong tay dược tề, ngẩng đầu nhìn thẳng Sệ Dị Dạ, ngựa khí mang theo một tia thành ý như thế nào. Đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Mà Sệ Dị Dạ ánh mắt đảo qua kia tám chi đỏ tươi dược tề, kia tinh xảo nét mặt như trước như cùng bị băng phong mặt hồ một dạng, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Kiếm kỳ tước, tiếp tục nàng trong trẻo lạnh lùng dưới thanh âm đạt cuối cùng mệnh lệnh. Cần tuân phân phó. Hyzen hơi hơi không người về sau, con ngươi màu xanh lam sấm chớp mắt khóa chết Bạch Nhận, sát ý lâm nhiên. Đồ mợ, ngươi cái này cố chấp tên lùn, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Mắt thấy đối phương không có dấu hiệu nào trở mặt động thủ, Bạch Nhận lửa giận chớp mắt bị nhen lửa, chửi như tắt nước. Đối mặt đột nhiên lên tập kích, hắn bỗng nhiên như người, hiểm hiểm tránh được Hyzen đâm tới kiếm phong, hơn nữa lần nữa cùng nàng kéo dài khoảng cách. Liên nói ba tiếng, Bạch Nhận lửa giận trên mặt cấp tốc chuyển hóa thành một loại gần như điên cuồng dữ tợn, muốn chơi đúng không? Vậy mợ nó chơi em lớn, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đang gầm thét trong tiếng, hắn trong mắt lóe lên một tia bất chấp hết thể hung lệ, đó lấy, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, tia kẹp ở giữa ngón tay tám chi đỏ tươi rực tề, bị hắn không chút do dự hung hăng lao vào bản thân cường tráng cái cổ cùng cánh tay. Phù, 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 phù. Tám tiếng nhẹ vang lên nối thành một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, như cùng yên lặng núi lửa trong người ầm ầm một phát. Bạch Nhận thân thể mắt thường có thể thấy mà kịch liệt bành trướng, và mèo. Làn da chớp mắt trở nên đỏ thẫm nóng hổi, mặt ngoài cũng bò đầy giống như mạng nhện dày đặc vết rách. Cuồng bạo, hủy diệt, cùng tràn ngập nguyên thủy thú tính khí tức khủng bố như cùng thực chất phong bạo, ầm ầm cuốn sạch hết thể giáo đường đại sảnh, liền không khí sản sinh kịch liệt và mèo. A a a. Một tiếng đã người siêu việt tiếng cực hạn, gần như cự thú rít gào xé rách vặn mèo không khí. Thời khắc này Bạch Nhận, hai mắt đỏ thẫm như máu, triệt để hóa thân làm mất lý trí hủy diệt binh khí. Đến đây đi. Hiệp thứ ba. Hiện tại bắt đầu. Hắn gắt gao tập trung vào phía trước hai người, dùng đến ít như là ngôn ngữ nhân loại một dạng âm thanh hô lên câu nói này. Chương 177, khúc hết, kinh lạc. Chương 177, khúc hết, kinh lạc. Xem trước mắt triệt để cuồng hóa Bạch Nhận, Xê Di Dạ băng trong mắt màu xanh lam bình tĩnh như trước không gợn sóng. Nàng đưa ánh mắt về phía dưới đứng yên Hỉ Dạ Ents, trong trẻo lạnh lùng âm thanh dễ dàng liền xuyên thấu cuồng bạo khí tức. Kiếm kỳ tức, mới vừa hết thảy, nên hơn xa toàn lực của ngươi a. Hỉ Dạ Ents hơi hơi gật đầu, tầm mắt đảo qua giáo đường tuyệt đẹp mái vòm cùng lan trụ, thấp giọng nói, đúng vậy, nhưng nếu dốc sức làm, chỉ sợ nơi này kiến trúc đem không còn tồn tại. Không sao. Xê Dị Dạ đầu ngón tay tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng một chút, ngữ khí chân thật đáng tin, ngươi chỉ cần toàn lực thi triển là được, còn đến kiến trúc tổn hại, ta tự có ứng đối phương pháp. Tuân mệnh thấy vậy, Hỉ Dạ Ents đôi mắt nhẹ hạng, cầm trong tay kia từ vi ô lông thân đàn tạo thành kiếm đâm vững vàng khoác lên đầu vai, dây cung đàn kiếm thì ưu nhã khoác lên vi ô lông phía trên, phảng phất một vị sắp tấu hưởng chương nhạc diễn tấu ra. Hả? Toàn lực. Ở vào cùng bạo trạng thái nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí Bạch Nhận bắt được các nàng đối thoại, hắn kia đỏ thâm trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn hưng phấn, vậy cho ta xem một chút, ngươi cái này quân hoàng hậu đến cùng còn cất giấu hoa dạng gì? Ầm ầm. Nói xong, dưới chân hắn mặt đất ứng tiếng nổ tan cảnh, đỏ thâm thân ảnh như cùng ra khỏi nòng đạn tháo, xé rách không khí, chớp mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt lao thẳng tới Hỉ Dạ Ents mặt. Nắm tay chưa đến, cuồng bạo kình phong liền đã thổi trúng Hỉ Dạ Ents tóc dài bốc lên. Nhưng mà, tại đối mặt cái này gần trong gang tấc quanh kích, Hỉ Dạ Ents biểu cảm không có biến hóa chút nào. Nàng nắm dây cung đàn cổ tay chỉ là cực kỳ nhỏ mà run một cái, ông. Một cái trầm thấp mà kỳ dị âm phủ, phản phất trực tiếp từ nước chảy cấu thành, từ dây cung đàn cùng thần kiếm ma sát trong đột nhiên bắn ra. Veng, 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 veng. Cơ hồ tại âm phủ vang lên cùng một sát na. Giáo đường kia vừa dày vừa nặng tường đá chớp mắt tựa như cùng yếu ớt giấy các tông như vậy bị theo ngoại bộ hung hăng xuyên thủng. Mấy đạo đường kính vượt qua to bằng cái thất cuồng bạo của nước, lôi cuốn lấy pha toái gạch đá cùng hàn khí thấu xương, phát ra đinh thai nhức óc rít đảo, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Bạch Nhận thân thể bên trên. Ách a! Sức trùng kích to lớn vượt xa Bạch Nhận tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy như cùng bị cao tốc chạy đại vận trước mặt đụng chúng, nguyên bản điên cuồng thế sông chớp mắt bị tăng dã, chọn cả người như cùng giống như diều đứt dây bị hung hăng đánh bay ra ngoài, tại trên mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Hắn chật vật ổn định thân hình, vứt bỏ trên đầu đá vụn cùng nước đọng, đỏ thâm trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Địch, lấy ở đâu nhiều như vậy nước? Ngay sau đó, hắn liền vô thức hướng tới trên vách tường mấy cái kia to lớn lô rách hướng ra phía ngoài nhìn qua. Cái gì? Vì sao lại đột nhiên xuống mưa lớn như vậy? Tại nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh về sau, Bạch Nhận đồng tử đột nhiên co rút. Chỉ thấy giáo đường bên ngoài, trong thiên địa sớm bị một mảnh vô biên vô tận cuồng bạo màn mưa thôn phệ. Màn đêm đen kịt xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống đất, phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, nước đọng chính như cùng dâng trào sông ngòi một dạng, điên cuồng mà chảy ngược nhập giáo đường nội bộ, mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên, trước mắt liền bao phủ mắt cá chân hắn. Trận này đột nhiên xuất hiện khủng bố mưa to, kích thước to lớn, vượt xa hắn nhận thức. Nhưng mà, không đợi hắn theo trong kinh hãi hoàn hồn, càng mãnh liệt nước chảy đã lần nữa gầm hét, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, theo bốn phương tám hướng lần nữa hướng hắn cuốn theo tất cả. Mẹ nó, có tới. Thấy vậy, Bạch Nhận nổi giận gầm lên một tiếng, phồng lên bắp thịt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đỏ thâm nắm tay ngang nhiên đánh phía trước mặt vọt tới của nước. Phanh! Nổ vang đứt hai, bọt nước văng khắp nơi. Nhưng mà lần này, Bạch Nhận cũng không thể thành công đánh vỡ của nước, kia cột nước gần chứa lực lượng so trước đó mạnh mấy lần, chỉ là hơi hơi bừng hữu, liền lần nữa lấy càng cuồng bạo hơn tư thái đưa hắn hung hăng đánh bay. Ở mảnh này thủy chi lĩnh vực trong, Bạch Nhận kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, hiện tại lộ ra nhỏ bé tột cùng. Ngay sau đó, ngay tại thân thể hắn mất cân bằng bay ngược trước mắt, khi Jens đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tiếng đàn đột nhiên trở nên gấp rút còn lăng lệ lên. Chút kia từng bị hắn hút vào trong cơ thể, tràn ngập tại miệng mũi. Phế phủ thậm chí trong mạch máu băng giá nước mưa, tại tiếng đàn tinh chuẩn điều khiển xuống, trong nháy mắt này đột nhiên hóa thành vô số cây sắc bén nhất kim thép. Phụt, 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 phụt. Giận người đông đúc xé rách tiếng đột nhiên vang lên, Bạch Nhận thân thể đột nhiên cứng ngắc, lập tức liền kịch liệt co giật lên. Vô số thật nhỏ gai nước theo toàn thân hắn các nơi không có dấu hiệu nào phá thể mà ra, trong một sát na, hắn trọn cả người như cùng bị chớp mắt bó thành một bóng người con nhím, máu tươi hỗn hợp có thủy dịch điên cuồng phun tung tóe, đem xung quanh nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. A a a. Tức khắc, kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấn át tiếng mưa rơi. Nhưng dù cho gặp phải kinh khủng như vậy nội bạo đâm xuyên, Bạch Nhận kia không phải người tự lành năng lực còn đang điên cuồng một chuyện. Bị xuyên đâm vết thương tại trong huyết vụ phi tốc lúc đích, khép lại, tân sinh mầm thịt cũng không ngừng sinh thành gai nước triển khai một hồi tàn khốc đánh răng co, mỗi một lần khép lại về sau, liền lần nữa có mới gai nước phá thể mà ra. Thấy vậy, khi Jens trong mắt màu xanh lam sẫm trong hiện lên một tia lạnh như băng ánh sáng nhạt, lần này, nàng xem như cảm giác rõ ràng đến Bạch Nhận trong cơ thể kia ương ngạnh đến làm người ta chán ghét sinh mệnh lực. Khó giết. Nàng thầm thì một tiếng, tiếng đàn lần nữa cất cao. bắt đầu trở nên khoáng đạt còn tràn ngập cảm giác áp bách. Lách ca lách cách. Trong giáo đường bên ngoài, dâng trào nước mưa phảng phất nghe được quân vương hiệu lệnh, chúng nó không còn vô tự mà chảy xuôi, mà là bắt đầu điên cuồng mà hướng tới ở giữa không trung thống khổ dãy rủa bạch nhận hội tụ mà đi. Nước chảy xoay tròn, áp xúc, trùng trùng điệp điệp. Một cái cự đại còn tản ra u lam tia sáng thủy chi cái lớn, tại ngắn ngủi mấy hơi thở giữa liền trên không trung thành hình, đem bạch nhận gắt gao giam cầm ở tại trong đó. Mà tại trong kén nước bộ, bạch nhận như cùng rơi vào hổ phách như thú bị nhốt, hắn điên cuồng mà huy quyền, đá vào cẳng chân, thử tính xe rách cái này từ nước tạo thành nhu nhược lồng giam, nhưng nước chảy không đâu không có, tan mất hắn đại đa số lực lượng, mỗi một lần dãy rủa đều giống như lâm vào sền sệt vũng bùn một dạng, tốn công vô ích. Cùng lúc đó, Thiên tiếng đàn như cùng vô hình vậy chỉ huy một dạng. Mưa như chút nước mưa to bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo lên, vô số nước mưa trên không trung ngưng tụ, tạo hình, hóa thành hàng ngàn hàng vạn trôi bén thủy nhận cùng gai nước. Chúng nó trôi nổi tại không, mũi lao nhất để chỉ hướng kia to lớn kén nước bên trong bạch nhận. Hiu, 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 hiu. Theo tiếng đàn mỗi một lần bật nhảy, chút này chí mạng vũ chi binh khí tựa như cùng nhận được mệnh lệnh binh lính, hóa thành từng đạo lạnh như băng ánh sáng xanh, xé rách màn mưa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hung hăng đụng vào kén nước ở trong. Phù, 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 phù. Dây đắc cắt xẻ tiếng, đâm xuyên âm thanh, như cùng không bao giờ ngừng nghỉ hạt mưa một dạng, theo trong kén nước bộ trầm muộn truyền ra. Kén nước kịch liệt dao động, nhan sắc bị không ngừng rót vào máu tươi nhuộm càng ngày càng sâu, càng ngày càng đỏ. Mà lúc này kén bên trong bạch nhận chính đang chịu đựng có thể so với lăng chỉ một dạng cực hình. Thủy nhận cắt xẻ ra thịt, gai nước xuyên thấu nội tạng, đau dữ dội như cùng không bao giờ kết thúc như thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào bạch nhận thần kinh. Vết thương vừa bị tự lành lực chữa trị, đợt tiếp theo công kích liền đã đến, đưa hắn lần nữa xé nát. Lần này bạch nhận cái kia có thể so với bất tử chi thân năng lực khôi phục, mang cho hắn không phải lực lượng cường đại cùng không sợ rút khí, mà là không bao giờ kết thúc trả tấn. Ùng ùng, ta ừ ngực là chết. Ùng ùng, không xong. Bạch nhận rít gào bị nước chảy vặn vẹo thành mơ hồ nghẹn ngào, tràn đầy thống khổ cùng lên cơn điên điên cuồng. Chờ ừ ngực, lực lượng của ngươi hao hết. Ùng ùng, chết chính là các ngươi. Mà Hiyens thì đối với hắn gào rú ngoảnh mặt làm ngơ, nàng chặt nhắm mắt, thần sắc mười phần chuyên chú, phản phất cùng trong tay đàn, cùng cái này đẩy trời mưa to, cùng kia giam cầm lấy địch nhân kén nước hòa hợp nhất thể, yêu nhã diễn tấu cùng cái này máu tanh hình phạt chẳng cảnh tạo thành nhìn thấy mà hoảng so sánh, tiếng đàn duy trì liên tục chạy xuôi, tinh chuẩn mà thao túng trận này không bao giờ ngừng nghỉ thủy hình. Thời gian tại tiếng đàn cùng thủy hình đan vào trong trôi qua. Lúc này, trong giáo đường nước động đã khắp đến Hiyens đầu gối, băng giá lạnh thấu xương. Rốt cục, Hiyens giữa ngón tay động tác chậm dần, tiếng đàn từ từ trầm thấp, phản phất trước bao tác ngắn ngủi tinh mịch. Nàng chậm chậm mở ra cặp kia đạm mạc băng lam đôi mắt, ánh mắt xuyên thấu nước đục én, khóa cứng trong đó cái kia còn đang điên cuồng rẽ rủa thân ảnh màu đỏ ngòm. Xuyệt, nàng thanh âm không lớn, lại phản phất mang theo nào đó ma lực kỳ dị, rõ ràng xuyên thấu nước chảy cách trở cùng mưa như thác đổ nổ vang, trực tiếp tại bạch nhận hỗn loạn trong ý thức vang lên. Mời ở đây nghỉ chân yên lặng nghe. Tiếng nói rơi xuống trước mắt, trong kén nước mãnh liệt nước chảy giống như là chiếm được mệnh lệnh mở dạng, đột nhiên chạy ngược vào bạch nhận miệng mũi bên tai nói, cưỡng chế lấp kín hắn tất cả có thể lên tiếng thông đạo, đưa hắn cuối cùng rít gào triệt để bóp chết tại yết hầu chỗ sâu. Ngay sau đó, thì Jens thanh âm vang lên lần nữa, không linh còn rét lạnh, như cùng đi từ biển sâu trì vực thẩm phán. Tại trận này vĩnh viễn không thỏa mãn biển sâu nữa tiệc trong, ta chờ. Yên lặng chờ ngươi một người than khóc. Ô. Ngay tại cái cuối cùng âm tiết rơi xuống sát na, một tiếng xa xôi, mênh mông, phản phất xuyên qua tuyên cổ thời không cá voi đều, mang theo khủng bố lực xuyên thấu cùng uy áp, đột nhiên vang vọng ở tại giữa thiên địa. Hết thể giáo đường bất tường, mái vòm, thậm chí ngay cả không gian đều ở đây tiếng cá voi kêu về sau bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Mà lúc này bị tù tại kén nước bên trong bạch nhận, hắn xuyên thấu qua kén nước cùng phá toái bất tường, thấy rõ, giáo đường bên ngoài kia mưa như chút nước mưa to ở trong, một đạo cực lớn đến che đậy nửa cái bầu trời xanh đậm khổng lồ ánh phá không mà ra. Nó ưu nhã gây nên hình giọt nước lưng, đột nhiên theo dâng trào trong nước mưa nhảy lên thật cao. Miệng khổng lồ mở ra, thâm thủy u ám, giống như là đi thông hải huyền lối vào mở dạng, mang theo thôn phệ vạn vật khí thế khủng bố, coi nhẹ không gian khoảng cách, bắt đầu hướng tới trong giáo đường, kia bị giam cầm tại cự đại kén nước bạch nhận, ầm ầm phệ rào xuống. Ô, không, kén nước trong, bạch nhận mí mắt muốn rách. Tại cực hạn tử vong uy hiếp xuống, trong cơ thể của hắn bắt đầu tiếp tục bộc phát ra nóng bỏng năng lượng, đỏ thẫm làn da chớp mắt trở nên nóng hổi, phát ra xèo xèo tiếng vang. Cương đại nhiệt lượng thậm chí để bao bọc nước của hắn kén cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào quay cuồng. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Kia vực sâu giống như miệng khổng lồ dĩ nhiên buông xuống. Kia sôi trào kén nước, tính cả trong đó cái kia đỏ thẫm còn nét mặt vặn vẹo thân ảnh, liền tại sệ gì ra lạnh lùng nhìn chằm cùng Hiyens lạnh như băng tiếng đàn trong dư vận, bị xanh đậm cự kình một cái thôn phệ vào trong đó. Rầm. Cự kình ưu nhã chìm nhập giáo đường bên ngoài mãnh liệt trong nước mưa, tóe lên một đạo kết nối thiên địa bàng bạc màn nước, bọt nước như là thác nước chút xuống, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Theo sau, hết thảy bình tĩnh lại. Kia cuồng bạo tù phạm theo kia xanh đậm cá voi ảnh, cùng nhau biến mất ở vô tận màn mưa chỗ sâu, không có tung tích gì nữa. Không hết, lúc này liền chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi giáo đường, dâng trào nước mưa, cùng với vương tọa phía trên, nước chảy ở trong, kia hai đạo thân ảnh mơ hồ. DS, ngày mai sẽ phải quân huấn, ta thuốc bổ quân huấn a. DS2, thuận tiện nói một chút, thì Hiyens không có gọn, chủ yếu là thật đánh nhau lực phá hoại quá lớn, ban đầu sẽ dị dạng nguyên bản có ý tứ là muốn để giáo đường căn cứ không bị bạch nhận phá hoại, cho nên Hiyens mới một mực không có toàn lực ra tay. DS3, hơn nữa, người ta Hỉ Jens một mực không chịu thiệt à, Bạch Nhận Mỏ đều sợ không tới nàng, chỉ là bởi vì hắn sức hồi phục quá mạnh mẽ cho nên mới đánh một hồi không giết chết, đổi thành người bình thường, Hỉ Jens chọc hầu xuyên tim, kia hai kiếm sớm giết nhà. Đã thế đừng nhìn ta nước hai chương, nhưng mà thời gian chiến đấu trên thực tế liền 5 phút cũng chưa tới à. Cái này cũng có thể tính vào sao? Chương 178, chân tướng chương 178, chân tướng kiếm kỳ tước, ngươi suy tính thế nào? Xê Dĩ Dạ cũng không có đi chú ý đã tử vong Bạch Nhận, mà là đem ánh mắt đặt ở Hỉ Jens trên người. Kệ xạ, ngươi đã nói có thể cho ta không hề bị giới hạn trong quân cờ thân phận, lâu dài chú lưu ở đời này, Hỉ Jens thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đúng vậy, ta có năng lực này. Xê Dĩ Dạ bình tĩnh cho nàng một cái trả lời khẳng định. Nàng về trước đã hỏi hệ thống, như thế nào mới có thể để cho Hỉ Jens thoát ly bàn cờ, không còn làm một cái bị bàn cờ có hạn chế quân cờ. Mà hệ thống cho trả lời thuyết phục của nàng liền là, chỉ cần dùng về sau rốt cuộc không cách nào giúp chúng Hỉ Jens làm đại giá, là có thể làm cho nàng thoát ly quân cờ hạn chế. Nói thẳng thắn, cái giá này làm cho nàng hơi kinh ngạc. Không phải bởi vì giá quá lớn, mà là đối với nàng mà nói, cái này căn bản chính là một cái có cũng được không có cũng được giá cả. Nàng ban đầu cho rằng là muốn bản thân trả giá một cái vàng giá cả mới có thể làm đến. Mời, vĩ đại kệ xạ, nhường ta không còn làm nên một quân cờ mà sống, nhường ta có thể lâu dài trú lưu ở đời này. Nói đến đây, Hỉ Jens nhìn thẳng Xệ Dị Dạ, theo sau liền đem song kiếm đảo ngược, mũi kiếm hướng xuống, đưa về phía Xệ Dị Dạ. Vì thế, ta sẽ lấy tính mạng của ta tuyên thệ, trở thành ngài kiếm trong tay lưỡi đao, chém chết kẻ địch, cho đến ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Xê Dĩ Dạ có chút không thể tin được hơi hơi mở to hai mắt nhìn, đây là nàng lần đầu tiên tại trước mặt những người khác biểu lộ ra thất thố thần sắc. Bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Hỉ Jens là không thể lại đáp ứng yêu cầu này, nàng không hẳn là còn có là trọng yếu hơn sứ mạng muốn đi làm sao. Vì cái gì? Không đúng, tuyệt đối không đúng. Xê Dĩ Dạ cưỡng chế cắt đứt lung tung kia suy nghĩ, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, ánh mắt lợi hại lần nữa xem kỹ hướng về phía Hỉ Jens đôi mắt. Đó lấy, nàng liền từ kia xanh thẳm chỗ sâu trong con người, thấy được bi thương, thấy được kiên quyết, còn chứng kiến một tia bị sâu sắc mai táng khát vọng. Xê Dĩ Dạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, âm thanh lần nữa trở nên vững vàng lên, "Kiếm kỳ tước, thúc đẩy ngươi làm ra quyết định này nguyên nhân là cái gì? Tại ta trong nhận thức, ngươi tuyệt không phải đơn giản ruồng bỏ trung thành người, bởi vì ta đã không đường có thể đi." Hỉ Jens mím chặt môi, nhẹ nói, "Đây là nguyên nhân của ta." "Không đường có thể đi?" Xê Dĩ Dạ nhai nuốt lấy bốn chữ này, đáy lòng không thích hợp chớp mắt liền thần tốc phóng đại. Mà Hỉ Jens câu nói tiếp theo, chớp mắt hiểu tất cả nghi hoặc, "Ta chối bỏ trung thành, trơ mắt xem ngài bị kia áo choàng đen kiếm sĩ giao sắc xuyên suốt lồng ngực. Ngài kim huyết thiêu đốt lấy gương mặt của ta, ta lại." Đối với cái này bất lực đắng chắc cùng bi thương nồng đậm thấm ướt nàng từng cái âm tiết. Mà ta duy nhất có thể làm, chính là ra sức đem áo choàng đen kiếm sĩ chém bị thương, theo sau. Liền cũng ngã ở dưới kiếm của hắn. Trước mắt cái này Hỉ Jens, căn bản không phải 3.5 tình tiết cái kia Hỉ Jens. Mà là tại lần nào đó trong luân hồi, bị phệ nồng giết chết cái kia Hỉ Jens. Xê Dĩ Dạ trước mắt liền phản ứng lại, vì sao trong mắt của nàng sẽ mang theo bi thương, vì sao nàng như vậy quả quyết đáp ứng yêu cầu của nàng. Khi ta lần nữa mở mắt thời điểm, thân ta chỗ một mảnh biển sâu. Nói tới đây, Hỉ Jens nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, phảng phất chìm vào đoạn kia ký ức, chỗ đó chỉ có biển. Mênh mông vô bờ biển sâu. Tĩnh lặng, còn không tồn tại bất kỳ khí tức của vật còn sống. Nói xong, nàng lần nữa mở mắt ra, ánh mắt trở xuống vũ khí trong tay, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Ở mảnh này cô độc biển sâu đợi sau một khoảng thời gian, không biết xảy ra chuyện gì, một đạo sinh linh tiến nhập vùng biển này. Xê Dĩ Dạ trầm mặc xem Hỉ Jens, cùng đợi nàng tiếp tục kể ra. Ta đầy cõi lòng chờ mong, khát vọng giao tiếp. Nhưng mà, một loại nguyên ở bản năng còn không cách nào kháng cự xúc động, khiến cho ta tiêu diệt hắn. Nhưng ngay ở một khắc đó, ta hiểu được hết thảy. Hỉ Jens ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc dừng ở Xê Dĩ Dạ, ta rốt cuộc minh bạch. Ta trước kia trải qua hết thảy, chẳng qua là trường vô tận luân hồi. Nhưng không biết nguyên nhân gì, ta tới đến kia mảnh vô ngần chi hải. Kia mảnh, ngài chuẩn bị cho ta đồ chứa, mà ta trở thành ngài trong tay một quân cờ. Nói tới đây, Hỉ Jens trầm mặc một chút, ngay sau đó tiếp tục nhẹ nói, nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là ta biết rồi một sự kiện, ngài. Ý Liễu Nguyên vẫn còn sống. Nói xong, nàng lần nữa đem song kiếm đưa về phía Xê Dĩ Dạ, âm thanh bình tĩnh lại mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Kệ xạ, ta đã rốt cuộc vô lực một mình thừa nhận kia mảnh biển sâu cô tịch. Mặc dù không biết ngài là lần thứ mấy luân hồi kệ xạ, nhưng ngài vẫn là ta từng thần phục qua kệ xạ. Cái này là đủ rồi. Chương 179, cùng Hỉ Jens ôn chuyện chương 179, cùng Hỉ Jens ôn chuyện. Nghe xong Hỉ Jens lời nói về sau, Xê Dĩ Dạ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nàng theo vương tọa phía trên đứng lên, ánh sáng xanh lóe lên, khảm nạm lấy cự đại kim cương vương quyền đoạn trượng liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Ngay sau đó, nàng liền đem đoạn trượng cuối cùng chạm nhẹ Hỉ Jens hai vai. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Xê Dĩ Dạ liền chậm chậm nói ra, "Như đã, ngươi nguyện ý một lần nữa hiệu chung với ta, vậy ta cũng hướng ngươi nhận lời, ta sẽ không còn cho ngươi tiếp tục cảm nhận cô tịch. Hơn nữa, ta cũng đem kế thừa về trước nàng nhận lời, vì ngươi tổ chức một hồi vĩnh viễn không tan cuộc bữa tiệc." Nói xong, hào quang màu lam đậm đột nhiên từ quyền trượng trong bắn ra đến, đem Hỉ Jens bao phủ ở bên trong. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sắp sửa để quân cờ Hỉ Jens cho thực thể hóa đến trong hiện thực, vì thế, ký chủ sắp sửa trả giá về sau đều không thể rút ra đến Hỉ Jens làm đại giá, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Xê Dĩ Dạ ở trong lòng lặng lẽ thì thầm. Làm hai chữ này rơi xuống về sau, trước mắt nàng liền cảm nhận được nguyên bản trôi nổi tại trong đáy lòng bộ kia thu hoạch lớn quân cờ tinh xảo trên bàn cờ, viên kia tản ra ánh sáng màu xanh nhạt hoàng hậu quân cờ, trước mắt liền xuất hiện từng đạo vết rách, làm con cờ này che kín vết dạn về sau, sau đó một khắc, nó liền vỡ vụn thành từng mảnh màu lam nhạt mảnh vỡ, hướng về bàn cờ bên ngoài phiêu tán ra ngoài. Ngay sau đó, chút này màu lam nhạt mảnh vỡ theo sệ dị dạ quyển trượng trong phiêu tán mà ra, theo sau liền rót vào Hyzen trong thân thể, thực thể hóa thành công. Thấy vậy, sệ dị dạ liền thu hồi quyển trượng. Hyzen, từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là một quân cờ rồi. Nói xong, nàng dừng một chút, cũng sẽ không là một đoạn số liệu mà là một cái hoàn chỉnh người. Nói xong, sệ dị dạ trong tay quyển trượng liền từ trong tay nàng tiêu tán không thấy. Nghe được không còn là một đoạn số liệu về sau, Hyzen thân thể khẽ run lên, theo sau liền hai mắt nhắm nghiền, hơi hơi không người nói, cảm tạ, tôn quý kẻ xa. Được rồi được rồi, đừng đem bầu không khí khiến cho như vậy bi thương nha. Ngươi vừa vặn không mới đánh chết rồi một cái mạo phạm kệ xạ tôn kép nhãi nhép sao? Huống chi, ngươi bây giờ cũng thoát ly cái kia luân hồi, cho nên lạc quan một chút, cười một cái đi. Khi Jens vừa mới nói xong cảm tạ, một đạo treo gẹo thanh âm liền từ sệ dị dạ phía sau băng lên. Nghe được tiếng nói quen thuộc này về sau, khi Jens giật cả mình, theo sau chớp mắt liền ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngay sau đó, nàng liền thấy được một cái ăn mặc quần áo nịt miêu nương xuất hiện ở sệ dị dạ vương tọa phía sau, hơn nữa còn chính hướng tới nàng ý một chút. Đang nhìn đến đạo thân ảnh này về sau, thì Jens trong con ngươi hiện lên một tia chân thiết sử sốt, cá mèo nhỏ. Ngươi làm sao cũng ở chỗ này? Ách nghe điều đó có chút khiến mèo phát điên biệt danh, Sịp Hơ biểu tình đắc ý chớp mắt cứng đờ, tức giận hai tay ôm ngực, uy, ta gọi Sải Hệ Dạ. Kỳ, phệ, ra. Không phải cá mèo nhỏ. Nàng nhấn mạnh danh tự của mình, chóp đôi đều bất mãn mà lắc lắc, còn có chính là, như đã vĩ đại kệ xa bệ hạ đều có thể buông xuống giới này, bản mèo bằng cái gì không thể tới. Mà Jens chỉ là bình tĩnh xem nàng sù lông dáng vẻ, nhàn nhạt mở miệng, xin lỗi, cá mèo nhỏ. Nhất thời thuận miệng, giọng nói kia trong có thể nghe không ra nửa điểm ấy nấy, trên mặt càng là không có chút rung động nào. Ngươi thấy vậy, Sịp Hờ chính có chút tức giận muốn cùng nàng biện luận, lại bị Sệ Dị Dạ thanh âm bình tĩnh đánh gãy. Sương hô việc sau đó bàn lại. Sệ Dị Dạ ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn, nước động bùn xình đại sảnh, tiếp tục tước, làm phiền ngươi chữa trị một chút giáo đường. Nói tới đây, nàng dừng một chút, nhớ tới đối phương tập tính tiếp lấy liền lại bổ sung một câu, thù lao ta sẽ cho. Thứ. Sịp Hờ bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ở cái thế giới này kho bạc nhỏ của ta có thể so sánh ngươi dày đặc nhiều bất quá nàng lập tức lại thở một hơi, bất đắc dĩ giang tay ra. Nhưng, ai sẽ hiểm nhiều tiền đây? Thành giao. Nói xong, nàng đưa ánh mắt về phía mảnh này bị nước lớn tàn sát bừa bãi sau tàn tích, hít sâu một hơi. Trong một sát na, một vệt kỳ dị hào quang màu phấn hồng từ nàng hai con ngươi chỗ sâu chợt lóe lên. Ông, hết thể không gian phảng phất bị lực lượng vô hình kích thích, đục ngầu nước động bắt đầu kịch liệt cuộn, rung động. Ngay sau đó, một đạo to lớn màn nước ầm ầm bay lên, nương theo lấy một tiếng xa xôi không linh cá voi kêu, đầu kia màu xanh đậm cự kình lại theo màn nước trong bay ngược mà ra, thân thể cao lớn ưu nhã bay lên không, xuyên qua hư hại mái vòm lỗ thủng, cuối cùng tiêu tán ở tại giáo đường bên ngoài màn mưa chỗ sâu. Theo cự kình rời đi, mặt đất nước động cũng giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành vô số đạo trong suốt của nước, như đồng thời giữa đảo lưu như vậy, lôi cuốn lấy lơ lửng gạch ngói đá vụn, tinh chuẩn mà bay ngược hồi chúng nó bị xé nước mà mượn, chút kia trên vách tường cự đại lô rách. Cùng lúc đó, tán rơi trên mặt đất gạch đá cũng giống như bị một bàn tay vô hình thao túng, tự hành bay lên không, dính phụ hồi tường đổ phía trên, chắc khít kín kẽ, trong giây lát liền khôi phục thành bằng phẳng kiên cố bức tường. Chỉ một lát sau công phu, trừ ra mặt đất lưu lại nước máu cùng lầy lội còn tại chảy chầm chậm chảy, cả tòa giáo đường liền đã khôi phục năm xưa túc mục cùng uy nghiêm, phản phất về trước trận chiến đấu kịch liệt kia chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Mà Hyzens thì là yên tĩnh ngồi xem cái này thần kỳ cảnh tượng, trong mắt xẹt qua một tia khó che giấu sửng sốt, theo bản năng mà nói nhỏ, đây là họ đồ lịch sử lượng. Không sai. Nghe được Hyzens thanh âm, Sịp Hơ đắc ý hất cằm lên, cái đuôi đều kiểu lên, bản mèo hiện tại cũng có thể khống chế thời gian vĩ lực. Như thế nào, lợi hại a? Nói xong, nàng liền bày ra một mặt ta siêu cấp lợi hại biểu cảm. Rất lợi hại. Hyzens gật gật đầu, ngữ khí khôi phục quen có bình tĩnh, phản phất mới vừa sửng sốt chỉ là ảo giác một dạng. Chậc, còn là lạnh băng băng như vậy. Sịp Hơ liếc mắt, nhịn không được chế nhạo nói, ta nhìn kìa, cũng chỉ có ta đang tại mặt ngươi ăn như gió cuốn mà ăn cả thời điểm, mới có thể để cho ngươi tâm kia lạnh lẽo khuôn mặt có chút lộ ra vẻ gì khác a. Thấy vậy, Hyzens trầm mặc xoay người lại, chỉ chừa cho Sịp Hơ một cái bóng lưng, dường như không nguyện lại nhớ lại trước kia nào đó không quá khoái trá kinh lịch. Theo sau, nàng nhìn về phía cao cứ vương tọa sệ dị dạ, băng trong mắt màu xanh lam trong mang theo vẻ chờ mong mà hỏi, kệ xạ, xin hỏi, trịch bị cùng ạ lạ, các nàng là không cũng trên thế giới này. Mà sệ dị dạ khẽ lắc đầu trả lời nói, không rõ ràng, về kim chức tức cùng vận mệnh tức tung tích, ta còn chưa trên thế giới này tìm kiếm được tung tích của các nàng. Được đến kết quả này về sau, vẻ cô đơn theo Hyzens đấy mắt sẽ qua, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiểu. Nàng hơi hơi gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua cái này vừa vặn kinh lịch biến đổi lớn lại khôi phục như lúc ban đầu giáo đường, mang theo một tia hỏi thăm nhìn về phía Sệ Dị Dạ, như vậy kệ xạ. Kế tiếp, hướng chúng ta là. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ đưa ánh mắt về phía giáo đường cao bầu trời ngoài cửa sổ, âm thanh trầm ổn nói ra, ta hiện tại ở cái thế giới này, thu hẹp một cố còn đang tại chứng minh bọn hắn giá trị thế lực, ở tại bọn hắn hoàn thành phần này bài giải về trước nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hyzens, mà chúng ta phải làm, liền là bảo đảm để những thế lực khác không cách nào làm phiền trận này. Đối với giá trị của bọn hắn ước định. Nghe đến bên sau, khi Jens thần sắc xong, theo sau lần nữa hơi hơi không người trả lời nói, tuân mệnh, tệ xạ. Chương 180, luận mặt khác hậu duệ cờ dị rột buông xuống đến trên cái thế giới này khả năng tính chương 180, luận mặt khác hậu duệ cờ dị rột buông xuống đến trên cái thế giới này khả năng tính được rồi lúc này, xịp hơ lại lần nữa chen vào nói, ngữ điệu kéo dài, so với hiện tại loại nhiệm vụ này báo cáo thức ôn chuyện, có thể hay không lại làm phiền ngươi làm một chuyện nha, kiếm kỳ tức chuyện gì. Khi Jens nghi hoặc nhìn về phía nàng, đó chính là, xịp hơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ y nguyên rơi xuống mưa to. Ngươi có thể hay không trước tiên đem trận mưa này ngừng cho ta? Nói xong, nàng có chút ruồn bỏ mà chỉ bản thân bộ phận bị đánh ướt bộ lông, kẻ địch không phải là bị ngươi giải quyết sao? Làm sao còn mưa rơi? Ngươi có biết hay không, ướt sườn sượt khó chịu chết rồi. Nghe được Sịp Hở kể ra, khi Jens tầm mắt tại Sịp Hở ướt át bộ lông bên trên dừng lại chốc lát, trầm mặc một chút, gật đầu nói, là ta sơ sót. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ quần quận mây đen như là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên bóc diệt, nguyên bản trùng điệp mưa to chớp mắt ngừng, vân khai vụ tán, lộ ra một vòng sáng tỏ trắng sáng. Vậy thì đúng rồi. Xem khôi phục quang đãng bầu trời đêm, Sịp Hở hài lòng gật đầu. Đó lấy, nàng liền chuyển hướng Sệ Dị Dạ cùng Hy Diễn, hướng tới hai người khoát tay nào nói, "Kệ xạ, lời nhắn nhủ chuyện ta đã thu phục à, hai ngày nữa ta còn phải đi nơi khác nhập hàng đâu." Đi trước một bước rồi lời còn chưa dứt, nàng liền thả người nhảy, linh xảo xuyên qua cửa sổ, tan biến trong bóng đêm. Đưa mắt nhìn Sịp Hở rời đi, Sệ Dị Dạ chuyển hướng Hy Diễn, nhu hòa nói ra, "Kiếm kỳ tước, ngươi nói một chút cái kia trong luân hồi những gì đã xảy ra đi." Hy Diễn gật đầu, bắt đầu đem đoạn kia qua lại chậm rãi nói đến. "Sai hệ dạ, mục tiêu mới đã dò xét hoàn thành. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, trở về đến lao địa phương đi, ta sẽ ở chỗ đó chờ ngươi." Xem đầu cuối bên trên truyền đến đầu này tin tức, Sịp Hở hơi hơi dương lên khóe miệng, tự lẩm bẩm, xem ra lại có thể đi nhập hàng rồi nha, cũng không biết trải qua lần trước ta gây hấn, xác định địa điểm giải trí bên kia có hay không học ăn, chí ít đừng để ta quá mức nhàm chán. Nói xong, nàng liền đem đầu cuối đem thả vào trong ba lô hệ thống, theo sau liền nhảy tới một chỗ cao ốc trên ban công. Tại sân thượng ngày bên trên, Sịp Hở yên tĩnh đứng lặng, nghiêng đầu qua, bằng vào thị lực tinh người, thấu qua trùng điệp tòa nhà cùng giáo đường cửa sổ, nhìn về phía trong giáo đường, khi Jens thân ảnh. Khi Jens nàng thấp giọng tự nói, cái thứ nhất chân thật buông xuống thế này hậu duệ cờ gì rồi, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói đến đây, nàng lại bắt đầu trầm tư lên. Hẳn là coi là chuyện tốt nha. Chí ít không cần ta cuối cùng là một người diễn nhiều cái vai trò, đã thế nói đến đây, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Ta có bà tô lỏ, khi ạ xin có tiểu ý cả, mà sẽ gì ra, cũng sẽ không tại cô đơn rồi. Bất quá nếu như nói, khi Jens là có thể buông xuống trên thế giới này, kia ảm phỏ gì ở bên trong, chút kia đều là hậu duệ cờ gì rồi chỉ bi, à là. Bị đợi mồ, đến mức phẹ nổng cái kia cậu nhóc cứu thế, phải hay không cũng có cơ hội cùng Hy Jens một dạng buông xuống trên thế giới này. Hoặc nói, cũng chỉ có Hy Jens đây là ngoại lệ. Dù sao nàng nghiêm chỉnh mà nói hẳn là thuộc về sệ di dạ năng lực một loại. Nàng có chút khổ não lay qua lại cái đôi. Nhưng rất nhanh, nàng lại vô tình lắc lắc đầu. Được rồi, đến lúc đấy đi một bước xem một bước đi, dù sao thời gian của ta còn có rất nhiều, cũng không đến cái này bội. Nói xong, nàng lần nữa thả người nhảy lên, nhẹ nhàng tan biến ở trong màn đêm. Lúc này, IMA khu thứ 3 phân bộ. Kim loại hợp kim cấu trúc bên trong căn cứ trong, đặt ngang các loại tình trạng tử vong khác nhau thi thể. Có số giết, đeo đầu, cùng với bị ngọn lửa nướng thành than cốc. Bên trong cả gian phòng tựa như một bức địa ngục vẽ bản đồ. Mà tại thi thể nơi không xa, một đám người biểu cảm mỗi cái mỗi khác, làm thành một vòng. Tại vòng trung tâm, ngồi một người mặc y phục tác chiến người. Người kia xem đưa hắn bao bọc vây quanh đám người, trong vẻ mặt có sợ hãi, nhưng càng nhiều thì là phẫn hận tận sắc. Hắn chỉ vào trước mắt đám người này, ngữ khí bất thiện nói ra, các ngươi cho chúng ta chờ. IMA sẽ không bỏ qua các ngươi nhóm này kẻ phản bội bùm. Lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Đầu của hắn như cùng chín muồi như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chất hỗn hợp tung tóe đầy mặt đất, làm mảnh này đỏ tươi thêm nữa một bút. Đây là khu 3 IMA phân bộ người cuối cùng rồi. Đã mỉ ạn chậm chậm từ trong đám người đi ra, xem trên đất xác chết không đầu thân, thần sắc không hề gợn sóng bởi vì vừa mới khoảnh khắc đó, chính là kiệt tác của hắn. Chúng ta đi. Hắn xoay người, trực tiếp hướng đi căn cứ cửa lớn. Những người khác theo sát phía sau. Đại môn mở ra, ngoài cửa là đông đúc thần sắc khẩn trương mong đợi xem cửa mọi người. Đang nhìn đến Đạ Mị Ản đám người sau khi xuất hiện, đám người chớp mắt buộc phát ra mừng rỡ ồn ào, tràng cảnh nhất thời hỗn loạn. An tĩnh. Đạ Mị Ản thanh âm không cao, lại mang theo uy nghiêm, chớp mắt đè xuống tất cả ồn ào. Thấy đám người an tĩnh lại về sau, hắn hài lòng gật đầu, hắn giọng một cái, giang hai cánh tay, cao giọng quát, nhìn kìa. IMA cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn hắn vọng tưởng ném bỏ chúng ta, lại không biết liên hiệp chúng ta, đủ để nghiền nát bọn hắn chút này có quắp tại phân căn cứ bên trong phế bật. IMA coi dị năng giả làm vũ khí. Vậy hôm nay chúng ta liền đem căn cứ này bên trong vũ khí triệt để phá hủy. Tiếng hô rơi xuống, đám người bắt đầu bộc phát ra rung trời hoan hô. Nhưng mà sau đó một khắc, Đạ Mị Ản liền dội xuống một bồn nước lạnh. Nhưng mà IMA dù khoác chính phủ láo ngoài, kỳ thực là quốc gia này ngũ đại thế lực trong yếu nhất một vòng. Trên đó còn có tứ đại xuyên biên giới xí nghiệp lớn, bọn hắn sức mạnh khoa học công nghệ đủ để hao hết máu tươi của chúng ta. Đám người lại lần nữa yên lặng. Nhưng mà Đạ Mị Ản lại nói một câu, nhưng mà giọng nói của hắn đột nhiên cất cao, tràn đầy lực lượng. Chúng ta chỗ làm tất cả những thứ này là vì cái gì? Không chính là chỉ điểm kệ xa đại nhân chứng minh giá trị của chúng ta sao? Đón lấy, hắn hít sâu một hơi. Hiện tại, chúng ta làm được. Chúng ta đã chứng minh rồi. Chúng ta đáng giá kể xạ đại nhân che chở. Một khi được đến che chở, không chỉ có là IMA, kia bốn lớn xí nghiệp lớn cũng đem không đủ đáng sợ. Chúng ta sau này không cần tiếp tục qua lấy trước kia loại lo lắng để phòng ngày. Không để ý lần nữa xúc động lên đám người, đã bị ản ghé qua mà qua, hướng tới giáo đường phương hướng bước đi đi. Hiện tại, chúng ta hồi giáo đường. Chương 181, bọn hắn chứng minh rồi giá trị của mình. Chương 181, bọn hắn chứng minh rồi giá trị của mình. Đạ Mị Ản đám người vừa trở lại giáo đường, đập vào mắt liền thấy được giáo đường trên sàn nhà chút kia lưu lại nước máu. Bọn hắn ngẩng đầu hướng tới vương tọa địa phương nhìn qua, liền nhìn thấy ngồi ở trên vương tọa Sệ Dị Dạ, cùng với ở chung quanh nàng yên tĩnh đứng nghiêm Higiens. Mà tại nhìn thấy Higiens thời điểm, Đạ Mị Ản hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem tâm tình nghi hoặc ép xuống, theo sau liền bắt đầu hướng tới Sệ Dị Dạ báo cáo nói, kể xa đại nhân, chúng ta đã thành công đem IMA phân bộ dị năng giả cho toàn bộ hủy diệt, ngài có rảnh có thể tùy thời đi kiểm tra, còn đến một chút nhân viên nghiên cứu, chúng ta đã bắt lại, đến lúc đấy ta sẽ làm bọn hắn làm việc cho chúng ta. Nghe được Đạ Mị Ản lời nói về sau, Sệ Dị Dạ hài lòng gật gật đầu. Về IMA bị tiêu diệt một kiện sự này, ta đã tại các ngươi làm xong về sau liền biết hiểu, cho nên liền dùng không đến tại ngoài mức đi xem. Đây là lời thật, dù sao hệ thống tin tức bây giờ còn bày tại cái này đây. An bài thủ hạ đem khu 3 IMA phân bộ cho hủy diệt, ngọc ánh sao 800 thì ra là vậy, không hổ là kệ xạ đại nhân. Đối mặt kệ xạ, Đạ Mị Ản không có nửa điểm nghi ngờ, mà là lập tức liền tin nàng. Lời khen tặng liền không cần nói nhiều, ta không thích bị khen tặng. Đối với Đạ Mị Ản vỗ ngông ngựa hành vi Sệ Dị Dạ biểu cảm không có một tia gợn sóng. Nếu các ngươi đã chứng minh rồi giá trị của các ngươi, như vậy ta hiện tại liền chính thức tuyên bố. Nói xong, trong tay nàng liền xuất hiện cây kia khảm nạm lấy kim cương đoạn trượng. Theo sau nàng đem căn này đoạn trượng chỉ hướng giáo đường mái vòm. Các ngươi có tư cách trở thành thủ hạ ta một viên, hơn nữa cũng bị ta che chở. Đang nghe Sệ Dị Dạ thanh âm về sau, trong đám người trực tiếp bạo phát ra từng đợt hoan hô. Tại có câu nói này về sau, liền tương đương với bọn hắn một lần nữa có cường giả làm chỗ dựa, bọn hắn về sau rốt cuộc không cần lo lắng để phòng bị kia bốn cái xí nghiệp lớn cho tiện tay bóc chết, cũng không cần đang lo lắng IMA trả thù. Nhưng mà, ta nhất định phải nói rõ một chút. Lúc này, Sệ Dị Dạ mở miệng lần nữa, đám người đang nghe âm thanh của nàng về sau, liền tức khắc yên tĩnh lại. Trở thành thủ hạ của ta về sau, không có nghĩa là các ngươi có thể vĩnh viễn được đến ta che chở. Nếu như khi ta phát hiện các ngươi bởi vì cái này nguyên nhân dài hạn không muốn tiến thủ, chỉ muốn lợi dụng ta che chở một mực sống ở an nhàn ở trong lời nói tới đây, Sệ Dị Dạ ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Vậy các ngươi liền đem mất đi ta che chở, không còn là thủ hạ của ta. Lời nói kết thúc, đám người hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, Đạ Mị Ản liền chủ động mở miệng nói ra, yên tâm đi, hệ xa đại nhân, chúng ta bây giờ đã tại thông qua chuyện lần này lôi kéo người tay, chuẩn bị đối với khu khác IMA phân bộ. Ừ, rất tốt. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ cũng không nói thêm gì nữa, mà là công nhận gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó, nàng tiếp tục nói, Đạ Mị Ản, ta hiện tại muốn phân phó ngươi một sự kiện. Đạ Mị Ản sau khi nghe được, trong lòng giật cả mình. Theo sau tức khắc hơi hơi xoay người hỏi rằng, kệ xạ đại nhân, cần ta làm những gì? Các ngươi lần này biểu hiện, ta rất hài lòng. Sệ Dị Dạ mặt mang vẻ mỉm cười nói, cho nên, ta định cho các ngươi chuẩn bị một hồi yến hội. Trận này yến hội là đúng các ngươi tiệc ăn mừng, cũng là ta đối với các ngươi gia nhập ta dưới trướng phía sau một cái hoan nghênh yến. Còn đến tổ chức yến hội tài chính, ngươi liền đi tìm nàng muốn đi. Nói xong, Sệ Dị Dạ liền đem xịp hở đầu cuối tài khoản cho nói cho Đạ Mị Ản. Tốt, kệ xạ đại nhân, ta nhất định đem chuyện này làm tốt, cảm ơn ngài khẳng khái. Tại nghe xong Sệ Dị Dạ lời nói về sau, Đạ Mị Ản trên mặt tức khắc toát ra mừng như điên thần sắc. Đây là đối bọn hắn một loại ca ngợi a. Một khi đã như vậy, lần này báo cáo liền tới trước cái này đi. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía Higiens, kiếm kỳ tước, chúng ta đi thôi. Nói xong, Sệ Dị Dạ liền từ trên vương tọa đứng dậy, hướng tới giáo đường nội bộ gian phòng đi tới. Tốt, kệ xạ. Higiens đang nghe về sau, tại đáp lại một câu về sau, liền đi theo Sệ Dị Dạ cùng nhau đi rồi trở về. Mà mặt khác tại xem cảnh này về sau, cho dù đối với cái này xuất hiện đột ngột kiếm kỳ tức cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nàng đặc thù cùng nàng cùng Sệ Dị Dạ kia không tầm thường quan hệ. Cho nên nếu như Sệ Dị Dạ không có nói, bọn hắn cũng không dám hỏi. Đợi cho hai người đều biến mất tại giáo đường trong đại sảnh về sau, một bộ phận thuộc về giáo đường người liền lưu lại, bắt đầu tẩy rửa mặt đất, mà những người khác thì là rời đi giáo đường. Kệ xạ, đây là ngươi ở cái thế giới này thu được dưới quyền cổ thế lực kia sao? Tại trên đường trở về, thì Jens có chút hiếu kỳ đối với Sệ Dị Dạ hỏi. Không sai. Sệ Dị Dạ gật gật đầu, nhưng trên thực tế, bọn hắn kỳ thật là bị một cái thế lực lớn chỗ vứt bỏ các loại phụ thuộc thế lực tạo thành. Nghe được Sệ Dị Dạ lời nói về sau, thì Jens cúi đầu suy tư một hồi, mới tự lẩm bẩm nói ra, thực lực của bọn họ không phải rất lý tưởng. Ta biết, nàng cũng không ngoại ý muốn Jens sẽ nói ra những lời này, nhưng nơi này dù sao không phải ảm phỏ gì ớt, thực lực của bọn họ tại thế giới này cũng thuộc về trung thượng du tài nghệ. Xin lỗi, là ta thiếu sót suy tính. Trải qua nhắc nhở, Jens cái này mới phản ứng được đây cũng không phải là phía trước thế giới, thế là liền lập tức nói xin lỗi nói. Sệ Dị Dạ hơi hơi lắc đầu, ra hiệu không quan hệ. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía hành lang bên cạnh một chút gian phòng, tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp nói, ta cho ngươi an bài một cái phòng, ngươi tối nay tạm thời thì ở lại đây đi. Tốt. Higiens thuận theo gật gật đầu. Chờ là Higiens an bài thỏa đáng về sau, Sệ Dị Dạ rốt cục về tới gian phòng của mình. Sau khi vào cửa, làm khóa cửa cùng cụt một tiếng khép lại trong nháy mắt đó, nguyên bản sẽ dị dạ căng cứng dây cung liền chợt lỏng lẻo xuống dưới. Nàng trở tay khóa lại cửa, vài bước vọt tới bên giường, cả người liền không có hình tượng chút nào mà nhào vào mềm mại trong giường, mặt chôn thật sâu vào chăn mền, phát ra một tiếng ngột ngạt lại dẫn một ít hỏng mất nghẹn nào. Ô, hiện tại hối hận đem hỉ diện thực thể hóa phải hay không hơi trễ rồi. Nàng trong chăn lăn qua lăn lại, âm thanh dầu dị truyền ra, duy trì cái kia hình tượng uy nghiêm vốn là đầy đủ mệt mỏi. Hiện tại bên cạnh còn nhiều thêm cái biết rõ sẽ dị dạ lai lịch hỉ diện. Vậy ta chẳng phải là thời thời khắc khắc đều phải bưng. Cứu mạng a, tại lăn vài vòng về sau, nàng rốt cục dừng lại, ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài một hơi, giống như là muốn đem tất cả buồn bực đều phun ra ngoài. Tính rồi, nhiều chú ý liền nhiều chú ý đi, dù sao cũng đã quen. Nàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng tự nói, dù sao cũng tốt hơn. Để Hyien nàng một người sống ở đó loại cô tịch trong biển sâu tốt đi, kia bộ dáng, bản thân cũng là vì hư vô mệnh đồ mới hình thành số liệu. Nàng nói đến đây, sẽ dị ra giọng nói trầm thấp xuống dưới, ngựa khí có chút lo sầu. Sớm muộn sẽ bị hư vô bản thân thôn vệ. Thúng chi, ta cũng không có khả năng luôn là đưa nàng triệu hoán ra đến. Nếu là như thế nàng dừng một chút, ngựa khí chuyển thành kiên định, chẳng bằng làm cho nàng triệt để lưu lại, có được triệt để chân thật tồn tại. Đợt, lúc ấy bởi vì quân huấn, đầu óc có chút không dùng được, tình tiết an bài cả rối loạn, cho nên liền dẫn đến theo chương 182 bắt đầu liền có chút nước, đề nghị xem hết một chương này về sau liền trực tiếp nhảy đến chương 195 bắt đầu xem, sẽ không ảnh hưởng tình tiết quan cảm, liền tính phía sau ảnh hưởng tới ta cũng sẽ nhắc nhở. Chương 182, thù dai mạnh Lê Điến, tiêu đề nương ngươi xác định là hắn. Chương 182, thù dai mạnh Lê Điến, tiêu đề nương ngươi xác định là hắn. Lần này lại là cái gì kế hoạch, đi chỗ nào nhập hàng? Hầm khu, lịch lưu đồng minh nào đó căn cứ trong phòng họp, đã ngụy trang thành mặt đỏ phệ lì xịp hở có chút tùy tiện dựa vào tường đứng, mà tại trước mặt của nàng, thì là mặc nhiên còn mang theo cái kia mang tính tiêu chí tơ vàng ánh mắt ra hỏa, Lê Yến. Đối mặt mặt đỏ phệ lì nghi vấn, Lê Yến cười trả lời nói, vẫn là người quen cũ, giải trí đỉnh điểm thứ 5 phân chia công ty. Mới vào xem một lần liền thành người quen cũ. Mặt đồ nhữ mày, ngữ khí chế nhạo, kia ta tại các ngươi nơi này đều nhập hàng 3-4 trở về, chẳng phải là nhanh quen thành thân thích rồi. Nếu như hoạt đồ các hạ nguyện ý, Lê Yến nụ cười không thay đổi, ứng đối tự nhiên, chúng ta cực kỳ vui lòng trèo môn này thân thích. Đi đi đi, hoạt đồ một mặt ruồn bỏ bày khoát tay, ai mà thèm a. Lê Yến chỉ là cười không nói. Tốt, trước tiên nói một chút mục tiêu tin tức đi. Gặp hắn cố chấp, hoạt đồ phệ lì cũng lười lại tiếp tục cùng hắn cái cỏ, liền trực tiếp tiến nhập chủ đề chính. Thấy thế, Lê Yến cũng thu liễm nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc tới. Tiếp lấy hắn phủ phục theo dưới bàn rút ra một quả chim, đẩy ngược hoạt đồ trước mặt trên mặt bàn. Từ lúc ngươi lần trước nhập hàng hành vi về sau, giải trí đỉnh điểm mặt khác chi nhánh công ty cũng bắt đầu toát ra các loại các dạng động tĩnh, liền cả tài phú thứ ba nhiều hậu cần sĩ bở cũng bắt đầu đề phòng ngươi đến nơi, chúng ta cũng làm mất khí lực thật là lớn mới làm được tờ này phòng bố đồ. Nói xong, hắn liền chỉ trên bàn viên kia chim. Nghe xong Lê Yến lời nói về sau, mặt đỏ phệ lì cầm lên trên bàn cái kia chim, đâm vào bản thân trong đầu cối. Sau một khắc, một cái tên là thứ 5 phân chia công ty 3G bố phòng đồ liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cái này bố phòng đồ biểu hiện phương thức cùng với phía trước cái kia khu 3 chi nhánh công ty dùng một dạng. Ta kẽ giảng thuật mỗi một chỗ kết cấu bấy dập cùng với tuần tra người máy sẽ đi qua đường lối. Đang nhìn xong mấy thứ này về sau, mặt đỏ phệ ly liền vô thức mở ra trang kế tiếp. Kết quả liền phát hiện thật giống hết thảy văn kiện cũng chỉ có một trang này. Chợt mặt đồ dùn bỏ mà chép xuống miệng, vài ngày công phu, liền lấy tới một tòa nhà. Các ngươi hiệu suất này không có cách nào, Lê Yến buông tay, một mặt bất đắc dĩ, trong vòng vài ngày khóa cứng một tòa nhà kỹ càng bố cục đã là cực hạn, đừng quên, chúng ta chỉ là IMA phụ thuộc tổ chức. Được thôi, mặt đồ trái lại không quan biết, đối với nàng mà nói, địa đồ chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Dù sao thân là bán thần mưu kế còn có lời nói dối cưỡng chế trở thành sự thật năng lực, có không có địa đồ nàng đều nắm chắc đắc thủ. Vậy đi, khu 5 vé xe đã đặt xong a? Nói xong, nàng liền tự nhiên hướng Lê Yến đưa tay ra. Ừ, không có đặt. Lê Yến rất thản nhiên trả lời nói. Vậy liền đem phiếu mặt đồ tay đốn giữa không trung, lập tức đông nhiên dương mắt nhìn chăm chú về phía hắn, không có đặt. Đối mặt mặt đồ đột nhiên sắc bén nghi ngờ ánh mắt, Lê Yến một mặt vô tội giải thích nói, đừng nhìn ta như vậy, thật không có đặt. Lần trước ngươi không phải xoẹt một chút liền thuấn di đến khu 3 rồi. Ta nghĩ đặt vé xe cái này phân đoạn thuần túy dư thừa, liền tóm tắt. Mặt đồ lặng lẽ lật ra cái lưng ít, không nói hai lời, xoay người nhấc chân đi. Ai, đợi chút. Lê Yến liền vội vàng đứng lên ngăn lại nàng, trên mặt lộ ra một tia được như ý ý cười, ảo thuật tựa như từ trong ngực mò ra một cái thẻ. Vé xe là không chuẩn bị, nhưng ta chuẩn bị. Vé máy bay, hơn nữa là khoang hạng nhất. Hà. Mặt đồ đoạt lấy vé máy bay, xác nhận chỗ cần đến là khu 5 còn thời gian không sai về sau, nhét vào túi áo, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Trước ngươi bộ kia tính toán không sót, gặp chuyện không hoảng, cao lãnh thiết lập nhân vật xem như triệt để sụp đổ, hiện tại ấu chi giống như cái đứa bé tựa như. Quá khen, Lê Yến vui vẻ tiếp nhận, đẩy đẩy kính mắt, khóe miệng khẽ nhếch, cái này gọi là có thủ tất báo, như thế nào có thể tính ấu chi đây. Ngay sau đó hắn hướng Bạt Đồ phất phất tay. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió, Bạt Đồ các hạ. Nói xong, liền xoay người hướng cửa phòng hội nghị đi đến. Bạt Đồ phệ lì có chút khó chịu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong lòng oán thầm nói ra, thủ dai mạnh. Ha, ta xem là lòng dạ so với kim châm còn nhỏ. Giám định là thuần xấu bụng một cái, bằng không thì cũng sẽ không đi cho cái kia kêu một người rót cà phê. Chờ chút, cà phê. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, mặt đỏ phệ ly bước chân chớp mắt liền đình ngay tại chỗ. Theo sau nàng lại nhìn về phía Lê Yến bóng lưng, khóe miệng nàng khó mà ức chế mà câu ra một vệt rào hoạt độ cong. Trong tay ánh sáng nhạt lóe lên, một ly bốc hơi lên nồng đậm chẳng lành khí tức đen kịt cà phê đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một quả kỳ lạ tiền xu bị cao cao vút lên. Ông, thời gian đột nhiên trì trệ, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống chấm phong chốt, liền không khí lưu động đều có thể thấy rõ ràng. Đỏ phệ lì trực tiếp liền tiến vào thần tốc trạng thái. Theo sau, nàng liền bưng chén cà phê, chậm gì gì đi tới như cùng cứng lại pho tượng giống như Lê Yến trước mặt. Có thủ tất báo đúng không? Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Lê Yến cứng đờ môi, đem trong chén khó uống đến mức tận cùng thể lỏng cẩn thận rót vào một bộ phận, sức nhẫn mại mạnh đúng không? Lần trước một cái bí hơi tính ngươi bản sự, vậy lần này đây, như thế vẫn chưa đủ hạ giận. Đỏ phệ lì thân ảnh lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện ở căn cứ trong phòng bếp, tinh chuẩn mà tìm được rồi một cái phế ước. Ngay sau đó, nàng lần nữa hồi tưởng Lê Yến bên cạnh, đem cái phế ước vững vàng cắm vào hắn bị đẩy ra trong miệng. Tử tế hưởng dụng ngươi lễ tiễn biệt nha. Lời còn chưa dứt, mặt đỏ phệ lì cổ tay một nghiêng, trong cốc còn lại tất cả cà phê một giọt không thừa mà tới cái phế chỗ sâu. Làm xong tất cả những thứ này, nàng thỏa mãn vua vô tay, vừa nghĩ đem thời gian khôi phục bình thường, liền lại đột nhiên xuất hiện một chuyện. Nếu như hắn phản ứng nhanh thì trực tiếp thần tốc đem cái phế lấy xuống, vậy những thứ này cà phê chẳng phải là liền lãng phí? Thấy vậy, mặt đỏ phệ lì liền nghĩ tới một cái đạo cụ. Theo sau nàng liền từ trong bọc móc ra một cái màu hồng súng bong bóng, đối với Lê Yến phun ra một chút bong bóng. Ngay sau đó nàng lại chạy vào phòng bếp cầm màng bọc thực phẩm đem cái phêu đóng cửa cái gắt gao. Lúc này, nàng mới là thật hài lòng, theo sau liền rỗi tay đem miếng đồng xu sắp ngựa cho cầm trở về. Theo sau, tốc độ thời gian trôi qua chớp mắt khôi phục bình thường. Ô ô ô, nôn một tiếng như thể người chết chìm thanh âm thống khổ đột nhiên vang lên, ngay sau đó chính là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc theo tới. Chương 183, kia lửa tiểu đội xảy ra chuyện. Chương 183, kia lửa tiểu đội xảy ra chuyện. Tại thành công nhìn thấy Lê Yến kia khôi hài thần sắc thống khổ về sau, mặt đỏ phệ lì tại vui vẻ sau đó liền ghi một cái video liền chạy. Đợi cho rời xa có một hồi về sau, nàng liền biến hồi xịp hờ dáng vẻ. Về phần tại sao không duy trì lấy mặt đỏ phệ ly cái kia bộ dáng lên máy bay? Bởi vì cái kia bộ dáng đến nay còn tại bị giải trí đỉnh điểm cho truy nã lắm. Hoặc, đây là hậu cần xì bở công ty máy bay. Đi trên đường, xịp hờ xem trong tay vé máy bay, có chút ngạc nhiên nói ra. Nàng có thể nói là cùng hậu cần xì bở tiếp xúc ít nhất, một nguyên nhân trong đó liền là hậu cần xì bở làm đều là một chút vận chuyển tương quan ngành nghề, nhưng là nàng một không đặt chuyển phát nhanh, hai bởi vì có xịp hờ chuyển tống năng lực, cho nên cũng không cần ngồi máy bay tàu hỏa cấp tiểu đồ vật. Lần này chủ yếu là bởi vì khu năm chưa từng đi, lại thêm cũng không quen đường, cho nên mới muốn vé máy bay. Nàng lòng bàn tay vớt ve bóng loáng vé máy bay mặt ngoài, một cái thú vị kế hoạch đột nhiên tại trong óc nàng thành hình. Như là, ta trước tiên đem giải trí đỉnh điểm vào xem một lần về sau, lại đem chương này hậu cần xì bở vé máy bay ở tại bọn hắn trước mắt lay một cái. Đám người kia biểu tình trên mặt, nhất định rất thú vị a. Nghĩ đến màn này, xịp hờ khóe miệng ức chế không nổi về phía cong lên, phát họa ra một cái giảo hoạt độ cong. Quyết định như vậy đi. Nghĩ vậy, nàng tức khắc đánh nhịp quyết định nói, theo sau cước bộ của nàng lại đống nhiên vừa chuyển, đi về phía Lục Chiêu Nhiên nhà phương hướng. Về phần tại sao không phải sân bay, bởi vì nàng ra ngoài chuyện này vẫn phải là cùng hai nhỏ xíu cùng một to con nói một tiếng. Từ lúc Lục Chiêu Nhiên nàng không thấy về sau, nàng hiện tại thỉnh thoảng phải trở về nhìn một chút tình huống bên kia, thuận tiện nhắc nhở các nàng gần nhất không muốn ra khỏi cửa. Chủ yếu là không gian vòng cổ tuy nhiên còn có thể có hiệu lực, nhưng mà có hiệu lực về sau cũng không có Lục Chiêu Nhiên báo động trước, dẫn đến có khả năng tại xảy ra chuyện thời điểm nàng cũng không biết lúc nào xảy ra chuyện. Bất quá gần nhất ba người này cũng rất nghe lời, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong nhà đợi cũng không đi đón ủy thác, nhiều nhất cũng liền thỉnh thoảng trở về một chuyến căn cứ bí mật mà thôi, cũng không đến nổi. Còn không có làm xịp hở phở là còn không có thành công dựng đi lên thời điểm, một tiếng đinh thanh âm liền vang lên, đây là đầu cuối đến tin tức. Không thể nào nghe điều đó âm thanh, xịp hở thân thể cứng đờ, bởi vì đây là chính nàng đầu cuối động tĩnh, ở nơi này trong đầu cuối, nàng liền cho kia lạc lầm đám người còn có Lục Chiêu Nhiên bốn người này thiết trí tin tức nhắc nhở. Hiện tại Lục Chiêu Nhiên không ở trên thế giới này, kia có thể để cho mình đầu cuối tài khoản bắn ra tin tức nhắc nhở còn có thể là ai? Nghĩ vậy, nàng liền tức khắc mở ra đầu cuối tra xét lên. Đã bị ản thỉnh cầu tăng thêm ngài bạn tốt. Nguyên lai là tới tìm ta muốn tiền a, xịp hở che mặt. Nàng kém chút đều quên về trước xe dị dạng hướng đã bị ản nói tới tìm bản thân đòi tiền. Tại điểm kích đồng ý đơn xin về sau, đã bị ản tức khắc liền có lễ phép đem xe dị dạng ý tứ còn nguyên cho chuyển tới. Sai hệ ra, ta hiểu được, ta bây giờ còn có việc gấp, chút tiền này ngươi trước dùng đến, không đủ đang tìm ta muốn. Sai hệ ra, chuyển khoản 1000000 sở giờ, DS, sở giờ là cờ rẽ địch viết tắt, ý tứ là tín dụng, ở chỗ này được xưng là điểm tín dụng, đã bị ẩn, tốt, xài hệ giả đại nhân. Thấy vậy, xịp hơ liền đóng đầu cuối, chuẩn bị tiếp tục đi đến Lục Chiêu Nhiên bên kia. Nhưng ngay tại nàng vừa đem đầu cuối tắt bình sau một khắc, một tiếng đinh tiếng vang liền lần nữa truyền đi ra. Quên mất cho đã bị ẩn mở miễn làm phiền rồi. Xịp hơ thở dài một hơi, theo sau liền lần nữa mở ra đầu cuối màn hình, tính toán mở một chút đã bị ẩn tin tức miễn quấy rầy. Nhưng khi nàng vừa mới mở ra màn hình về sau, con ngươi của nàng liền đột nhiên có rút lại một chút. Lâm Vi, Xịp Hở tỷ tỷ, Lạc Lâm cùng Hùng Lỗi bọn hắn bị công nghiệp nặng hoang phản bắt đi. Xịp Hở, ngươi ở đâu? Ta lập tức đi qua. Tại phát xong đầu này tin tức về sau, đồng xu sắp ngựa bị chớp mắt bước ra lên. Sau một khắc, tại thần tốc dưới sự trợ giúp, nàng liền chớp mắt vượt qua mấy chục cây số, về tới Lục Chiêu Nhiên trong phòng. Trong phòng tất cả đều là chiến đấu cùng vũ khí năng lượng tạo thành dấu vết, hơn nữa nhìn đi lên rất mới, như là mới vừa đi không lâu. Thấy vậy, nàng lần nữa cúi đầu xem xét đầu cuối, lại phát hiện Lâm Vi chưa có trở về bản thân bất kỳ tin tức. đây là có chuyện gì? Xịp hở cao mày xem tất cả những thứ này. Theo lý mà nói, nếu như nơi này là chiến đấu hiện trường đầu tiên, vậy tại sao nàng hiện tại không tìm thấy Lâm Vi tung tích? Nếu như nàng có thể cho bản thân gửi tin nhắn, hẳn là trốn A. Được rồi, quản không nổi nhiều như vậy. Đối mặt loại tình huống này, Xịp hở cũng lời đi quản Lâm Vi rốt cuộc là đảo tàu vẫn là không có trốn, nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngửi lên là Lâm, Lâm Vi, Hùng Lỗi ba người các nàng khí tước. Không lâu lắm, Xịp hở liền mở mắt ra, ánh mắt mang theo nội ý nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn lại. Tìm được các ngươi. Nói xong, nàng liền chớp mắt tan biến ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một chi ấn lấy công nghiệp nặng hoang phản bắt mắt ký hiệu đoàn xe đang lái tại trên đường lớn. Trong đó một chiếc củng cố áp tải bên trong đùng xe, Lạc Lâm, Lâm Vi, Hùng Lỗi ba người đôi tay bị phản còng ở sau lưng, trầm trọng điện tử gông cùng khóa lại cổ tay của bọn hắn, tản ra hơi yếu lam sắc quang mang, chính là chuyên môn áp chế dị năng niêm phong trang bị. Tiểu Lâm đừng sợ. Lâm Vi động đậy thân thể, dựa sát co quắp tại góc Lạc Lâm, hạ giọng an ủi, tin tức phát ra ngoài, Xịp hở tỷ tỷ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lạc Lâm nghe vậy, chỉ là hơi hơi giơ lên phía dưới, ánh mắt trống rỗng nhìn Lâm Vi một mắt, lập tức lại sâu sắc chôn xuống, bả vai run nhẹ nhẹ, nhỏ bụng tự nói tiếng mang theo tiếng khóc nức nở, đều tại ta. Tất cả là lỗi của ta. Nếu như không phải ta nói cái gì nói ngớ ngẩn. Lâm Vi tức khắc đánh gãy nàng, những người này rõ ràng hướng chúng ta tới, có quan hệ gì tới ngươi? Là được. Một bên khác Hùng Lỗi cũng giọng thô tiếng lớn mà phụ họa, ai biết do nhóm này hoang phản ác như vậy, trực tiếp phái cấp B tiểu đội. Lần trước đánh cấp C chúng ta đều bị thương nặng mới lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên ý thức đến bản thân thật giống lỡ lời. Hùng Lỗi. Lúc này, Lâm Vi cũng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. A, thật có lỗi, Lạc Lâm, ta lắm mồm Hùng Lỗi ảo nào im lặng, hận không thể tắt mình một chút. Nhưng mà trọng thương cái từ này còn là rõ ràng tiến vào Lạc Lâm lỗ tai. Thân thể của nàng run lên bần bật, vùi đầu đến thấp hơn, nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc nức nở gián đoạn đứt quãng, thật có lỗi. Tất cả là lỗi của ta, là ta hại các ngươi tốt, chuyện quá khứ đừng suy nghĩ. Lâm Vi lần nữa dựa sát Lạc Lâm cắt đứt nàng, bởi vì cổ tay bị còn ở bên do, thế là nàng liền dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng nàng, thử tính truyền lại một chút nhiệt độ. Tại trấn an xong Lạc Lâm về sau, nàng có chút mệt mỏi tựa vào lạnh như băng vách thùng xe bên trên, nhìn thu hẹp thông khí cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm, hy vọng Xịp hở tỷ tỷ có thể nhanh lên tìm được chúng ta đi, không phải vậy ghét. Lời còn chưa dứt, chói hai tháng gấp tiếng cùng cao su kịch liệt ma sát mặt đất mùi khét lẹt đồng thời truyền đến, to lớn quán tính đem bên trong buồng xe ba người hung hăng văng về phía trước. Ngay sau đó, ngoài xe bắt đầu truyền đến một mảng hỗn loạn kinh hô, kim loại va chạm nổ vang, cùng với làm người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, ở nơi này hỗn loạn tạm tâm trong, một cái thanh âm lạnh như băng, xuyên thấu vừa dày vừa nặng vách thùng xe, rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Nói, các ngươi công nghiệp nặng hoang phản tại sao muốn bắt các nàng? Mục đích là cái gì? Chương 184, giết chóc chương 184, giết chóc ngươi. Ngươi là ai? Ta nhưng là công nghiệp nặng hoang phản giác. Không đợi người kia nói xong, Xịp hở liền trực tiếp liền vặn gãy cổ của hắn, theo sau liền nhìn về phía những người khác. Các ngươi, ai có thể trả lời vấn đề của ta? Mà mặt khác người của công nghiệp nặng hoang phản đang nhìn đến bất thình lình sự cố về sau, bọn hắn đầu tiên là hốt hoảng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Lúc này, một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên đi ra, hắn giơ hai tay lên, ra hiệu bản thân không có địch ý vị nữ sĩ này, ở trong đó phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ngay hiện tại cảm xúc 10 phần không ổn định, chúng ta bây giờ nếu không ngồi xuống tỉnh táo một chút. Hiểu lầm. Nghe được hai chữ này về sau, Xịp hở cảm giác chính mình cũng có chút tức giận cười rồi. Nếu quả như thật là hiểu lầm, các ngươi sẽ trực tiếp xông vào tiểu nhiên trong phòng tóm các nàng. Nói xong, Xịp hở liền nhấn xuống bên cạnh xe cộ một cái nút. Tức khắc, chiếc xe này nguyên bản bị phong kín sau dương từ từ mở ra, lộ ra bên trong Lạc Lâm đám người thân ảnh. Xịp hở tỷ tỷ, người đã đến rồi. Nhìn thấy Xịp hở thân ảnh về sau, Lâm Vi tức khắc liền kêu lên, theo sau nàng liền xoay sang một bên đụng một chút còn đang ngẩn người Lạc Lâm nói ra, Xịp hở tỷ tỷ đến, ngươi còn tại thương tâm cái gì kìa nha. Mà Xịp hở thì là tại xem qua một mắt ba người này về sau, liền tiếp theo quay đầu nhìn về phía đám người này. Cho ta một lời giải thích đi. Ngữ khí của nàng băng giá, nếu như các ngươi không có biện pháp cho ra lời giải thích, ta có thể cam đoan, tại một giây sau các ngươi đều sẽ biến giống như bọn họ. Nói xong, nàng liền chỉ bên cạnh ngủ cụ tỏi đám kia người của công nghiệp nặng hóa phản. Cái này thanh niên sau khi nghe được, thần sắc có vẻ hơi do dự, lần trước các nàng giết chúng ta đầy đủ một đội cấp C chiến đấu tiểu đội, cái này thuộc về là đúng công ty của chúng ta nghiêm trọng gây hấn, cho nên bên trên phái chúng ta tới tóm các nàng. Nếu như lúc ấy không phải các ngươi động thủ trước, hơn nữa còn là muốn giết chết chúng ta loại kia, chúng ta đây cần thiết đi phản kích à? Lâm Vi có chút tức giận hô gọi, theo sau liền quay đầu nhìn về phía Xịp hở. Lúc ấy chúng ta tại làm ăn cắp xã hội đen nội dung ủy thác, kết quả tại nhiệm vụ hoàn thành về sau, ban đầu nhớ lại đi kết đơn, kết quả ở nửa đường bên trên bị đám kia công nghiệp nặng hoang phản ra hỏa trực tiếp ngăn cản. Ban đầu chúng ta còn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì người của công nghiệp nặng hoang phản ở chỗ này, nhưng mà bọn hắn không nói hai lời liền bắt đầu đối chúng ta động thủ, hơn nữa còn là ra tử thủ, ba người chúng ta là thật không dễ dàng mới liều mạng trọng thương đưa bọn họ đánh bại. Ta biết rồi. Chờ Lâm Vi nói xong về sau, Xịp hở gật gật đầu, theo sau liền lần nữa đem ánh mắt đặt ở thanh niên trên người, chậm chậm mở miệng nói ra, trừ ra giết các ngươi một cái cấp C tiểu đội nguyên nhân về sau, còn có cái gì nguyên nhân khác? Nguyên nhân khác thanh niên tại nghe được cái từ này, tại sau khi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, đã không có, cũng chỉ có cái này à. Không đợi hắn nói xong, hắn liền thống khổ hô to lên tiếng. Mà lúc này, bàn tay phải của hắn đã rụng trên mặt đất, còn hắn thì trên mặt tái nhợt, run rẩy ôm mình đã mất đi bàn tay, hơn nữa máu vẫn là đang chảy không ngừng tay phải. Nói dối, vậy cũng đừng nghĩ phải về tay của mình rồi. Sip hơi lạnh lùng xem tất cả những thứ này, mà tại trong tay nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây dính máu tươi tơ vàng. Tô, ngươi như thế nào? Đáng giận. Nhìn thấy bất thình lình một màn, đứng ở thanh niên sau lưng những người khác tức khắc liền tiến lên đỡ lấy hắn. Ngay sau đó bọn hắn liền bắt đầu dùng càng thêm mãnh liệt địch ý ánh mắt nhìn về phía Sinh Hở. Nói, còn có cái gì nguyên nhân? Nếu như nói, như vậy ngươi một tay khác cũng đừng có mong muốn nữa. Mà Sinh Hở đối với ánh mắt của bọn hắn tuyệt không cảm mạo, mà là tiếp tục bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc này, một cái đỡ lấy thanh niên nữ sinh tại nghe được câu này về sau, ánh mắt thửng đỏ liền hướng lấy Sinh Hở giống lên một câu. Ngươi chẳng qua là một cái người cải tạo gen mà thôi. Chúng ta công nghiệp nặng hoang phản cùng khoa học kỹ thuật sáng sinh nhưng là quan hệ tốt nhất hai nhà công ty, ngươi đây là đang khơi mào hai nhà công ty tranh chấp. Khơi mào hai nhà công ty tranh chấp sao? Nghe được nữ sinh lời nói, Sip Hở rơi vào trầm tư. Mà nữ sinh thì là nhìn thấy nàng trầm mặc đi xuống, liền ánh mắt sáng lên, cho rằng là nói thành công, thế là liền bắt đầu tiếp tục nói ra, không sai. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Liền tính ngươi là khoa học kỹ thuật sáng sinh cao cấp người cải tạo gen, làm cái này sự kiện ra ngoài về sau, ngươi cũng đừng nghĩ phụt. Một tiếng tiến vào đâm vào thân thể âm thanh vang lên, tiếng nói của nàng đột nhiên im bặt, trong mắt khó có thể tin lộ ra. Một thanh dao găm tinh chuẩn mà chìm nhập cổ họng của nàng, chỉ để lại trôi đao bên ngoài hơi hơi rung động. Liên. Nhìn thấy một màn này về sau, thanh niên cùng đội viên khác phát ra bi phẫn kinh hô, bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ Sip Hở là lúc nào xuất thủ. Càng không có nghĩ tới tại chỉ ra công ty quan hệ về sau, cái này thai mèo người cải tạo dám như thế quả quyết mà lần nữa giết người. Mà bọn hắn kỳ thật không biết là, Sip Hở hiện tại chỉ mong sao để hai nhà này công ty tự giết lẫn nhau đi, dù sao một cái cùng Hỉ Ạ Xỉn không hợp nhau, một cái cùng Sệ Dị Dạ không hợp nhau, huống chi hiện tại lại chọc tới nàng. Động thủ. Thấy người trước mắt căn bản không để bụng chút này, thanh niên cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp liền để đồng đội bắt đầu đối với Sip Hở phát động công kích. Không phải vậy tại dạng này mang xuống, bọn hắn phần thắng sẽ càng ngày càng thấp. Nhưng mà, mệnh lệnh xuất khẩu về sau lưng lại hoàn toàn tĩnh mịch. Không có súng ống xung năng ở mình, cũng không có bước chân xung phong tiếng. Thấy vậy, thanh niên liền tức khắc quay đầu lại, giọng nói vô cùng là vội và nói, mau ra tay. Nàng liền là thằng điên, không cách nào, nhưng không đợi hắn nói xong, hắn liền ngẩn ngay tại chỗ, theo sau có chút không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy hắn hiện tại thân sau tất cả đội viên, mỗi người đều như cùng điêu khắc một dạng đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, mà tại trên cổ của bọn hắn, cũng nứt ra một đạo sâu đủ thấy xương chí mạng lề sách, máu tươi chính im lặng quần quần tuôn ra. Mà chuôi này vốn nên cắm ở nữ sinh kia trong cổ họng dao găm, không biết lúc nào đã về tới Sip Hở trên tay, mũi lao còn tại nhỏ giọt lấy sền sệt giọt máu. Chương 185, thời gian cùng không gian năng lực chương 185, thời gian cùng không gian năng lực nói đi, ngươi bắt các nàng nguyên nhân là cái gì? Lục Chiêu Nhiên nhà trong tầng hầm ngầm, thanh niên bị cấm dị năng vòng tay cho cố định ở tại một cái trên ống nước, mà Sip Hở liền đứng ở một bên, lạnh lùng xem hắn. Mà thanh niên thì là gương mặt lòng như cho nguội, không nói một lời, phản phất là vừa vặn đồng đội toàn bộ tại phút chốc ở giữa tử vong hình tượng đối với hắn tạo thành đả kích nghiêm trọng. Đang đợi sau đó, thấy thanh niên chậm chạp không chịu nói, Sip Hở cũng có chút mất kiên trì. Không chịu nói đúng không? Ta có biện pháp cho ngươi nói chuyện. Nói xong, Sip Hở cúi người, nhìn về phía thanh niên con mắt. Nghe ta nói, nhìn về phía con mắt của ta. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Sip Hở con ngươi nhan sắc lặng yên làm sâu sắc. Mà lúc này, cái kia nguyên bản một mặt mặt xám như cho thanh niên tại nghe được câu này về sau, liền không biết vì cái gì cũng không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sip Hở. Theo sau, tại hắn nhìn thấy Sip Hở cặp kia yêu dị sâu con mắt màu tím trong phút chốc, hắn liền cảm thấy một cỗ làm cường đại buồn ngủ theo đầu góc của mình chui ra ngoài. Thanh niên tức khắc liền ý thức được mình bây giờ trạng thái này rất có thể là đôi trong mắt này giở trò quỷ. Nghĩ vậy, hắn tức khắc muốn chuyển đi đầu của mình, nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn hiện tại căn bản là không có biện pháp đem đầu của mình chuyển đi. Thế là hắn liền nghĩ đến muốn thông qua nhắm mắt lại phương thức đến lẩn tránh đôi này hai con mắt màu tím sậm. Nhưng thế này chính hợp Sip Hở ý thanh niên vốn tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại, tự xem không thấy, liền có thể nhờ vào đó thoát khỏi cặp kia con mắt màu tím sậm rồi. Nhưng chính đang hắn đem mắt nhắm bên trên thời điểm, hắn lại hoảng sợ phát hiện, cặp kia con mắt màu tím sậm hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu, mà là sâu sắc khắc ấn ở tại trong đầu của mình. Hơn nữa, nguyên bản cái kia còn có thể miễn cưỡng chịu được buồn ngủ tại hắn nhắm mắt về sau ngược lại đến càng thêm mãnh liệt, ý thức của hắn trong phút chốc liền lâm vào trong mơ hồ. Không, ta không buồn ngủ. Ta một cái cấp bê dị năng giả làm sao có thể như vậy mà đơn giản đã nghĩ nằm ngủ? Không nên bị thân thể cho lừa gạt. Hắn ở trong lòng gào thét lớn, dãy rủa muốn mở mắt ra. Nhưng ban đầu thân thể về trước sẽ không biết bởi vì nguyên nhân gì không cách nào nhúc đích, hiện tại mí mắt hoặc như là bị đổ trì một dạng khó mà mở ra. Thế là, đang dãy rủa một hồi về sau, thanh niên ý thức liền rơi vào thâm trầm trong bóng tối. Nhưng ở Sip Hở thị rất trong. Tại nàng đối với thanh niên trước mắt sử dụng ra cặp cả thiến bản cấu hình thấp luôn linh thuật lúc, người thanh niên này đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau liền nhắm hai mắt lại. Tiếp đó lại qua một giây, hắn liền mở mắt, nhưng mà trong mắt nhưng không có một tia thần thái, thay vào đó thì là một mảnh trống rỗng. Xem ra thôi miên thành công. Xem thanh niên con mắt, Sip Hở lập tức liền đánh giá ra hắn hiện tại đã ở vào bị khống chế trạng thái. Quả nhiên, cặp cả luôn linh thuật chính là dùng tốt, liền tính chỉ là thiến bản cấu hình thấp, đều có thể dễ dàng khống chế những người này. Còn đến nếu như ngươi hỏi Sip Hở vì cái gì không dùng hết cả bản, như vậy nàng liền sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì bản đầy đủ quá mắc, tuy nhiên ta điểm tín dụng thật nhiều, nhưng mà cần tiết kiệm vẫn phải là tiết kiệm, không dùng đến đi đổi đại pháo đánh con muỗi. Nói đi, trừ ra về trước giết các ngươi công nghiệp nặng hoang phản cấp C tiểu đội, mặt khác ngươi bắt các nàng nguyên nhân là cái gì? Khống chế sau khi thành công, Sịp Hỡ liền lần nữa hỏi thanh niên vấn đề này. Bởi vì chúng ta tại cái kia dẫn đầu cô bé trên người, phát hiện không gian cùng thời gian, cái này hai đại đỉnh cấp dị năng lực lượng, cho nên chúng ta muốn bắt, nghiên cứu, thu phục nàng. Thanh niên thần sắc đờ đẫn nói xong nguyên nhân. Không gian cùng thời gian lực lượng. Nghe được thanh niên lời về sau, Sịp Hỡ khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà đang nghĩ đến một chút về sau, lại cảm thấy thật giống có chút hợp lý. Dù sao dựa theo về trước Lục Chiêu Nhiên lời nói, Lạc Lâm đang hôn mê thấy là 100 năm trước linh triều xuất hiện chẳng cảnh, như vậy thì có nghĩa là Lạc Lâm ít nhất sống có hơn 100 năm. Nhưng mà lấy nàng cái này 16, 17 tuổi bề ngoài cùng tâm trí, căn bản cũng không như là sống hơn 100 tuổi cảm giác. Mà khi thanh niên hiện tại xách lên thời gian hai chữ về sau, Sịp Hỡ lối nghĩ chớp mắt cũng cảm giác rõ ràng rất nhiều. Hoặc là Lạc Lâm tiến hành thời gian xuyên qua, trực tiếp theo 100 năm trước xuyên qua đến 100 năm sau, hoặc là chính là Lạc Lâm thời gian bị trở nên bất động, thẳng đến 100 năm sau mới gặp được chưa rõ nguyên nhân giải phóng. Đương nhiên còn có nhiều hơn mặt khác khả năng, nhưng mà có quan hệ thời gian nguyên tố Sịp Hỡ thời điểm đầu tiên nghĩ tới chính là hai điểm này. Bỏ xuống ý nghĩ trong lòng về sau, Sịp Hỡ lần nữa nhìn về phía thanh niên. Ta biết rồi, còn có cái gì nguyên nhân khác sao? Còn một nguyên nhân khác chính là, chúng ta nơi này biết được Lục Chiêu Nhiên bởi vì ngoại ý muốn tiến nhập linh triều, không cách nào đến giúp đỡ các nàng, cho nên chúng ta liền tuyển ở tại hôm nay đầu thủ. Thanh niên như trước thần sắc đờ đẫn trả lời nói, làm sao ngươi biết Lục Chiêu Nhiên ngoại ý muốn tiến nhập linh triều? Nghe thế, Sịp Hỡ lông mày nhíu càng sâu. Tiểu Nhiên nàng không phải tại sở chính phủ mất tích sao? Ta nhớ được về trước khoa học kỹ thuật sáng sinh còn muốn thông qua lũng đoạn hỗn loạn chi đô chữa bệnh đến khống chế sổ đâu, cho nên theo lý mà nói những công ty khác hẳn là không biết sổ nội bộ chính phủ chuyện đã xảy ra à? Khoa học kỹ thuật sáng sinh chỉ là trong đó một vòng mà thôi. Nghe được Sịp Hỡ nghi vấn, thanh niên tức khắc giải thích nói, hậu cần sĩ bở người đã tiến nhập sổ quốc gia, mà chúng ta công nghiệp nặng hoang phản thì là thông qua hậu cần sĩ bở những người đó cho khoa học kỹ thuật sáng sinh vận chuyển súng đạn, cho nên Lục Chiêu Nhiên chuyện chúng ta cũng biết. Cho nên quốc gia này rốt cuộc là thế nào đến bây giờ còn đều không có bị chiếm đoạt. Sịp Hỡ có chút cả lời, nàng ban đầu cho rằng liền khoa học kỹ thuật sáng sinh một cái công ty, nhưng nàng không ngờ thế mà đã có ba cái công ty đều tham gia địa phương này à. Nàng thở dài một hơi, theo sau nhìn về phía thanh niên tiếp tục nói, ngươi đem ngươi đã biết đồ vật toàn bộ đều cho nói ra đi. Tốt. Khi lấy được mệnh lệnh này về sau, thanh niên liền bắt đầu liên tục không ngừng đem tự mình biết nói ra. Lớn đến công ty một chút tình báo cùng một chút cao tầng bí mật nhỏ, nhỏ đến hắn ở nhà lén lút dùng toàn tức thiết bị cất cánh xong thời điểm tháo xuống thiết bị, kết quả phát hiện người cả nhà đều đang nhìn mình bí mật. Các loại, không nên đem thứ gì đều nói đi ra a. Nghe thế đồ chơi về sau, Sịp Hỡ vội vàng liền để hắn chỉ nói một chút về công ty bí mật là được rồi. Đợi cho hắn đem sự tình toàn bộ đều sau khi nói xong, nàng hài lòng gật gật đầu, theo sau thần sắc liền lần nữa biến lạnh như băng. Nghe ta nói, khi ta nói xong câu đó về sau, trái tim của ngươi liền sẽ ngưng đập. Tiếng nói rơi xuống sát na, thanh niên trống rỗng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể kịch liệt co giật. Trong cổ của hắn phát ra ôi ôi tiếng vang, vài giây về sau, co giật liền ngừng lại. Theo sau, thanh niên đầu người vô lực rủ xuống, thân thể ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Sịp Hỡ liền tiến lên tra xét tình trạng cơ thể của hắn. Một lát sau, nàng liền cho ra kết quả. Thanh niên đã chết rồi, chết vào trái tim tê dại. Chương 186, Lạc Lâm mang đến ảnh hưởng. Chương 186, Lạc Lâm mang đến ảnh hưởng. Đây là cặp càng luôn linh thuật à? Liền xem như thiến bản cũng thật cường đại, xem đã đình chỉ tim đập thanh niên, Sịp Hỡ tự lẩm bẩm. Trước tiên đem thi thể cho xử lý đi. Nói xong, nàng liền trực tiếp mở cổng truyền tống đem Sệ Dị Dạ kéo tới. Kệ xạ, giúp đỡ đưa cái này thi thể xử lý một chút. Thấy Sệ Dị Dạ xuất hiện, Sịp Hỡ liền trực tiếp chỉ vào cái này đã tử vong thanh niên nói ra. Mà nguyên bản trong phòng đọc sách Sệ Dị Dạ nhìn thấy tình huống này về sau, có chút cạn lời trắng Sịp Hỡ một mắt về sau, trong tay liền toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa chỉ là vừa mới tiếp xúc thanh niên thi thể, liền trực tiếp bị đốt cháy đến liền cho đều không thừa rồi. Ngươi chỉ cần hoa 1-2 ngàn điểm tín dụng liền có thể làm được sự tình, cần phải đem ta kéo qua sách, ngươi không chê phiền phải sao? Ấy, Sịp Hỡ ngược lại không chút nào để ý, ngươi chính là ta chính là ngươi, ta có ngại hay không ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa, mấy ngàn điểm tín dụng cũng là tiền a. Nói xong, nàng liền trực tiếp đem Sệ Dị Dạ cho đẩy trở về trong cổng truyền tống. Mà Sệ Dị Dạ cũng không phản kháng, cũng thuận thế theo cổng truyền tống về tới giáo đường trong phòng. Nhưng khi nàng vừa sau khi trở lại phòng của mình, liền thấy được một cái lam thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào đã tới gian phòng của nàng, lặng lặng chờ lấy nàng đến. Kiếm kỳ tước. Nhìn thấy Higgins về sau, Sệ Dị Dạ đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau liền nhanh chóng tiến nhập vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi đến chỗ ta là có chuyện gì không? Kệ xạ, khí tức của ngươi đột nhiên tiêu thất. Nghe được Sệ Dị Dạ vấn đề, Higgins dừng một chút, ta có chút lo lắng, cho nên liền qua tới tính toán xem xét một chút. Nghe được câu này, Sệ Dị Dạ sửng sốt một chút, nàng trái lại là đã quên điểm này. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Higgins xem qua một mắt sau lưng nàng cổng truyền thống, ngay sau đó liền vừa nhìn về phía Sệ Dị Dạ hỏi. Vô sự phát sinh. Sệ Dị Dạ lắc lắc đầu, ta chỉ là tìm tiệp túc tức có chút việc, cho nên liền làm cho nàng mở một cái cổng truyền thống. Cái kia cá mèo nhỏ à? Higgins dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền hơi hơi không người, kệ xạ, thời gian không còn sớm, chú ý nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra khỏi phòng. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ liền tiến lên đem cửa gian phòng đóng lại, theo sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ khí tức của mình chỉ là tan biến ngắn ngủi hơn 10 giây, là có thể đem Hyzen cho kinh động đến, lần sau vẫn phải là chú ý một cái đi. Ngay sau đó, Seji ra liền lần nữa nằm ở trên giường, bắt đầu tiếp tục nhìn lên sách. Hiện tại người này cũng dọn dẹp xong thành, đi lên cùng các nàng nói một chút đi. Xem bia chống giống dị năng niêm phong còn tay, Sịp Hở sờ soạn một chút cái cằm, theo sau liền đi trở lại phòng khách. Mới vừa lên phòng khách, liền thấy được tia lửa tiểu đội ba người đang đánh quét chút kia dấu vết chiến đấu. Các người đi nghỉ trước đi, ta tới xử lý là được rồi. Nhìn thấy ba người về sau, Sịp Hở liền trực tiếp nói. Không cần, chúng ta kỳ thật không bị đến quá thương nặng. Lâm Vi sau khi nghe được lắc lắc đầu, thanh lý một chút phòng khách mà thôi, không có gì đáng ngại. Nói xong, nàng liền chọc chọc tại bên cạnh lau sàn Hùng Lỗi. Mà Hùng Lỗi đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau liền có chút mê mang nhìn về phía Lâm Vi, tựa hồ tại hỏi chọc ta làm cái gì. Thấy Hùng Lỗi cái này một bộ ngu si bộ dáng, Lâm Vi che mặt. Sịp Hở tỉ tỉ cảm thấy chúng ta bị thương, cho nên không cho chúng ta làm việc nhà, cho nên ngươi cảm thấy ngươi thương đến liền việc nhà đều không làm được sao? Lần này Hùng Lỗi kịp phản ứng, lập tức liền bỏ xuống chổi lau nhà, hơn nữa còn bỏ đi áo của mình lộ ra trên người chút kia đã khép lại không sai biệt lắm vết thương. Sịp Hở đại tỷ, ngươi xem, ta thương thế kia cũng đã gần khép lại xong rồi, không có gì đáng ngại. Hắn vô vô lồng ngực của mình, lộ ra nhìn đi lên có chút khờ khạo nụ cười nói ra. Tại nhìn thấy chuỗi này thao tác về sau, Sịp Hở trong nhất thời cũng không tiện nói gì. Cuối cùng, nàng thở một hơi. Được rồi, vậy các ngươi chú ý một chút, đừng làm cho miệng vết thương của mình tiến thêm một bước chuyển biến xấu là được. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh túi đầu trầm mặc quét sân Lạc Lâm, tại do dự một chút về sau, đã nói, "Tiểu Lâm, ngươi cùng ta thư đến phòng một cái đi, ta có chút việc muốn hỏi ngươi." Nghe được câu này về sau, Lạc Lâm thân thể run một chút, theo sau liền buông xuống chổi, yên lặng đi tới Sịp Hở sau lưng. "Thế nào bao nhiêu giờ không gặp mà thôi, Tiểu Lâm cùng Tiểu Vi tính cách của các nàng liền trái ngược a, nguyên bản Lâm Vi là trước kia lời ít nhất, có thể từ lúc vừa vặn tìm được Lạc Lâm các nàng thời điểm, Lâm Vi ngược lại thành lời nhiều nhất, hơn nữa Lạc Lâm theo nguyên bản hoạt bát cũng biến thành hiện tại trầm mặc ít nói. Trong khoảng thời gian này đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Xem trầm mặc ít nói Lạc Lâm, Sịp Hở trong lòng nghi ngờ suy nghĩ. Đi đến thư phòng về sau, nàng liền đem cửa thư phòng đóng lại rồi. Lúc này trong thư phòng, liền chỉ còn lại có Lạc Lâm cùng Sịp Hở hai người. "Tiểu Lâm, cái này trong vòng mấy tiếng là xảy ra chuyện gì sao?" Xem trầm mặc như trước không nói Lạc Lâm, Sịp Hở ngồi ở nàng đối diện, mở miệng hỏi. Sịp Hở tỉ tỉ nghe Sịp Hở vấn đề, Lạc Lâm thanh âm có chút run rẩy, "Tất cả là lỗi của ta. Là ta hại mọi người ngươi trước tỉnh táo." Thấy Lạc Lâm cảm xúc có chút không đúng, Sịp Hở liền tức khắc nói ra, "Cái gì gọi là ngươi hại mọi người? Hiện tại Lâm Vi cùng Hùng Lỗi không phải thật tốt ở chỗ này sao?" Nhưng là Lạc Lâm dừng một chút, tại nói liên tục nhiều cái, nhưng là về sau mới nói ra câu nói kế tiếp, "Chiêu Nhiên tỷ tỷ, nàng rơi vào linh triều a." "Ngươi biết?" Sịp Hở sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hẳn là chút kia bắt giữ bọn hắn người nói ra được, nàng là xuất phát từ chính mình nguyên nhân rơi vào, với ngươi không có quan, nhưng còn chưa tới nàng nói xong, Lạc Lâm liền cắt đứt nàng, hơn nữa trong thanh âm còn mang theo rõ ràng khóc nức nở, "Nhưng là linh triều cũng là vì ta, cho nên mới xuất hiện lần nữa đó anh." Nghe được Lạc Lâm, Sịp Hở chớp mắt cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng rồi. Rõ ràng bản thân chỉ là muốn an ủi một chút Lạc Lâm, vì cái gì bản thân sẽ nghe được như vậy kình bạo tin tức? Cái gì gọi là linh triều bởi vì Lạc Lâm mới xuất hiện? Linh triều bởi vì ngươi xuất hiện? Điều này sao có thể? Sịp Hở nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Lạc Lâm, có chút không thể tin được nói. Khoảng 1m50 thân cao, nhìn đi lên hơi gầy nhỏ vóc người, hơn nữa toàn thân tản ra năng lượng cho Sịp Hở cảm giác cũng liền chỉ là một cái cấp C tả hữu dị năng mà thôi. Liên tính về trước Lục Chiêu Nhiên đã nói nàng có thể sẽ có ẩn giấu lực lượng, nhưng lực lượng này phải chăng khó tránh khỏi có chút quá ngoại hạng a. Chương 187, sẽ lệ sở cả lịch sở tổ chương 187, sẽ lệ sở cả lịch sở tổ nàng nói đều là thật. Đang tại Sịp Hở có chút không thể tin được thời điểm, đột nhiên, Lạc Lâm liền bình tĩnh nói một câu không đầu không đuôi lời. "Lạc Lâm." Nghe điều đó âm thanh về sau, Sịp Hở đầu tiên là cau cau mày, nhưng ở nhìn thấy cái này rõ ràng không thuộc về Lạc Lâm sẽ lộ ra ngoài bình tĩnh biểu cảm, cùng với kết hợp nàng nói đều là thật câu này có chút kỳ quái lời nói, Sịp Hở sau một khắc liền phản ứng lại. "Không đúng, ngươi không phải Lạc Lâm." "Không sai, ta đích xác không phải Lạc Lâm." Lạc Lâm gật gật đầu, thừa nhận xuống đến. "Ta gọi sẽ lệ sở cả lịch sở tổ, sẽ lệ sở cả lịch sở tổ, là một vị đến từ mặt khác thế giới ma pháp sư, ngài có thể gọi ta sẽ lệ sở." Nghe được trước mắt Lạc Lâm tự giới thiệu về sau, Sịp Hở trầm mặt một hồi về sau, liền cũng nói lên danh tự của mình, "Ngươi có thể gọi ta Sải Hệ Dạ." "Tốt, Sải Hệ Dạ các hạ." Sẽ lệ sở cúi chào, biểu đạt bản thân đối với Sịp Hở kính ý tự giới thiệu mình phân đoạn hoàn tất về sau, Sịp Hở xem sẽ lệ sở, trực tiếp liền đi thẳng vào để mà hỏi. "Lạc Lâm sở dị biến giống như bây giờ tự trách cùng ấy nấy, bởi vì ngươi ảnh hưởng sao? Có phải thế không?" Sẽ lệ sở lắc lắc đầu, "Nàng hiện tại bộ dáng này đích xác cùng ta có quan hệ, nhưng còn có một điểm nguyên nhân trọng yếu chính là tính cách của nàng." "Tính cách?" Nghe được hai chữ này, Sịp Hở liền cúi đầu suy tư một chút, "Ngươi chỉ là loại này ưa thích trợ giúp người, hơn nữa còn kháng cự người khác trợ giúp loại tính cách này sao?" "Ừ." "Nói đúng ra." Sẽ lệ sở dừng một chút theo sau đã nói ra hai chữ kia, "Là thiện lương." Là một cái tính cách 10 phần người thiện lương khi biết bởi vì chính nàng nguyên nhân đưa đến mấy ngàn người, thậm chí mấy vạn người tử vong, như vậy, nàng đang thay đổi thành hiện tại cái bộ dáng này, cũng không kỳ quái a. Đích xác không kỳ quái. Sịp Hở gật gật đầu, nhận đồng sẽ Lester. Nhưng sau một khắc, ngữ khí của nàng trở nên lạnh như băng. nhưng ta lại không tin tưởng bằng vào nàng năng lực của mình liền có thể tạo thành loại này nhân số tử vong, cho nên những người này tử vong đều cùng ngươi có quan hệ rất lớn à? Đích xác cùng ta có quan hệ rất lớn. Mà sẽ lẽ sợ cũng không có đi giải thích cái gì, trực tiếp liền đem chuyện này cho thừa nhận xuống đến. Bởi vì linh triều chuyện này chính là ta làm ra. Nói xong, nàng liền dần dần bắt đầu đem linh triều đầu đôi giải thả đi ra. Nàng là sẽ lẽ sợ cả lịch sợ tổ, một cái từ nhỏ đã nhận lấy không gian chiếu cố hài tử. Nàng từ nhỏ đã xuất hiện cùng với khác hài tử cùng người khác bất đồng địa phương. Những đứa trẻ khác khi còn bé đừng nói ma pháp, bọn hắn hồ đồ, liền nhận thức cũng còn không hoàn toàn. Mà nàng lại là bởi vì cường đại không gian tiên phú nguyên do, tại khi 6 tuổi, liền có thể bắt đầu sử dụng dịch chuyển không gian, tục xương thuấn di, loại này trung cấp không gian năng lực vận dụng. Theo sau, sẽ lệ sơ liền bởi vì cái này cường đại tiên phú, thời gian sử dụng không đến 100 năm, liền trở thành hệ rẻ xì a đại lục mạnh nhất không gian ma pháp sư, không có một trong. Đương nhiên, cái này thành tựu cũng cùng nàng tại còn trẻ thời điểm gặp phải một kỳ ngộ có rất lớn quan hệ. Chỗ đó là một cái bị giấu ở á không gian thời gian di tích. Ở đằng kia, thời gian bị gia tốc gấp 10, ở chỗ này đi qua 10 năm, ở bên ngoài cũng chỉ là đi qua 1 năm. Sẽ lệ sơ bị nơi này mệt nhọc 50 năm. Tại cái này 50 năm trong, nàng không chỉ tìm hiểu khắc sâu tại trong di tích thời gian ma pháp, còn ở bên trong này phát hiện một cái cần thiết đồng thời dùng đến thời gian và không gian nguyên tố kết hợp lên hợp lại hình ma pháp. Theo cái di tích này thoát ly khỏi đến từ về sau, sẽ lệ sơ liền bắt đầu tăng lên bản thân thời gian ma pháp trình độ, tiện thể nghiên cứu cái này hợp lại hình ma pháp. Cuối cùng, tại lại qua 100 năm sau, nàng bắt đầu tìm người thử nghiệm lần đầu tiên phóng thích ma pháp này. Tuy nhiên đã làm xong bọn hắn tự nhận là vạn toàn chuẩn bị, nhưng ma pháp này cường độ cũng không thể không tính đúng là vẫn còn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thế là, một lần không thể đoán chừng cỡ lớn ma pháp sự cố liền sản sinh. Một đạo đi thông vị diện khác cỡ lớn vết nứt không gian liền xuất hiện ở một tòa tên là rừng rậm phỉ thúy cỡ lớn rừng rậm trên không. Ma nàng, Celeste, làm cho này đạo ma pháp đầu sỏ gây nên, cũng là khoảng cách vết nứt không gian gần nhất người, liền bị cuốn vào đến nơi này loại này ma pháp sự cố ở trong. Ngay sau đó, liền là từ vô cùng vô tận vết nứt không gian tạo thành phong bạo liền cuồng bạo hướng nàng đánh út. Nàng liền xem như thân là thập phần cường đại không gian pháp sư, cũng khó có thể chống đỡ. Thế là, nhục thể của nàng liền bị chút này không gian phong bạo hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại có linh hồn ở trong không gian phiêu đãng, cuối cùng đi đến thế giới này. Mà lúc đó nàng rốt cục đi qua vết nứt không gian về sau, cái thứ nhất gặp phải nhân loại của thế giới này chính là nàng, Lạc Lâm. Nói tới đây, Celeste liền đem một bàn tay đặt ở Lạc Lâm trên ngực. Cho nên, Tiểu Lâm nàng là 100 năm trước người. Nghe xong Celeste giảng thuật, Sịp Hờ nhíu mày, vậy tại sao nàng không nhớ rõ chuyện lúc trước? Hơn nữa, nàng là thế nào theo 100 năm trước sống đến bây giờ? Lời nói kết thúc, một đạo hư ảo tơ vàng hơi hơi buộc chặt, đi vào Lạc Lâm cổ tay ở trong. Nhưng kỳ quái là, đạo này tơ vàng rõ ràng đã bắt đầu co rút lại, nhưng mà Lạc Lâm cổ tay bên trên nhưng không có một tia đang bị tìm lấy dấu vết. Tê tại tơ vàng buộc chặt về sau, Celeste có chút bị đau kêu một nhỏ xuống, theo sau liền vô thức sờ về phía Lạc Lâm cổ tay. Nhưng ở cảm giác được không có sờ đến bất luận thứ gì về sau, nàng cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đạo này tơ vàng lại là trực tiếp lướt qua Lạc Lâm thân thể, theo sau liền trói buộc ở tại nàng trên cổ tay. Trực tiếp trói buộc linh hồn tơ vàng à, xem một màn này, nàng lẩm bẩm vài tiếng, theo sau nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía Sịp Hờ, cái này bị cách. Trái lại rất bình thường. Bị cách. Sịp Hờ trên đỉnh đầu mèo con khẽ nhúc nhích, một chút liền nghe được hai chữ này. Nàng là cảm giác được cái gì sao? Nhưng mà ăn ngay nói thật, ta chính mình cũng không biết bản thân bị cách là bao nhiêu. Nàng có chút cạn lời trong đáy lòng nhà danh nói. Tuy nhiên nàng thường xuyên tự xưng mình là bán thần nữ kế, nhưng mà dù sao thế giới đã trở nên không đồng dạng, nàng nào biết được cảm phỏ gì ở bên trong bán thần nữ kế, đến bên này về sau sẽ bị phân loại đến chỗ nào? Trả lời vấn đề của ta. Thấy Celeste xem tơ vàng có chút xuất thần, Sịp Hờ liền nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở nàng một chút. Celeste sững sờ, như là bởi vì cái này câu nói hồi phục thần trí, theo sau nàng liền bắt đầu bưng kín bản thân bộ ngực, nhất khởi nhất phục hơi hơi thở lên khí. Chờ một lát sau về sau, nàng thế này mới lần nữa ngẩng đầu, trả lời Sịp Hờ vấn đề kia, bởi vì ta lúc ấy cơ hồ hao hết lực lượng của chính mình, thi triển một cái thời gian ma pháp, đóng băng ở nàng trung quanh thời gian. Chương 188, có quan hệ thời gian cùng không gian ma pháp. Chương 188, có quan hệ thời gian cùng không gian ma pháp. Tại linh hồn theo xuyên qua đến người khác trong thân thể về sau, thế mà lựa chọn không phải tránh ở ý thức chỗ sâu nghỉ ngơi lấy lại sức hoặc là đoạt xá, mà là lựa chọn hao hết phần lớn lực lượng đến đóng băng ở người kia chung quanh thời gian. Mục đích là cái gì? Tuy nhiên Sịp Hở cảm giác đáp án này có chút không hợp thói thường, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được tơ vàng chuyển tới tin tức, Celeste không có biện chuyện. Mục đích vì cứu nàng, đồng thời cũng là vì cứu ta. Celeste bình tĩnh giải thích nói, ta lúc ấy là khoảng cách linh triều gần nhất người, cho nên tương đối khi ta bay ra linh triều về sau, cái thứ nhất gặp phải người, liền cũng chỉ có thể là khoảng cách linh triều gần nhất người, cũng là nàng, Lạc Lâm. Nói xong, nàng liền lần nữa chỉ một chút Lạc Lâm thân thể. Nếu như ta không kịp thời tiến hành xử lý lời nói, chờ đợi nàng chỉ có bị cuốn vào linh triều, theo sau bị không gian phong bạo sẽ thành mảnh nhỏ phần, mà ta, nói tới đây, Celeste đột nhiên dừng lại, nàng cúi đầu nhìn về phía chỉ vào Lạc Lâm cùng bản thân ngón tay, trong nhất thời không biết nên dùng cái gì động tác để phân chia một chút. Nhưng theo sau nàng liền buông xuống ngón tay, phản phất coi như chuyện mới vừa rồi không tồn tại một dạng, tiếp tục bình tĩnh nói, ta sẽ bị cùng nhau cuốn vào linh triều, thẳng đến linh hồn lạc hướng tại vết nứt không gian ở trong. Cho nên ta đầu tiên là đông lại nàng trung quanh thời gian, tiếp đó lại đặt thân thể của nàng bỏ vào cấp độ sâu trong á không gian, để thế giới hiện thực người không cách nào thấy nàng, sờ đến nàng, vết nứt không gian cũng vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Sẽ lệ sờ vừa nói, một bên liền cầm lên trên giá sách một quyển sách. Ngay sau đó, từng đạo phức tạp ma pháp trận theo dưới chân của nàng bay lên. Khu vực thời gian đông lại không gian trục xuất các loại ma pháp tới tấp hướng tới quyển sách này hội tụ đi qua. Làm xong tất cả những thứ này về sau, sẽ lệ sờ buông tay ra, tiếp đó lui về phía sau mấy bước. Thế là Sịp Hờ liền thấy được nguyên bản bị nàng cầm ở trên tay sách vở, trước đây liền phiêu ở giữa không trung ở trong. Quyển sách này bây giờ bị ta đông lại chung quanh thời gian, tiếp đó lại bị ta trục xuất tới á không gian bên trong. Nhưng bởi vì cũng không phải cấp độ sâu á không gian, cho nên nó hiện tại ở vào một loại, thấy được sờ không được, hơn nữa thời gian dài còn sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào ảo hộ phách trạng thái. Nói xong, sẽ lệ sờ liền chủ động vươn tay hướng tới sách vở đụng vào mà đi. Ngay sau đó, tay của nàng liền xuyên qua sách vở, nhìn đi lên giống như là trong trò chơi xuyên khuôn hiện tượng một dạng. Thấy vậy, Sịp Hở cũng đi qua thử một chút. Trừ ra không khí cái gì cũng không sờ đến. Lúc ấy ta cho Lạc Lâm thiết trí trạng thái kém không nhiều chính là như vậy, chỉ có điều nàng là thuộc về nhìn không thấy cũng sờ không được cái chủng loại kia trạng thái. Nhìn thấy Sịp Hở cảm nhận xong rồi về sau, Sẽ Lệ Sơ liền bổ sung nói ra. Ta hiểu được. Sịp Hở như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy ngươi tại sao muốn đông lại 100 năm? Bởi vì không đợi nàng nói xong, Lạc Lâm thanh âm liền đột nhiên im bặt, theo sau cặp mắt của nàng khép lại, theo sau liền bắt đầu về phía sau đổ đi qua. Hả? Chỉ có điều còn may Sịp Hở tay mắt lênh lẹ, trực tiếp liền kéo lại Lạc Lâm thân thể, phòng ngừa nàng té xuống đi. Thế nào đột nhiên liền hôn mê? Xem trên tay hai mắt nhắm nghiền Lạc Lâm, Sịp Hở liền bắt đầu nhanh chóng kiểm tra lên thân thể của nàng. Thân thể không có nội thương, bị thương ngoài ra cũng đã khép lại hơn phân nửa. Tinh thần lực. Lúc này, đang kiểm tra Sịp Hở đột nhiên liền phát hiện Lạc Lâm tinh thần lực lúc này trên căn bản đã gần như khô kiệt. Thấy vậy, nàng liền sờ cầm một cái, dự đoán nói, tinh thần lực khô kiệt. Rõ ràng về trước còn tốt, chẳng lẽ là bởi vì vừa vận những ma pháp kia nguyên nhân sao? Nói xong, Sịp Hở quay đầu nhìn về phía lúc này còn chính huyền phù ở giữa không trung sách. Nàng cảm giác cái này sách tung bay ở nơi này có điểm quái bắt mắt, suy ngẫm có muốn hiện tại đem quyển sách này bắt lại đến, nhưng ở cảm nhận đến trong ngực nhiệt độ lúc, nàng còn là tạm thời trước bỏ qua ý nghĩ này. Được rồi, trước tiên đem Tiểu Lâm mang đến nghỉ ngơi đi, hiện tại cái này kêu sẽ lệ sờ linh hồn cũng rơi vào trạng thái ngủ say, có thơ vàng người giám sát, hẳn tạm thời cũng sẽ không dẫn đến cái gì chuyện xấu. Nói xong, nàng liền đem Lạc Lâm ôm lấy, đi ra thư phòng. Vừa ra thư phòng nguyên bản vẫn còn đang đánh quét vệ sinh Lâm Vi Hùng lỗi hai người liền tức khắc xông tới. Sịp Hở tỉ tỉ, Lạc Lâm đội trưởng nàng. Nàng làm sao vậy? Xem đổ vào Sịp Hở trong ngực Lạc Lâm, Lâm Vi lập tức có chút lo lắng hỏi. Bởi vì một chút nguyên nhân, tinh thần lực của nàng trước mắt ở vào gần như khô kiệt trạng thái. Sịp Hở đem Lạc Lâm nhét vào Lâm Vi trong ngực, ngươi trước đem nàng mang đến nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc liền tốt. Tốt, ta lập tức đi. Khi nhận được Lạc Lâm thân thể về sau, Lâm Vi tức khắc liền ôm nàng, có chút lắc lư hướng tới lầu 2 phòng ngủ đi đến. Ê ấy, đợi ta đã, ta tới ôm lên đi, ta hình thể lớn, càng tốt ôm thấy vậy, Hùng Lôi cũng liền vội vàng đi theo. Đưa mắt nhìn hai người lên lầu 2 về sau, Sịp Hở thở một hơi, theo sau xoay người liền hướng viết sách phòng phương hướng đi rồi trở về. Đi vào thư phòng, nàng xem xong còn tại thư phòng không trung bay quyển sách kia, tự lẩm bẩm, bị trục xuất tới á không gian sách vợ à nói xong, nàng liền lần nữa duỗi tay chộp về phía cuốn sách này. Chỉ chẳng qua lần này Sịp Hở tay không có trực tiếp xuyên qua sách vợ, mà là trực tiếp đem quyển sách này cho lấy vào tay bên trên. Cảm giác cái này á không gian trình độ còn không có ta xuyên tưởng lúc trình độ cao. Đem sách theo thời gian cấm chỉ khu vực cho rút ra về sau, Sịp Hở tự lẩm bẩm. Nàng vừa vặn không có cố ý đi tiến vào á không gian, mà là tiến nhập có thể trạng thái bình thường mở ra xuyên tường trạng thái mà thôi, không ngờ liền trực tiếp lấy đến quyển sách này rồi. Sịp Hở đem quyển sách này lần nữa thả lại trên giá sách, theo sau có chút bất đắc dĩ lần nữa thở một hơi. Thời không ma pháp, thời gian di tích, vị diện xuyên qua, ta cũng không tại sở ta dẻo vũ trụ đi, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, cũng không biết phía sau sẽ đụng phải thứ gì nghĩ đi nghĩ lại, theo sau nàng lại lắc đầu, đem các loại kỳ lạ quý hiếm ý nghĩ cổ quái cho ném ra ngoài. Thôi được, dù sao lấy ta thực lực, mấy thứ này lại không có cách nào đối với ta tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, chỉ có điều nói tới đây, nàng lại thông qua cửa thư phòng, nhìn về phía đã sắp xếp cẩn thận Lạc Lâm, theo sau tính toán trở về tiếp tục quét dọn hai người. Hy vọng không cần đối với người ta quen biết tạo thành không tốt sự tình đi. Ánh mắt của nàng lạnh một cái, thấu qua tầng lầu, trực tiếp thì nhìn hướng về phía đang nằm ở lầu 2 trên giường Lạc Lâm. Sẽ lệ sờ ca lịt sờ tổ. Hy vọng ngươi có thể biết lẫn nhau một chút. Không phải vậy, liền tính ngươi là cái gì gọi là thời gian không gian đại ma pháp sư, ta cũng có biện pháp trị ngươi. Lời nói kết thúc, nguyên bản cột vào sẽ lệ sờ trên linh hồn tơ vàng, lần nữa nhỏ nhẹ có rút lại một chút. Chương 189, ở trên máy bay gặp phải hai cái giải trí đỉnh điểm giám đốc. Chương 189, ở trên máy bay gặp phải hai cái giải trí đỉnh điểm giám đốc trên máy bay, Sịp Hở xem bên cạnh bay qua từng sợi đám mây, có chút xuất thần. Hiện tại đã là ngày hôm sau sáng sớm, tại sắp xếp cẩn thận Lạc Lâm đám người về sau, Sịp Hở đầu tiên là cho mấy người một chút em lựu đạn dùng đến phòng chút kia đến lúc đấy sẽ xuất hiện khoa học kỹ thuật loại vũ khí. Ngay sau đó nàng lại thuận tiện đi sẽ dị dạ bên kia nổ nàng một bộ cờ bản cho Lạc Lâm các nàng. Nếu như vậy, làm Lạc Lâm các nàng khởi động bản cờ thời điểm, sẽ dị dạ cũng có thể cảm nhận được đến. Mặc dù không biết tổn thất cái này một tiểu đội về sau, người của công nghiệp nặng hoang phản vẫn sẽ hay không tiếp tục phái người đến, nhưng mà tại có chút này bảo hiểm về sau, Sịp Hở cảm thấy liền xem như đến hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế là, đang ngồi các nàng một chút về sau, Sip Hơ liền đuổi máy bay đi. Ngồi trên phi cơ, nàng xem xong máy bay bên ngoài chẳng cảnh có chút xuất thần. Về trước nàng dùng phí rẻ phơ ly bay trên trời thời điểm tốc độ thông thường đều sẽ lái rất nhanh, không bao lâu liền đến nơi muốn đến, liền dẫn đến trên cơ bản không có thế nào thưởng thức qua phong cảnh dọc đường. Đây coi như là nàng lần đầu tiên ở trên không trung từ từ thưởng thức chút này chẳng cảnh, cảm thấy có chút kỳ lạ quý hiếm. Đã thế bởi vì là khoang hạng nhất nguyên nhân, bên người nàng sẽ không xuất hiện cái gì mà khác hành khách đến quấy rối nàng, có thể cho nàng yên tĩnh ngắm phong cảnh. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một đoạn nhỏ nhẹ đối thoại tiếng khiến cho chú ý của nàng. Cái kia kêu sẽ dạ ra hỏa đã 5 ngày không có tới, cũng không biết lúc nào mới có thể tới. Ngươi cứ như vậy hy vọng nàng qua tới. Muốn biết, lúc ấy nhưng là chết rồi rất nhiều người. Sao không hy vọng? Cái thứ nhất phát hiện cũng hồi báo người có thể lấy tiêu năm nay cờ đợi y, ta cũng không tin người không tâm động. Hơn nữa, đến lúc đấy ta đem mình đánh ngất xịu là được rồi, ta xem qua nàng thu hình, nàng cũng không giống là ưa thích lạm sát người. Đích sát tâm động, có thể người của công ty nhiều như vậy, ngươi thế nào khẳng định ngươi là người thứ nhất phát hiện xài hệ ra? Hà, ngươi đây liền không hiểu được. Dù sao nếu như sẽ giả muốn đi khu 5 chi nhánh công ty, như vậy cái này bị bỏ cờ tờ y ban thưởng ta lấy định rồi. Đối thoại tiếng đến nơi đây về sau, phía sau liền là một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu rồi. Thấy vậy, Sip Hở cũng sẽ không tiếp tục nghe trộm. Phát hiện được ta người bị bỏ năm nay cờ tờ y. Rộng rãi như vậy. Nàng nhưng là biết rõ chút này cái gọi là cờ tờ y cường độ đến cùng như thế nào. Lúc ấy bản thân kẻ xâm nhập này đều đi đến những người đó trước mặt, nhưng này những người này lại đều bởi vì cái gọi là cờ tờ y đem mình làm như không thấy. Bất quá nha Sip Hở vô tư nhún nhún vai, phát hiện liền phát hiện thôi, ta ban đầu cũng không tính toán che lấy dấu lấy. Chỉ có điều nàng trái lại là có chút hiếu kỳ, chút này giải trí đỉnh điểm các cao tầng, lần này lại nghĩ ra cái gì trò mới tới đối phó nàng. Không lâu lắm, máy bay vững vàng đáp xuống khu 5 sân bay. Sip Hở đi xuống cầu thang mạng, đỉnh đầu màu xám thai mèo hơi hơi rung động, bắt đầu tìm kiếm lên lúc ấy tại đầu chờ khoang nghe lén được hai người kia. Không lâu lắm, hai đạo thanh âm quen thuộc liền bị Sip Hở thành công bắt được thai mèo trong. Tìm được rồi. Sip Hở ánh mắt sáng lên, theo sau liền bắt đầu căn cứ phương hướng âm thanh chuyển tới, hướng tới bên kia tìm đi qua. Trong VIP thông đạo, một người mặc thẳng Âu phục người trẻ tuổi đối diện bên cạnh cũng đồng dạng ăn mặc tây trang trung niên nam nhân oán trách, ngựa khí lộ ra không kiên nhẫn, thật là phục, tối hôm qua cố ý bản giao trợ lý chuẩn bị hội nghị tài liệu, kết quả liền chút chuyện nhỏ này đều làm được rối tinh rối mù. Mà trung niên nam nhân lại có chút không đếm xỉa tới trả lời, làm không xong liền đổi một cái thôi, người trẻ tuổi, đừng quá táo bạo, tìm chính mình nguyên nhân, liền trợ lý đều tuyển không tốt, ngươi cái này ánh mắt. Chậc chậc chậc, không quá được cá hử. Người trẻ tuổi bất mãn đánh gãy, hai tay ôm ngực, một mặt tiêu căng, ngươi ít cầm lửa dối thủ hạ của ngươi bộ kia để giáo hơn ta, hai ta cùng cấp. Lại nói ánh mắt của ta kém. Ngươi đã biết ta kia trợ lý nhiều cực phẩm sao? Da trắng xinh đẹp, trước lồi sau bệnh, kia vóc người này, váy dày một chút người trẻ tuổi nói được nửa câu. Lúc này, một cái thanh thúy dễ nghe, mang theo điểm thanh âm dí dỏm đột nhiên chen vào, xin hỏi, các ngươi là người của giải trí đỉnh điểm sao? Chính nói đến thích thú lên bị cắt đứt, người trẻ tuổi một mặt không vui xoay người lại nói ra, ai vậy? Không phát hiện chính nói vừa dứt lời, liền giống bị bắt cổ, ngạnh sinh sinh chẹn họng trở về. Đập vào mi mắt là một đầu bắt mắt màu hoa dâm mái tóc, đỉnh đầu đứng thẳng một đôi linh động màu xám hai mèo. Dưới tầm mắt rời, là một cái tinh xảo không tí vết, mang theo vài phần dí dỏm khuôn mặt, cùng với có thể nói vóc người hoàn mỹ đường cong. Ừ ngực. Người trẻ tuổi theo bản năng mà nuốt ngụm nước miếng, trên mặt tức giận chớp mắt bốc hơi, chồng chất lên một cái tự nhận là mị lực mười phần mỉm cười, ngựa tốc rất nhanh đáp lại nói, đúng đúng đúng. Ta là giải trí đỉnh điểm khu thứ 5 chi nhánh công ty bộ thần tượng giám đốc, Lâm Minh Vũ. Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Có gì có thể trợ giúp cho ngươi? Ách Sịp Hơ bị hắn trong chớp nhoáng này trở mặt công phu làm được có chút cả lời, theo bản năng mà lui về sau non nửa bước. Bất quá vì tiếp xuống niềm vui nàng còn là hít sâu một hơi, cắt vào chủ đề chính, ta gọi Sịp Hơ, ta chủ yếu là bởi vì vừa rồi tại khoang hạng nhất, thật giống trong lúc vô tình nghe được các ngươi đang nói cái gì phát hiện ai liền có thể hủy bỏ năm nay cờ đợi y. Cho nên mới tới tìm các ngươi, thật có chuyện này sao? Nha! Ngươi nói chuyện này à? Lâm Minh Vũ vừa nghe cái này, tức khắc tinh thần tỉnh táo, phản phất tìm được rồi bày ra bản thân giá trị tuyệt hảo cơ hội, chuyện này chủ yếu là chúng ta lobby. Lâm Minh Vũ. Bên cạnh một mực lanh nhãn bảng quan người trung niên bỗng nhiên đánh gậy hắn, âm thanh mang theo giận nộ, đầu góc ngươi nước vào. Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Lâm Minh Vũ bị lần thứ hai đánh gãy, hơn nữa lần này còn là tại mỹ nữ trước mặt, hắn hỏa khí cỡ mà liền lên đến. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu qua, cực kỳ bất mãn nhìn về phía đánh gãy bản thân người trung niên. Người ta phi nhi cô nương đánh gãy ta nói chuyện liền quên đi, ta một đại nam nhân, liền không cùng tiểu cô nương so đo. Trái lại là ngươi cái này giả dơ, cùng ta cùng cấp, ở chỗ này sùng cái gì lao sói bơi bơi. Đầu tiên là cầm thuyết giáo ngữ khí nói ta, hiện tại lại tại trước mặt người khác đánh gãy ta nói chuyện, không nể mặt ta, ngươi thật đem mình làm tiền bối. Người trung niên bị hắn mắng sắc mặt tái xanh, chỉ vào mũi hắn nổi giận nói, ta nhìn ngươi là tình trùng lên nao vắng đầu. Ngươi liền không suy nghĩ nàng là không phải thế lực khác phái tới thám tử. Nàng hỏi ngươi liền đến nơi đến trốn. Như là nàng hỏi công ty cơ mật, ngươi phải hay không cũng làm theo nói không lầm. Thật không biết ngươi cái này đồ đần là thế nào trèo lên giám đốc vị trí. Giác đầu heo đến đều so với ngươi còn mạnh hơn. Chí ít heo sẽ không thấy nữ nhân liền không rời nổi bước. Giọng nói của hắn có chút phát run, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Chương 190, chứng minh thực lực của chính mình. Chương 190, chứng minh thực lực của chính mình. Ai ai ai, thế nào cãi vã? Thấy hai người đột nhiên liền trở mặt thành thù, Sịp Hở liền vội vàng qua tới quên can đổi. Không có việc. Nguyên bản Lâm Minh Vũ vừa nghĩ phải mắng trở về, nhưng ở nghe được Sịp Hở thanh âm về sau, liền lại đặt thô tục thu về. Ta đồng nghiệp này đầu óc có chút không dễ dùng lắm, ở lại một vị trí dạy dỗ người dạy dỗ lâu, cho hắn dạy dỗ ra cảm giác thượng đẳng đến. Người trung niên nhất thời thở gấp, khoang hạng nhất đều có làm cách âm, nàng là thế nào nghe được chúng ta đối thoại? Hơn nữa, người ở đây nhiều như vậy, nàng là thế nào tinh chuẩn tìm được chúng ta? Như vậy vụng về viện cớ ngươi cũng tin? Nghe xong người trung niên, Lâm Minh Vũ sửng sốt một chút, trong nhất thời không biết nên thế nào phản bác người trung niên. Nhưng rất nhanh, Sịp Hở liền đứng dậy giúp hắn giảng hòa. Vị tiên sinh này, ngươi nên là có thể nhìn thấy hai mẹo của ta a. Nàng chỉ trên đỉnh đầu của mình hai mẹo, nhàn nhạt hỏi. Có thể, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi nghĩ nói ngươi là loài mèo người cải tạo gen sao? Đối mặt Sịp Hở vấn đề, người trung niên vẻ mặt khinh thường. Ta cho ngươi biết, ta thường xuyên ngồi cái này loại hình quang, cũng mang qua rất nhiều người ngồi chung qua loại kiểu này quang, trong đó không thiếu loài mèo người cải tạo gen. Nhưng các nàng đều không có một cái có thể cách quang nghe được mặt khác quang thanh âm, ngươi lại bằng cái gì nghe được? Ha ha, hết ngồi đại giếng. Nghe được người trung niên giảng thuật, Sịp Hở trên mặt lộ ra ruồn bỏ thân sắc, ngươi dám nói ngươi tiếp xúc qua chút kia loài mèo cải tạo gen cải tạo trình độ sao? Có hay không cải tạo về sau thực lực chí ít cấp B trở lên? Cái này bị Sịp Hở hỏi như vậy, người trung niên nguyên bản trên mặt tự tin biểu cảm liền bắt đầu toát ra một vết nứt. Miệng của hắn trương vài lần, nhưng thủy chung không nói ra lời. Thế nào? Câm. Thấy vậy, Sịp Hở trên mặt ruồn bỏ thần sắc càng lớn, sẽ không ngươi tiếp xúc qua chút kia loài mèo người cải tạo gen đều là một chút vì thỏa mãn ngươi mê, làm ra cái chủng loại kia chỉ có bề ngoài không có thực lực phế vật a. Đều là loài mèo người cải tạo gen, đã thế đều tăng thêm hai mèo, liền tính không có thực lực, nhưng mà thính lực không phải là không sai biệt lắm à? Đã thế ngươi cái dạng này, khác nhau cũng là loại kia chỉ tiến hành bộ phận cải tạo gen, sau đó dùng đến hấp dẫn nam nhân phế vật à? Vì không mất mặt, sắc mặt của người trung niên đỏ lên, bắt đầu biện giải quan điểm của mình, nhưng liền sau đó một khắc, cái quan điểm này liền bị Sịp Hở cho vỡ vụn sạch sẽ. Phụt, không có thực lực nhưng mà thính lực kém không nhiều. Ta là tiến hành bộ phận cải tạo gen, sau đó dùng đến hấp dẫn nam nhân phế vật. Nghe được người trung niên, Sịp Hở chớp mắt tức khắc không có đình chỉ liền bật cười lên. Nhưng liền sau đó một khắc, trên mặt của nàng đột nhiên trở nên lạnh. Ta bây giờ trở về kính một chút ngươi lúc đó cho Lâm tiên sinh lời nói, đầu óc của ngươi sợ không phải nước vào nhà. Nói xong, Sịp Hở liền chớp mắt liền đi tới người trung niên sau lưng, tiếp lấy liền dùng dao găm gác ở trên cổ của hắn. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, để cho hai người hoàn toàn cũng không phản ứng kịp. Đương trung niên người nhìn thấy trước mắt Sịp Hở đột nhiên tan biến, theo sau lại cảm giác được trên cổ của mình băng giá về sau, hắn liền toàn thân cứng đờ, tiếp lấy liền có chút cơ giới cúi đầu. A a a a a, một tiếng khủng hoảng tiếng kêu thảm thiết từ trung niên người trong cổ họng chớp mắt xông ra, trực tiếp vang dội hết thảy VIP thông đạo. Sau một khắc, một đống bắt súng lên đạn nhân viên an ninh liền trực tiếp theo hai bên lối đi vào ra, có chút khẩn trương chỉ hướng Sịp Hở cùng người trung niên phương hướng. Bỏ vũ khí xuống, đừng hoảng hốt. Nhưng mà, đối mặt đông đảo họng súng, Sịp Hở trên mặt một tia thần sắc khẩn trương đều không có. Nàng đem dao găm từ trung niên người trên cổ rời mở ra, theo sau liền ném trên mặt đất, vẻ mặt không sao cả nói, "Ừm, chưa mở lưỡi, là các không gia cổ họng của nàng." Nói xong, nàng lại đặt một cái như là huy chương một dạng đồ vật ném đi trên mặt đất. Vừa vặn ta chỉ là ở cho vị tiên sinh này phô bày một chút thực lực của ta mà thôi. Tuy nhiên Sịp Hở rất là phối hợp, nhưng nhân viên an ninh vẫn là không có buông lòng cảnh giác. Bọn hắn đầu tiên là phái ra một người đi nhặt trên đất vài thứ kia, những người khác họng súng thủy chung đối với Sịp Hở. Làm Sịp Hở nói xong về sau, lúc này, đội trưởng an ninh liền đối với nàng hỏi rằng, nếu là bày ra thực lực, vậy tại sao muốn đem dao găm đặt tại vị tiên sinh này trên cổ? Bởi vì nếu như vậy, ta tin tưởng vị tiên sinh này sẽ đối với thực lực của ta có nhận thức sâu hơn. Nói tới đây, trong tay nàng lật một cái, lại là một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện ở tại Sịp Hở trên tay. Hơn nữa, ta vốn cũng không phải là đánh chính diện tác chiến, không làm như vậy, chẳng lẽ lại còn phải ở trước mặt hắn đánh một bộ phỉ đồ hưng phân quyền. Cái này nghe được Sịp Hở lý do, đội trưởng an ninh trong nhất thời không biết nên nói cái gì, thế là liền đành phải hướng tới vừa vặn cái kia nhặt huy chương cùng dao găm cái kia nhân viên an ninh nhìn sang. Thế nào? Báo cáo đội trưởng. Cái kia nhân viên an ninh đem dao găm chuyển đi qua, đúng như là vị nữ sĩ này nói, là chưa mở lưỡi. Thấy vậy, cái kia đội trưởng an ninh liền lần nữa nhìn về phía Sịp Hở, vừa còn muốn nói thêm gì nữa, liền lại nhìn đến cái kia nhân viên an ninh đem cái kia huy chương cũng cho đưa qua tới. Đội trưởng, đây là khoa học kỹ thuật sáng sinh, loài mèo gen tinh anh cải tạo bộ huy chương. Nói xong, cái kia nhân viên an ninh còn dừng một chút, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đã thế phía trên có khắc còn là cấp A cấp A. Nghe được câu này về sau, đội trưởng an ninh tức khắc không thể tin được mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là, trước mắt nữ sĩ là khoa học kỹ thuật sáng sinh bên trong cấp A cường giả. Nói xong, hắn trực tiếp liền giành lấy bảo an đội viên trong tay huy chương, tự mình tra xét lên. Một lát sau, xin lỗi, Sịp Hở nữ sĩ, đây là ngài dao găm cùng huy chương, xin ngài thứ lỗi. Đội trưởng an ninh một mặt cười bồi xoay người đem dao găm cùng huy chương đưa qua tới, mà mặt khác bảo an thành viên từ lâu bỏ xuống, hướng tới Sịp Hở phương hướng hơi hơi cong người, im lặng không nói. Không có thứ lỗi hay không, ta không để ý, các ngươi cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Tiếp nhận huy chương, trên mặt không có một tơ một hào bất mãn dấu vết, nếu như không có việc gì, các ngươi có thể đi về, ta cùng vị tiên sinh này còn có lời không có nói xong đây. Tốt, kia Sịp Hở nữ sĩ ngày trước cùng vị tiên sinh này nói, chúng ta trước thu đội rồi. Thấy Sịp Hở không có so đo, đội trưởng an ninh tức khắc như được đại xá, tức khắc liền tổ chức nhân viên an ninh rút lui. Rất nhanh, nơi này liền lại chỉ còn xuống Lâm Minh Vũ cùng người trung niên cùng với Sịp Hở ba người rồi. Lâm Minh Vũ toàn bộ hành trình mờ mịt xem tất cả những thứ này, nhìn đi lên CPU thật giống đã có điểm tiêu. Mà người trung niên cũng là bị mới vừa cái kia đột phát sự kiện, nguyên bản mặt đỏ lên đều dọa cho trắng nhiều cái độ. Shipper trái lại là không có đi để ý Lâm Minh Vũ, mà là đem nghiền ngẫm ánh mắt lần nữa đặt ở người trung niên trên người. Như thế nào, ta cái này chỉ tiếp thụ bộ phận cải tạo gen, vì dùng đến hấp dẫn nam nhân phế vật thực lực như thế nào? Chương 191, thật là ác thú vị nha. Đại tỷ đầu chương 191, thật là ác thú vị nha. Đại tỷ đầu không nói lời nào. Shipper thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, âm cuối hơi hơi giơ lên, tựa hồ tại thưởng thức đối phương thời khắc này nhếch nhác. Trung niên nam nhân môi run rẩy, lại như bị giữ lại yết hầu, trừ ra mặt mày trắng bệnh như tờ giấy, thật là chen không ra một cái âm tiết. Mồ hôi lạnh xuôi theo hắn tóc mai trượt xuống, tại đắt giá trên cổ áo choáng nhuộm mở màu đậm ấn ký. Thấy đối phương bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, Shipper chợt cảm thấy buồn kẻ vô vị, lạnh lùng hừ một tiếng, đem ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi. Đã ngươi không nói lời nào, nàng vừa nói, vừa dùng tia thoa màu vàng kim sơn móng tay ngón tay, không đếm xỉa tới gõ dao găm xương sống lưng, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên, kia có muốn hay không ta cho ngươi thêm biểu diễn một lần. Vừa dứt lời, nàng liền lần nữa cầm lên chuôi này dao găm, bắt đầu hướng về trung niên nam nhân cái cổ lần nữa từ từ chuyển đi. Trung niên nam nhân đồng tử đột nhiên chặt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến đao phong kia bên trên truyền tới băng giá sát khí. Tuy nhiên đao phong tốc độ rất thong thả, chậm đến chỉ cần là người bình thường liền có thể né tránh, nhưng một loại trực giác tại nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám nhúc nhích chút nào, kia lưỡi kiếm liền sẽ hóa thành một đạo bạc tia chớp màu trắng, không chút lưu tình cắt mở yết hầu của hắn. Một loại bóng ma tử vong như cùng như thực chất cuốn lên đến, xiết hắn cơ hồ ngạt thở. Không, không, không cần, thực không cần. Đối mặt loại này cảm giác hít thở không thông, hắn hoảng mất, hai chân mềm nhũn, liền phù phù một tiếng ngã ngồi trên sàn nhà. Hai tay hắn loạn xạ trước người huy vũ, giống như là muốn xua tan kia vô hình tử vong uy hiếp, kinh hoàng muôn dạng mà liều mạng lắc đầu, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi đập trên mặt đất, nước bắn nho nhỏ vết ướt. Thử. Xịp hở trong lỗ mũi phát ra một tiếng coi rẻ xì khẽ, cổ tay khẽ đảo, dao găm linh xảo tại đầu ngón tay xoay một vòng, lập tức liền từ trong tay nàng tan biến, phảng phất thanh dao găm này theo vừa bắt đầu liền không xuất hiện qua. Như vậy nàng trên cao nhìn xuống nhìn tê liệt trên mặt đất người trung niên, nhếch miệng lên một tia giễu cợt độ cong, ý của ngươi chính là, thực lực của ta rất mạnh mẽ. Không sai. Không sai. Là ta có mắt không trọng. Là ta đáng chết. Người trung niên như cùng bắt được cọ rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn mà giống, âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà xoạc chân, thực lực của ngài rất mạnh, cực kỳ mạnh phi thường. Là ta mắt bị mù mạo phạm ngài. Hắn vừa nói, vừa dùng khẩn cầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm Shipper, rất sợ trôi này đáng sợ dao găm lần nữa thoáng hiện. Kia tốt. Shipper hài lòng gật đầu. Đã ngươi thừa nhận thực lực đủ mạnh liền có thể nghe được. Vậy ta liền đến chứng minh một chút. Nàng tận lực kéo dài ngữ điệu, trong con ngươi lóe ra mèo vờn chuột giống như trêu tức, lấy ta loại thực lực này có thể nghe được hay không ngươi tại đầu chờ khoang nói chút kia thì thầm đây. Nói xong, nàng liền nâng lên ngón tay nhỏ nhắn, từng cây thụ lên, mỗi dựng đứng một ngón tay, liền rõ ràng thuật lại ra một câu làm cho nàng cảm thấy hứng thú đối thoại. Thằng đến Shipper nói xong về sau, nàng thế này mới lần nữa đem ánh mắt trở xuống trên người hắn, khóe môi cong lên một vệt nghiền ngẫm đủ cười. Như vậy, hiện tại, ta phải hay không đã thành công chứng minh rồi, thực lực càng mạnh, thính lực cũng liền càng mạnh. Nàng thanh nhã mềm dịu, lại mang theo chân thật đáng tin sức nặng. Trung niên đầu người như cùng bằng tỏi như vậy điên cuồng má đốt, to lớn sợ hãi chiếm lấy hắn. Giờ này ý niệm duy nhất chính là thuận theo trước mắt tên sát tinh này, bất kể nàng muốn cái gì. Nhưng mà, ngay tại hắn gật đầu biên độ lớn nhất trước mắt, gật cái gì đầu? Nói chuyện. Shipper sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nụ cười trước mắt đông lại thành băng sương, vừa mới về điểm này nghiền ngẫm biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là lạnh lẽo thấu xương. Ta muốn nghe đến ngươi chính miệng thừa nhận. Vân vân vân. Ngài chứng minh rồi. Hoàn toàn chứng minh rồi. Ngài thực lực siêu phàm, thính lực vô địch. Người trung niên bị bất thình lình trở mặt sợ tới mức hồn phi phách tán, cơ hồ là thét chói tai vang lên giống lên, âm thanh run không có hình dạng. Rất tốt. Shipper trên mặt lần nữa hiện hiện ra vẻ mặt hài lòng, phản phất mới vừa lạnh lùng chỉ là một hồi ảo giác một dạng. Tiếp lấy nàng tiện tay liền lấy ra một cái trên màn hình chính đang lóe lên ghi âm trong đầu cuối. Theo sau, nàng mở rộng bước chân, trực tiếp hướng đi bên cạnh sớm đã nhìn trận mắt ốc mồm Lâm Minh Vũ. Lại đi đến trước mặt hắn về sau, Shipper liền đem trong tay đầu cuối đưa cho Lâm Minh Vũ. Shipper tiểu thư, ngài đây là xem đưa tới trước mắt đầu cuối. Lâm Minh Vũ hoàn toàn đã không có mới gặp gỡ lúc loại kia khinh bạc tư thái. Hắn theo bản năng mà lui về sau nửa bước, phía sau lưng cơ hồ dán lên lạnh như băng vết tường, hầu kết khẩn trương cao thấp lan động một chút, liên xưng hô đều theo nói năng tùy tiện phi nhi tiểu thư biến thành mang theo kính sợ Shipper tiểu thư. Hắn cẩn thận hỏi, ánh mắt tại kia đầu cuối cùng Shipper gương mặt giữa dao động. Chính mắt thấy đồng nghiệp của mình nói chỉ là một chút hắn thấy không có gì quan trọng lời nói về sau, liền trở thành bộ dáng này, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Không có. Shipper ngữ khí bình thản, chỉ là vừa mới vị tiên sinh này nói mỗi một câu nói, bao quát hắn thừa nhận thực lực của ta rất mạnh, cùng với ta chứng minh quá trình ghi âm nàng cố ý tăng thêm hai chữ kia ngữ khí, đều ở nơi này rồi. Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng nhẹ nhàng dương một phát, kia đầu cuối liền tình chuẩn mà hướng tới Lâm Minh Vũ phương hướng bay đi. Lâm Minh Vũ luôn cuống tay chân tiếp được, theo sau, hắn cúi đầu xem qua một mắt màn hình, lại nhanh chóng liếc một mắt trên đất triệt để sủi lơ đồng sự. Người này Shipper thanh âm mang theo một tia rõ ràng chán ghét, ánh mắt xẹt qua trên đất thân ảnh, nhường ta rất khó chịu. Nói xong, tầm mắt của nàng lần nữa tập trung tại Lâm Minh Vũ trên mặt. Ngươi đã biết phải nên làm như thế nào sao? Lâm Minh Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức mánh mà túi thấp đầu, nhìn về phía trước mắt người trung niên. Ngay sau đó, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Sĩp Hở, trong mắt lập tức xuất hiện mừng như điên thần sắc. Yên tâm đi, Sĩp Hở tiểu thư. Lâm Minh Vũ ưỡn thẳng sống lưng, âm thanh kiên định, ta nhất định sẽ cho ngài một cái kết quả vừa lòng, giải quyết triệt để chuyện này. Nói xong, hắn tức khắc túi đầu thao tác lên trong tay đầu cối, nhanh chóng bấm một cái mã số, ngựa khí chớp mắt hoán đổi thành giải quyết việc trung lão luyện. Uy, bộ pháp vụ sao? Trình luật sư, ta là Lâm Minh Vũ. Nghe, ta cái này có cái hạng nặng án kiện, liên quan đến ác ý phỉ báng cùng vũ nhục cấp A chiến lược cường giả. Người bị hại là khoa học kỹ thuật sáng sinh khoa học kỹ thuật người bên kia. Hắn ngữ tốc nhanh như bay, hùng hồn có tiếng. Thiên chân vạn sát, ghi âm chứng cứ ngay tại trên tay của ta. Ta làm sao có thể cầm loại sự tình này nói dỡ chơi? Hắn nhấn mạnh, lập tức trên mặt chất lên khiêm tốn nhất nụ cười, nhưng người chuyển hướng Sĩ Hở, ngựa khí chớp mắt trở nên cung kính vô cùng. Sĩ Hở tiểu thư, không biết ngài có rảnh hay không, sau đó có thể hạ mình theo ta đi một chuyến giải trí đỉnh điểm chi nhánh công ty. Có chút thủ tục khả năng cần thiết ngài tự mình xác nhận một chút. Sĩ Hở tùy ý mà gẹo xuống bên thai sợi tóc, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Có thể, ta hiện tại vừa vặn không có việc gì. Được đến trả lời khẳng định, Lâm Minh Vũ phảng phất bị đánh một tễ cường tâm trầm, tức khắc đối với đầu cuối đầu kia chém đinh chặt sắt nói, nghe được sao? Vị cường giả này đáp ứng rồi. Tức khắc chuẩn bị kỹ tiết đãi. Ghi âm số liệu ta hiện tại liền truyền tải đi qua Lâm Minh Vũ. Ngươi mẹ nó muốn làm gì? Nghe được lời của hắn về sau, trên đất người trung niên bỗng nhiên kinh tỉnh lại. Hắn không để ý Sĩ Hở liền đứng bên cạnh, dùng cả tay chân mà thử tính đứng lên, đôi mắt vằn bện tiêu máu, mang theo một loại khó tin phẫn nộ, gắt gao trừng mắt Lâm Minh Vũ. Ta một tay để bạc ngươi, cho ngươi sớm 5 năm liền lên làm giám đốc chi nhánh. Lao tử không xử bạc với ngươi. Ngươi chính là báo đáp như thế ta sao? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Hắn gào thét, nước miếng bắn tung tóe. Hà Lâm Minh Vũ trên mặt hiện hiện ra cực độ mỉa mai cùng kinh miệt, hắn thậm chí hướng bước về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống xem người trung niên này, để bà ta. Không tệ với ta. Thiếu mẹ hắn ở chỗ này giả làm người tốt. Vị trí này đều là chính ta bỏ lên, ngươi nếu là thật có bổn sự này, thế nào hơn 20 năm, còn là ở vị trí này tốt. Lúc này, Sĩp Hờ không nhịn được ngắt lời hắn, đầu lông mày hơi cau, giữa các ngươi ân oán tình kỷ, ta không có hứng thú nghe. Ánh mắt của nàng đảo qua kích động người trung niên cùng thần sắc công vẫn Lâm Minh Vũ, trong mắt lóe lên một tia phiền chán. Nếu như ngươi nghĩ như vậy cùng hắn ôn chuyện sâu như vậy phần này, ghi âm nàng xem hướng Lâm Minh Vũ trong tay đầu cuối, ta liền giao cho người khác xử lý. Không, lập tức liền tốt. Sĩp Hở tiểu thư ngài đợi chút, ta lập tức xử lý tốt. Lâm Minh Vũ chớp mắt như cùng bị dội cho một bồn nước đá, mồ hôi lạnh chớp mắt chảy ra. Hắn hoảng loạn mà đối với đầu cuối đầu kia thúc giục vài câu về sau, tiếp đó đột nhiên chặt đứt thông tin. Theo sau, hắn cũng không dám nữa nhìn trung niên người một mắt, nỗ lực thẳng tắp thân thể, đối với Sĩp Hở lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Rất nhanh, trong hành lang liền chỉ còn lại có người trung niên tuyệt vọng mà phí công nục mạ tiếng đang vang vọng. Lâm Minh Vũ mắt biết hai ngờ, chỉ là khẩn trương chú ý Sĩp Hở biểu cảm. Không lâu sau đó, ngoài cửa sổ truyền đến một trận trầm thấp từ huyền phù tiếng động cơ từ xa mà đến gần. Một chiếc đường tuyến trôi chảy, lộ ra xa hoa chất cảm màu đen cao cấp huyền phù xe hơi, lặng ngắt như tờ mà trượt đứng tại Lâm Minh Vũ bên người bên đường. Cửa xe hướng lên trượt ra, một vị ăn mặc thẳng màu xám đậm luật sư áo choàng, đôi mắt kiếm bạc vàng, thoạt nhìn mười phần lao luyện trẻ tuổi nam nhân lưu loát đi xuống xe. Ánh mắt của hắn sắc bén, chỉ nhìn lướt qua hiện trường, tại kết hợp về trước nghe được tin tức, lập tức liền đã đoán được mỗi người đại biểu nhân vật. Lâm giám đốc. Hắn đối với Lâm Minh Vũ hơi hơi gật đầu, âm thanh vững vàng, nghe không ra mảy may tâm tình ba động. Tiếp đó, hắn chuyển hướng trên đất thân ảnh, giọng bình tĩnh nói, vị này chính là nghi ngờ ác ý phỉ báng, vũ nhục cấp á cường giả, cũng thử tính chống chế người trong cuộc. Chính là hắn. Lâm Minh Vũ liền vội gật đầu, lập tức cung kính nghiêng người là luật sư ra hiệu, mà vị này chính là chúng ta khoa học kỹ thuật sáng sinh khách nhân tôn quý, Sĩp Hở tiểu thư. Hiểu. Luật sư đầu tiên là hơi hơi hướng Sĩp Hở phương hướng con người. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp theo tùy thân cặp công văn bên túi móc ra một bộ lóe ngân quang từ lực ướt thuốc vòng tay, nhịp bước trầm ổn đi hướng về phía người trung niên. Ta là giải trí đỉnh điểm giám đốc chi nhánh. Ta làm việc cho công ty hơn 30 năm. Người trung niên như là bắt được cọng rơm cuối cùng, dãy rủa lấy gào thét, các ngươi liền vì một ngoại nhân, một cái những công ty khác người ngoài, phải bắt ta. Các ngươi đây là phản bội công ty. Ta muốn cáo các ngươi. Giọng nói của hắn bởi vì sợ hãi và phẫn nộ có vẻ hơi biến điệu. Nhưng luật sư bước chân thậm chí không có chút nào dừng lại, hắn mặt không thay đổi tại trung niên người trước mặt đứng vững, âm thanh rõ ràng trần thuật nói, giải trí đỉnh điểm cùng khoa học kỹ thuật sáng sinh là chiều sâu chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ, bảo hộ khoa học kỹ thuật sáng sinh khách quý hợp pháp quyền lợi, đả kích nhằm vào đồng bạn hợp tác gác ý phỉ báng hành vi, là củng cố đôi bên hợp tác, thể hiện bên ta khế ước tinh thần nên có chi nghĩa. Hắn vừa nói, một bên sạch sẽ gọn gàng mà đè xuống ước thúc vòng chốt mở, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, màu bạc vòng cài tình chuẩn khóa nối đất ở người trung niên kia tay run rẩy cổ tay, cái này cùng phản bội không quan hệ, tiên sinh. Đây là đang chấp hành công ty cùng công ty ở giữa hợp tác khế ước. Lời nói kết thúc, cánh tay hắn hơi chút dùng sức, liền đem còn đang phí công dãy rủa người trung niên từ dưới đất kéo lên, không để cho kháng cự mà nhét vào xe bay ghế sau. Sĩp Hở tiểu thư, mời. Lâm Minh Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực để thanh âm của mình nghe đến chấn định, hắn hơi hơi cong người, đối với Sĩp Hở làm ra mời giấu tay xin mời, chỉ hướng một bên khác rộng mở cửa xe. Sĩp Hở không có trả lời ngay, nàng cuối cùng liếc một mắt chiếc kia chở người trung niên xe bay biến mất ở góc phố ở trong, khóe miệng xẹt qua một tia khó mà sở nắm độ cong. Theo sau, nàng thế này mới thu hồi ánh mắt, đối với Lâm Minh Vũ tùy ý mà gật đầu.
Ừ, đi thôi.
Theo sau, nàng liền ngồi lên chiếc xe này. Mà Lâm Minh Vũ thì là có chút như chút được gánh nặng, vội vàng chạy chậm đến vây quanh một bên khác, cẩn thận ngồi xuống. Cửa xe khép lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, bắt đầu hướng tới giải trí đỉnh điểm phương hướng chạy xe mà đi.
Đại tỷ đầu, ngươi đây là đang làm cái gì a?
Trên xe, nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi Xích Hở, trong não đột nhiên biến ra hiện một đạo giọng nghi ngờ. Đạo thanh âm này chính là bà tổ lọ thanh âm. Đương nhiên là tại dựng nên một cái thiết lập nhân vật, dựng nên một cái hỉ nộ vô thường thiết lập nhân vật. Mà Xích Hở thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút ngụy trang thành đồng xu sắp ngựa bà tổ lọ, theo sau đáp lại nói:
"Ai?"
Bà tổ lọ có vẻ hơi không thể hiểu nổi, là tại sao muốn làm như vậy?
Đương nhiên là vì sớm đi giải trí đỉnh điểm bên kia nhìn xem chứ sao.
Xích Hở bình thản đáp lại nói: "Bọn hắn không phải nói một khi phát hiện ta liền sẽ hủy bỏ cái kia viên chức một năm cờ tờ ý à, cho nên nơi này nhất định là đã làm một chút bố trí. Tuy nhiên ta không hề sợ hai chút này bố trí, nhưng như đã đều đúng lúc như vậy gặp giải trí đỉnh điểm trung tầng, như vậy thì tính toán thừa cơ hội này dứt khoát trực tiếp đi dò thám. Nhưng mà trực tiếp đi, liền xem như lộ ra cái kia huy trường, cũng có khả năng sẽ gặp phải nghi ngờ, dứt khoát như vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường, dựng nên một cái vì việc nhỏ liền sẽ tức giận cường giả thiết lập nhân vật, làm cho bọn họ không dám nghi vấn ta. Bởi vì một khi nghi vấn ta, khả năng liền sẽ trả giá giống người trung niên dạng kia giá cả, cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Nhà thì ra là vậy." Bà tổ lọ như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
"Vậy nếu như bọn hắn vẫn là muốn kiểm tra thân phận của ngươi phải làm sao?"
"Vậy trực tiếp xông vào chứ sao?"
Xích Hở không sao cả giang tay.
"Ai?" Bà tổ lọ lại có chút ngộng, cái kia vừa mới những chuyện kia chẳng phải là liền không tác dụng.
"Thế nào không có tác dụng?"
Xích Hở nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, liền tính người trung niên kia bởi vì thân phận của ta bị phát hiện theo đó miễn đi xử phạt, nhưng mà hai người kia sau này khẳng định sẽ trở mặt thành thù. Hai cái giám đốc chi nhánh lẫn nhau coi đối phương là kẻ thù, ta đã bắt đầu hiếu kỳ người trung niên kia sẽ sao trả thù cái kia kêu Lâm Minh Vũ người.
Ách, nghe xong Xích Hở, bà tổ lọ trong giây lát không nói nên lời, thật là ác thú vị nhà, lại tỉ đầu.
"Không có cách nào."
Xích Hở thở một hơi, dù sao chúng ta bây giờ cũng không cần phải gánh cái gì sứ mạng, lại thêm thọ mệnh chúng ta lâu đời, cho nên cũng nên đi tìm thêm chút vui.
Chương 192, trăm ngàn chỗ hở hành động. Chương 192, trăm ngàn chỗ hở hành động. Như đã trò hề đã kết thúc, xe bay vững vàng mà xuyên toi tại đô thị trong đường phố. Xích Hở nhìn ngoài cửa sổ phi tốc trôi đi chẳng cảnh, âm thanh bình thản nói ra: "Như vậy, cái kia bị nửa đường cắt đứt vấn đề, có hay không có thể tiếp tục?" Vị trí lái bên trên, Lâm Minh Vũ tay cầm tay lái chỉ hơi hơi buộc chặt, hơi nghi hoặc một chút nàng lời nói vấn đề là cái nào vấn đề. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ tới lúc ấy vừa gặp phải lúc Xích Hở hỏi hắn vấn đề kia. Tại lý giải ý tứ về sau, hắn liền theo bản năng mà háng giọng một cái, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác lấy lòng, vội vàng đáp ứng nói: "Đương nhiên."
"Xích Hở tiểu thư, sự tình khởi nguyên từ chúng ta giải trí đỉnh điểm tổng bộ Ngô chủ tịch trực tiếp truyền xuống chỉ lệnh."
Hắn dừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ:
"Chỉ lệnh yêu cầu chúng ta tại khu 1 đến khu 10 tất cả chi nhánh công ty bí mật bố trí một chút
đặc thù thiết bị, cụ thể là cái gì?"
"Cái này thuộc về là liên quan đến công ty của chúng ta hiệp nghị bảo mật bên trong, ta không có biện pháp nói."
Nói xong, hắn cẩn thận mà liếc mắt kính chiếu hậu Xích Hở thân ảnh, thấy nàng không hề động tĩnh, thế là hắn liền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp lấy tiếp tục nói: "Bố trí xong về sau, Ngô chủ tịch ngay sau đó liền hạ lệnh, yêu cầu toàn thể viên chức tiến vào độ cao trạng thái cảnh giới, nhiệm vụ hạch tâm chính là, một khi phát hiện tên là sẽ ra mục tiêu sau khi xuất hiện, nhất định phải tức khắc báo lên, không được đến trễ." Mà khích lệ biện pháp là Lâm Minh Vũ thanh âm trong không tự giác mang lên vẻ hưng phấn thần sắc, cái thứ nhất thành công phát hiện cũng báo lên sẽ ra hành tung viên chức, có thể miễn đi. "Đầy đủ một năm cờ tờ y, chỉ số đo lường hiệu quả công việc."
"Xem ra ta không có nghe lầm, thật đúng là miễn một năm cờ tờ y."
Xích Hở chân mày chau lên, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hừ nhẹ. Đó lấy, đầu ngón tay của nàng vô thức gõ cửa sổ xe bên dưới, thấp giọng lẩm bẩm: "Còn đến ngươi nói Ngô chủ tịch, chẳng lẽ là vị kia Ngô Nghe Hoàng chủ tịch?" Về trước nàng xem qua có quan hệ giải trí đỉnh điểm quảng cáo, giải trí đỉnh điểm hiện giữ chủ tịch liền là cái kia kêu Ngô Nghe Hoàng người,
chính là vị kia Ngô Nghe Hoàng chủ tịch.
Lâm Minh Vũ tức khắc xác nhận, ngựa khí mang theo kính sợ thần sắc: "Tuy nhiên Ngô chủ tịch là cao quý giải trí đỉnh điểm người cầm lái, nhưng vào ngày thường cực ít trực tiếp nhúng tay mỗi chi nhánh công ty cụ thể vận tác, trao quyền trình độ cực kỳ cao. Lần này như thế hiếm thấy chuyển xuống như thế cụ thể còn khẩn cấp toàn cục chỉ lệnh." Hắn nhấn mạnh, cố gắng làm Xích Hở lý giải tính nghiêm trọng của sự việc, đủ để chứng minh Ngô chủ tịch đối với truy tung sẽ ra chuyện này coi trọng trình
độ xưa chưa từng có,
hết thảy tổng bộ đều do đó căng thẳng dây cung.
Ừ, Xích Hở trầm ngâm gật gật đầu, ánh mắt như trước dừng lại ở ngoài cửa sổ lưu động cảnh sắc bên trên.
Một lát sau, nàng như là nghĩ lên cái gì điểm mấu chốt một dạng, mang theo một tia nghi hoặc, hơi hơi nghiêng qua đầu hỏi rằng: "Có thể khiến cho giải trí đỉnh điểm chủ tịch đại động căn qua, vị này kêu sẽ ra người, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Lâm Minh Vũ nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên vỗ chán một cái, lộ ra ảo não thần sắc: "Ai nha, nhìn ta trí nhớ này,
quả thực xin lỗi, Xích Hở tiểu thư, ta đã quên ngài cũng không phải là nội bộ công ty chúng ta nhân viên, về sẽ dạ tin tức hắn hạ giọng, mang theo rõ ràng có xử, cùng cái kia dụng cụ mở dạng, là thuộc về độ cao phong tỏa nội bộ cơ mật, thứ cho ta,
quả thực không cách nào ở đây tiết lộ chi tiết."
Nhưng đội hồ là sợ làm cho Xích Hở bất mãn, hắn vội vàng lại bổ sung: "Cũng không phải là ta tận lực che giấu, mà là ký qua nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật, một khi một mình tiết lộ, hậu quả ta đảm đường không nổi, còn xin ngài thông cảm."
"Không sao."
Sịp hở thanh âm nghe không ra là vui vẻ hay tức giận, bình tĩnh tiếp nhận rồi lời giải thích này, cơ mật chính là cơ mật, như vậy, khoảng cách công ty của các ngươi còn bao lâu?
Nhanh, Sịp hở tiểu thư, nhiều nhất 10 phút liền có thể đạt đến chi nhánh công ty đại lâu.
Thấy vậy Lâm Minh Vũ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lập tức trả lời.
Ừ, Sịp hở nhàn nhạt lên tiếng, liền không nói nữa, lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên trong buồng xe lần nữa lâm vào an tĩnh, chỉ có từ huyền phù động cơ trầm thấp tiếng ông minh chạy xuôi.
Thấy vậy Lâm Minh Vũ cũng tức thời ngậm miệng lại, hết sức chăm chú mà lái cố xe.
Nhưng mà không bao lâu, Sịp hở trên cổ viên kia đồng xu sắp ngựa liền nhẹ nhàng động một chút, theo sau một đạo tiện hề hề thanh âm liền từ Sịp hở trong đầu truyền đi ra. Thật không biết nếu như tiểu tử này tại đã biết đại tỷ đầu ngài chính là sẽ dạ về sau, vẻ mặt của hắn sẽ có bao nhiêu đặc sắc nha.
Kiệt 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 kiệt, nghe điều đó âm thanh, Sịp hở khóe miệng hơi hơi tăng lên một cái độ cong.
Đến lúc đấy ngươi nhất định có thể thấy, dù sao ta cũng rất hiếu kỳ.
Cơ mà hiện tại cần diễn vẫn là muốn diễn, dù sao còn chưa đến thời điểm.
Ta đương nhiên biết rõ, mọi thứ đều xem đại tỷ đầu.
Bà tố lò đang quay một câu định hót về sau, liền lần nữa yên lặng đi xuống.
Không quá lâu, một tòa toàn thân bao trùm lấy tỏa ra ánh sáng lung linh toàn tức quảng cáo màn tường cao ốc chọc trời xuất hiện ở tầm mắt bên trong, góc cạnh rõ ràng hình học tạo hình rất có tương lai cảm giác, trên lầu chót to lớn giải trí đỉnh điểm logo ở trong trời đêm chiếu sáng rạng rỡ. Xe bay tinh chuẩn mà trượt vào chỉ định nơi cập bến, rất nhanh liền ngừng lại.
Sịp hở tiểu thư, chúng ta đến, mời đi bên này.
Cỗ xe vừa mới dừng hẳn, Lâm Minh Vũ liền động tác nhanh nhẹn mà mở dây an toàn, nhanh chóng xuống xe, chạy chậm đến Sịp hở một bên, cung kính kéo cửa xe ra, hơi hơi không người làm ra dẫn dắt tư thế. Mà Sịp hở thì là tư thái ưu nhã cất bước xuống xe, đứng lại về sau, liền dương mắt nhìn quanh lên trước mắt tòa này quái vật khổng lồ, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nói ra, giải trí đỉnh điểm.
Quả nhiên danh bất hư truyền, muốn nói tứ đại trong công ty ai mặt tiền nhất Trương Dương khí phái, các ngươi việc nhân đức không ngừng ai.
Ha ha, ngài quá khen.
Lâm Minh Vũ ưỡn thẳng lưng, trên mặt toát ra không còn che giấu kiêu ngạo, dù sao chúng ta là giải trí sản nghiệp long đầu nha, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, muốn làm cho tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta tổng bộ cùng chi nhánh công ty, liền tâm sinh hướng tới, khát vọng trở thành cái này tạo mộng đế quốc một viên, cho chúng ta giải trí sự nghiệp hắn hào tình vạn trượng mà phất, góp một viên lạch.
Cái gì gọi là giải trí sự nghiệp góp một viên lạch, đây không phải là hấp dẫn người qua tới làm lao động sao?
Ngay sau đó, nàng liền nghĩ đến đã từng Lê Yến nói qua giải trí đỉnh điểm tầng đáy viên trước, mỗi ngày chỉ là đi làm phải theo buổi sáng 8 giờ lên tới hừng đông 2 giờ.
Theo sau, một cỗ hỗn tạp chán ghét cùng bài xích tâm tình tại nàng đấy lòng lặng yên sẽ qua, nhưng nàng trên mặt không có chút rung động nào, thậm chí phối hợp gật gật đầu, phản phất đang nhận đồng Lâm Minh Vũ lời nói hùng hồn.
Mà Lâm Minh Vũ cũng không nhận thấy được Sịp hở trong mắt thoáng qua liền mất lanh ý, như trước nhiệt tình đảm nhiệm dẫn đường, một đường thao thao bất tuyệt giới thiệu công ty huy hoàng thành tích cùng đặc biệt văn hóa. Mà Sịp hở chỉ là ngẫu nhiên ừ một tiếng, bước chân không nhanh không chậm đi theo bước tiến của hắn.
Rất nhanh, tại giới thiệu phía dưới, Sịp hở liền đi theo hắn ngồi cao tốc thang máy đi tới thứ 10 lầu.
Theo sau, Lâm Minh Vũ liền tại một gian mang theo phòng cố vấn pháp vụ minh bài cửa phòng làm việc trước dừng lại, nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa.
Thùng thùng thùng.
Cửa cơ hồ là ứng tiếng mà ra, mà phía sau cửa đứng chính là về trước kia mang đi người trung niên trẻ tuổi luật sư. Hắn như trước ăn mặc kia thân thẳng màu xám đậm luật sư áo choàng, mắt kiếng gọng vàng sau ánh mắt vẫn là như về trước một dạng sắc bén.
Lâm giám đốc, ngươi đến.
Luật sư đối với hắn gật gật đầu, lập tức ánh mắt lướt qua Lâm Minh Vũ, tinh chuẩn mà dừng ở Sịp hở trên người.
Theo sau, trên mặt hắn tức khắc hiện ra chuyên nghiệp đủ cười, tiếp lấy nghiêng người tránh ra thông đạo.
Sịp hở tiểu thư, hoan nghênh, mời đến, ngồi bên này.
Nói xong, hắn chỉ hướng trong văn phòng một tổ thư thích ghế salon bằng da thật.
Hai người đi vào bố trí ngắn gọn phòng làm việc, tại luật sư chỉ dẫn rơi xuống tòa.
Mà luật sư thì là thong dong tại đối diện bọn họ ngồi xuống, hai tay khoanh đặt trên gối, tư thái lộ ra rất là trầm ổn.
Tại nhị vị đến nơi về trước, ta đã khẩn cấp truy xuất khách quý trong thông đạo toàn bộ quản chế hình ảnh, cũng tiến hành tường tận hồi tưởng phân tích.
Luật sư đi thẳng vào đề, ngữ tốc vững vàng rõ ràng tự thuật nói, tổng hợp video hình tượng cùng sơ bộ hiểu rõ tình huống, có thể minh xác, lần này xung đột nguyên nhân gây ra hoàn toàn là Lưu giám đốc đối với ngài tiến hành công làm, có chứa mãnh liệt tính chất xúc phạm ngôn ngữ gây hấn. Mà ngài phía sau hành vi, bao quát sử dụng dao găm bày ra thực lực, tiến hành tính lực chứng minh ngôn ngữ thuật lại vân vân, nó mục đích hoạch tâm đều tại đáp lại đối phương nghi vấn cũng xác lập bản thân quan điểm, hết thể quá trình vẫn chưa đối với Lưu giám đốc tạo thành bất kỳ tính thực chất vật lý tổn thương. Do đó, Lưu giám đốc nghi ngờ ác ý phỉ báng cùng công nhân vũ nhục cấp A cường giả lên án, tại sự thật cấp độ là rõ ràng thành lập.
Đó lấy, hắn hơi hơi dừng lại một lát, ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía Sịp hở, mang theo một tia không rõ ý tứ hàm xúc.
Nhưng mà, Sịp hở tiểu thư, muốn cho cái này lên án tại thủ tục pháp luật bên trên đồng dạng hoàn toàn kín kẽ, cũng đạt tới ngài yêu cầu giải quyết triệt để hiệu quả, chúng ta còn cần một cái mang tính then chốt điều kiện tiên quyết.
Tiền đề.
Lâm Minh Vũ đầu lông mày tức khắc nhíu lại, không đợi Sịp hở nêu câu hỏi, hắn liền hơi không kiên nhẫn nghi ngờ nói, màn hình giám sát dây trắng mực đen đều chụp xuống, sự thật còn chưa đủ rõ ràng.
Chút chuyện nhỏ này ngươi còn xử lý không lưu loát.
Lâm giám đốc, bình tĩnh đừng nội.
Luật sư biểu cảm không có chút ba động nào, âm thanh như trước vững vàng như lúc ban đầu, cái tiền đề này vô cùng đơn giản, chỉ là vì theo thứ tự nghiêm cẩn cùng chuỗi chứng cứ tuyệt đối hoàn chỉnh.
Tiếp lấy hắn lần nữa chuyển hướng Sịp hở, ngữ khí mang theo tôn trọng.
Chúng ta cần thiết ngài trình ra một chút có thể chứng minh ngài cấp A cường giả thân phận huy chương, bởi vì màn hình giám sát độ phân giải có hạn, không cách nào chuẩn xác nắm bắt huy chương chi tiết, ta cần thiết quay phim một cái rõ ràng ảnh chụp, làm nên kế tiếp pháp luật văn kiện trong không thể cãi lại chứng minh thân phận, một phần tuyệt đối hùng hồn chứng cứ. tuyệt đối hùng hồn chứng cứ. Hà. Shipper nhẹ nhàng lặp lại một lần cái từ này, bên môi tràn ra một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ cười khẽ. Nàng lười đi phỏng đoán đối phương lời nói sau lưng hay không còn có mặt khác thăm dò, không chút do dự liền tùy ý theo trong túi áo cầm ra viên kia đại biểu cho cấp A cường giả huy chương, giống ném ra một quả tiền xu như vậy, đưa nó tinh chuẩn mà ném đi tại luật sư trước mặt trên bàn trà. Cái gọi là tuyệt đối hùng hồn chứng cứ ngược lại không phải là một cái chứng cứ mà là chỉ là một cái dùng đến chứng minh thân phận cùng thực lực vật phẩm. Về phần tại sao điều này có thể xưng là một cái chứng cứ xịp hở đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Nhìn thấy một màn này về sau, luật sư thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là động tác trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn dùng đội bao tay trắng đôi tay, cẩn thận đem huy chương nâng lên, đối với ánh sáng cẩn thận xét lại vài giây, tựa hồ tại xác nhận nó đường vân cùng sáng bóng. Đón lấy, hắn theo cặp công văn trong lấy ra một đài xinh xắn chuyên nghiệp máy quét hình, đối với huy chương chính phản hai mặt phân biệt tiến hành độ chính xác cao quay phim cùng quang phổ ghi chép, nhỏ xíu đích đích tiếng tại phòng làm việc an tĩnh lộ ra đến vô cùng rõ ràng. Hết thảy quá trình cẩn thận tỉ mỉ, tràn đầy trình tự hóa cảm giác nghi thức. Tại xác nhận thu thập sau khi hoàn thành, hắn nối đôi tay đem huy chương cung kính đưa trả lại cho Shipper, cảm ơn ngài phối hợp, Shipper tiểu thư, thân phận nghiệm chứng đã hoàn thành, đây là ngài huy chương. Thấy vậy, Shipper duỗi ra hai ngón tay, ưu nhã đem huy chương cho kẹp lên, theo sau thu hồi lòng bàn tay. Nhưng ở làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng vẫn chưa tức khắc thu hồi, ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía luật sư, khóe miệng mang theo một vẻ như có như không nụ cười nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ vận dụng càng triệt để thủ đoạn đến nghiệm chứng sự chân thật của ta đây. Nàng tận lực tại triệt để hai chữ bên trên hơi ngưng lại, ánh mắt sắc bén, dù sao, trên lý luận, đồ chơi này cũng không phải không thể bị cướp đi đúng nha. Shipper tiểu thư, ngài nói đùa. Luật sư đẩy đẩy trên sống mũi mắt kiếm và vàng, thấu kính sau ánh mắt bình tĩnh, kia tiêu chuẩn hóa mỉm cười cũng không có một tia biến hóa, trước tiên ngài ở trong đường hầm cho thấy tính áp đảo thực lực, bản thân chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Tiếp theo, ngài gen đặc thù 10 phần tươi sáng, đứng đầu loài mèo người cải tạo gen, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, có thể đem này phương diện nghiên cứu kỹ thuật thành thực lực như vậy, trừ ra khoa học kỹ thuật sáng sinh, kỹ thuật nòng cốt, ta cũng không nghĩ ra có thể có cái gì những tổ chức khác có thể làm được rồi. Ngay sau đó, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí mang theo một loại gần như tại đương nhiên chắc chắn. Huống chi, chính ngài cũng nhắc tới, huy chương cùng với chủ nhân đối ứng quan hệ, thông qua nội bộ công ty kho số liệu là rất dễ thẩm tra, ta tin tưởng không có bất kỳ cái gì một tổ chức sẽ ngu xuẩn đến sai khiến một vị giống ngài thế này đặc thù rõ rệt, thực lực siêu tuyệt cấp há cường giả đến chấp hành một lần. Ách, trên lý luận trăm ngàn chỗ hở hành động. Hắn xảo diệu tránh được Shipp Hở trong lời nói mũi nhọn, lại còn biểu đạt phán đoán của mình. Ha, trăm ngàn chỗ hở sao? Shipp Hở xem luật sư bộ này tràn đầy tự tin, lo di tự nhất quán bộ dáng, nhất thời cảm giác đến có chút khôi hài. Dù sao, nàng hiện tại chính là đang tiến hành loại này trăm ngàn chỗ hở hành động a, mà cái huy chương này nơi phát ra, còn là về trước nàng tại hỗn loạn chi đô giết chết cái kia muốn ám sát Hy Ả Xin. Tiếp đó bị hồng quả quả bức lui cái kia loài mèo người cải tạo gen. Chương 193, hoàn toàn không đáng tin cậy nghịch lưu đồng minh. Chương 193, hoàn toàn không đáng tin cậy nghịch lưu đồng minh. Xem trình duệ bộ kia phản phất hết thảy đều nắm trong tay thần sắc, Shipper màu tím mắt mèo trong hiện lên bùa cận thần sắc. Theo sau, thân thể nàng hơi hơi nghiêng về phía sau, tựa vào thư thích thành sofa bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, ngựa khí mang theo một kia lười biếng nói ra, luật sư, ngươi nghĩ nhìn, ta đã cho ngươi. Nàng hơi hơi bẹo đầu, ánh mắt dừng ở luật sư trên mặt, như vậy kế tiếp, ngươi tính toán thế nào đoái hiện cái kia kết quả vừa lòng đây? Shipper tiểu thư, ngài chỉ cần chờ đợi tin tức là được, hiện tại thời gian đã rất chậm, đợi cho ngày mai ban ngày, luật sư ngự khí bước vàng, lộ ra pháp luật người riêng có chắc chắn, ngài liền có thể ở trên tòa án, tận mắt chứng kiến vị kia mạo phạm người khóc ròng ròng dáng vẻ. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngày sau gặp lại một chút để ngài không nhanh, lại còn do thân phận hạn chế bất tiện trực tiếp xử lý phiền toái nhỏ, ta, Trình Duệ luật sư, nguyện ý vì ngài cung cấp hợp pháp hợp quy phương án giải quyết. Nói xong, hắn liền từ dung mà từ âu phục trong túi tay lấy ra thiết kế ngắn gọn danh thiếp, đôi tay đưa về phía Shipper. Hả? Trình Duệ luật sư. Thấy thế, Shipper hai ngón tay tùy ý mà gấp lên đưa tới danh thiếp, ánh mắt đảo qua phía trên mạ vàng tên họ cùng danh hiệu, ta nhớ kỹ rồi. Nói xong đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tấm danh thiếp kia liền bị nàng thu vào ba lô hệ thống. Như vậy, chức trách của ta đến đây là ngừng. Trình Duệ hơi hơi gật đầu, lập tức lưu loát mà đứng lên, chuyển hướng bàn làm việc của mình, kế tiếp thế nào tiếp đãi Shipper tiểu thư, chính là Lâm giám đốc ngươi phạm vi chức trách. Hắn cầm lên trên bàn đầu cối, đầu ngón tay thần tốc vô gõ vài cái, một cái mã hóa thông tin dĩ nhiên thông qua. Shipper tiểu thư, Trình luật sư từ trước đến nay sự vụ bận rộn, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Thấy vậy, Lâm Minh Vũ lập tức đứng dậy, trên mặt chất lên ân cần nụ cười, đối với Shipper làm một cái mời thủ thế, nếu như ngài tạm thời không có mặt khác lối ra, ta tức khắc vì ngài an bài chúng ta giải trí đỉnh điểm dưới cờ đỉnh cấp phòng xếp, cam đoan để ngài không cần. Shipper dứt khoát đánh gây hắn, theo sau đứng lên, tối nay ta còn khác biệt an bài, như vậy ở chỗ này cáo biệt đi. Giọng nói của nàng bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin ý tứ hàm xúc. Nghe được câu này về sau, Lâm Minh Vũ trong mắt tha thiết chớp mắt làm lạnh, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tiếp tục nói, vậy ta đưa ngài xuống lầu không cần phiền phức như vậy. Shipper bước chân chưa ngừng, trực tiếp đi về phía cửa, âm thanh từ tiền phương truyền đến, ta nhận ra qua tới thời điểm đường, Lâm giám đốc, ngươi cần vội cái gì phải đi vội cái gì đi, vì một cái tôm tép ngại nhép, ta đã lãng phí ngươi rất nhiều thời giờ rồi. Lời nói kết thúc, tay của nàng liền đã khoác lên đến cửa cầm trên tay. Thấy vậy, Lâm Minh Vũ há miệng thở dốc, chung quy không dám nữa kiên trì, chỉ có thể yên lặng nặn ra một cái nụ cười nói ra, kia, Được rồi, Sĩp Hở tiểu thư đi thong thả. Nếu như ngày mai ngài có rảnh rỗi, hoan nên tùy thời tới nơi này, ta đem tự mình mang ngài đi tòa án dự tính. Tuy nhiên hiện không biết vì cái gì Sĩp Hở đối với phản ứng của hắn lạnh lùng như vậy, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở ngày mai biểu hiện. Đã biết. Lãnh đạm đáp lại nương theo lấy nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa, Sĩp Hở thân ảnh biến mất ở văn phòng bên ngoài. Trong hành lang ánh đèn nhu hòa sáng ngời, bốn bề vắng lặng, chỉ có nơi xa mơ hồ máy móc ở mình. Sĩp Hở vẫn chưa hướng đi thang máy, mà là tại nguyên chỗ đứng lại, giống như là đang tự hỏi cái gì. Đúng lúc này, nàng bên người không khí đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo lên đến, một cái nửa người cao màu tím xoáy nước lặng yên hiện lên ở Sĩp Hở xung quanh. Ngay sau đó, một cái toàn thân hiện ra màu tím tinh linh trộm cắp liền lặng ngắt như tờ mà từ bên trong chui đi ra, theo sau bay đến Sĩp Hở bên cạnh. Như thế nào? Thấy vậy, Sĩp Hở liền nhìn về phía bà tổ lò, tiếp lấy tinh thần ba động vô hình truyền lại đi qua, hỏi thăm về nó tình huống. Theo bước vào giải trí đỉnh điểm đại lâu một khắc kia trở đi, nàng liền để bà tổ lò đi xác nhận một chút tòa cao ốc này tình huống, nhìn xem phải chăng cùng Lê Yến cho ra cái kia 3D địa đồ phải chăng nhất trí. Dù sao, liền giải trí đỉnh điểm chủ tịch phát ra tiếng muốn bố trí 1 đến 10 khu chuyện này hắn hoàn toàn không có cùng bản thân nói. Cho nên, nàng nghi ngờ Lê Yến cho ra cái kia địa đồ cũng có thể sẽ có chút vấn đề. Hờ, đại tỷ đầu, buồn đại gia xuất mã, còn có cha không được, nghe được Sĩp Hở vấn đề, bà tổ lò đắc ý lay qua lại nó viên kia quần quần màu tím đầu, theo sau tức khắc móc ra một cái đầu cối, bên trong có Sĩp Hở gửi đến nó 3D địa đồ văn kiện. Mở ra văn kiện về sau, một bức đại lâu tinh vi 3D ảo mô hình chớp mắt triển khai tại trước mặt hai người. Ngay sau đó, bà tổ lò liền dùng một cỗ năng lượng màu tím ngưng tụ thành một cái mũi tên nhỏ đầu, bắt đầu rất nhanh tại mô hình các nơi điểm rồi lên, xem nơi này, mặc dù là nhìn đi lên là tuyến ống kiểm tu miệng, nhưng trên thực tế là laser cảm ứng cự trận ngụy trang thành. Còn có nơi này cất giấu một cái áp lực kích hoạt kiểu chất độc thần kinh khí phóng thích miệng, ngay tại đường ống thông gió cách hàng rào phía sau. Còn có nơi này, thứ này sẽ thả ra một cái khó nghe sóng âm đến làm người buồn nôn, bao trùm cả tầng lầu hành lang chỗ rẽ điểm mù. Nó ngữ tốc cực nhanh, nhanh chóng nói xong các loại các dạng vấn đề. Mặt khác, nơi này, còn có nơi này nó thao túng mũi tên nhỏ đầu không ngừng bật bay, nguyên bản địa đồ đánh dấu phổ thông bảo an bấy dập đều bị thay thế. Đổi thành bí mật hơn, càng âm hiểm hợp lại hình kích hoạt bấy dập. Chật 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 theo bạ tổ lọ từng mục một chỉ ra trên bản đồ cự đại độ lệnh cùng mới tăng thêm trí mạng bấy dập, Sĩp Hở nguyên bản lười biếng thần sắc dần dần đen xuống đến. Nàng nhìn chằm chằm kia bị đánh dấu đến dập dạp chậm chịt, hoàn toàn thay đổi 3D mô hình, ánh mắt 10 phần cả lời. Bởi vì phần tình báo này lạc hậu cùng sai sót trình độ, quả thực không hợp thói thường. Nhạ, đại tỷ đầu, 1 đến 10 tầng chủ yếu kinh hỉ chính là những thứ này. Bạ tổ lọ hoàn thành việc báo cáo về sau, nó thu hồi hình chiếu, biểu cảm có chút hoang mang, nói trở về, đại tỷ đầu ngươi bản đồ này đến cùng nào làm đến? Cái này cũng sai quá không hợp thói thường rồi nha. Trừ ra tường chịu lực cùng cầu thang giếng vị trí không thay đổi, mặt khác, quả thực như là có người cố ý cầm phần quá thời hạn 10 năm giấy lộn đến miễn cưỡng người à. Sĩp Hở trầm mặc, nhưng sắc mặt rõ ràng trở nên hết sức khó coi. Nàng không có trả lời bạ tổ lò nghi vấn, mà là mặt không thay đổi móc ra bản thân đầu cối, ngón tay tung bay, đem kia phần bị bạ tổ lò dùng màu tím đánh dấu chọc đến 100.000 lỗ thủng, tu chỉnh hơn phân nửa địa đồ mô hình đóng gói, trực tiếp phát cho danh bạ bên trong Lê Yến. Ước chừng hơn 10 giây sau, hồi phục bắn đi ra. Lê Yến, sai hệ ra, ngươi xem một chút ngươi phát đồ chơi gì. May mà ta tự mình lại đi tra xét một chút tòa nhà này, người phía trên này còn có rất nhiều bẫy dập không có bị đánh dấu đi ra, hơn nữa có một chút hay là sai lầm. Lê Yến, cái này. Căn cứ ngành tình báo người nói, những tin tình báo này đều là tại 4 ngày trước liền thu tập hoàn thành, theo lý mà nói không hẳn là sẽ bị đổi thành thế này à. Lê Yến, như đã tình báo không đúng lời nói, kia bị ít một chút rủi ro, mặc đồ tiểu thư ngươi hay là trước trở về đi, ta cho ngươi đặt tấm vé máy bay. Lê Yến, ta đi tìm ngành tình báo người bên kia hỏi một chút. Nhìn trên màn ảnh Lê Yến hồi phục, Sĩp Hở trong lòng không hề có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là đối với nghịch lưu đồng minh ấn tượng lại thấp một chút. Liên cái tình báo đều có thể phạm sai lầm, nàng cảm giác cùng tổ chức này hợp tác sớm muộn phải xảy ra chuyện. Ồ không, kỳ thật đã xảy ra chuyện, bất quá bị bà tổ lọ cho tìm đến mà thôi. Cái gọi là tình báo mới nhất tại giải trí đỉnh điểm loại cấp bậc này công ty trước mặt, thời hiệu tính yếu ớt giống một tờ giấy. Ai nàng thở dài một hơi, theo sau, hơi không kiên nhẫn tiếp tục đập màn hình. Sai hệ ra, không cần, các ngươi là thật không đáng tin cậy, ta tự mình tới đi, đến lúc đấy tại tìm các ngươi tính sổ. Gửi xong hết, nàng dứt khoát đem đầu cuối thu hồi. Ách, đại tỷ đầu. Bà tổ lo nhận thấy nàng trong cảm xúc có chút không đúng. Không có việc Sĩp Hở ngữ khí bình tĩnh, nhưng này đôi mắt mèo chỗ sâu lóe ra nguy hiểm hào quang, chỉ là xác nhận một chút trong dữ liệu không đáng tin cậy mà thôi, còn có chính là, ngươi chuyến này tiềm hành, không bị bất kỳ quản chế hoặc máy thăm dò phát hiện gì thường a. Dừng a. Bà tổ lo tức khắc hai tay ôm ngực, ngạo nghễ nói, đại tỷ đầu ngươi đây là đang vũ nhục bổn đại gia chuyên nghiệp tố dưỡng. Ta nhưng là dạ gì ở đại nhân tạo vật. Lấy những người phàm tục kia khoa học kỹ thuật đồng nát sắt vụn làm sao có thể nắm bắt đến ta? Trừ ra đại tỷ đầu ngươi, cả tòa lầu hiện tại không ai có thể thấy được ta. Rất tốt, vậy chúng ta đi. Thấy vậy, Sĩp Hở cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Theo sau nàng mở rộng bước chân, thong dong hướng tới thang máy sảnh phương hướng đi tới. Mà tại Sĩp Hở cùng bà tổ lò đối thoại trong lúc, cuối hành lang ngẫu nhiên có vội vàng đi ngang qua viên chức, liếc thấy vị này về trước từ Lâm giám đốc tự mình đi cùng miêu nữ một mình đứng ở hành lang ngẩn người sau lại bắt đầu thao tác đầu cuối, dù có chút tò mò, nhưng cũng chỉ cho là khách quý đang xử lý việc tư, vẫn chưa đang nghi. Đinh Thanh Thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, cửa thang máy ở lầu 1 đại sảnh chậm chậm mở ra. biểu cảm bình tĩnh không lay động xịp hờ đi lại vững vàng đi ra thang máy, xuyên qua như trước đèn đuốc sáng choang phòng trước, theo sau đẩy ra pha lê cửa lớn, đi thẳng tới phía ngoài trong đường phố. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng rất nhanh biến mất ở nơi góc ngoặt một cái ánh sáng ảm đạm ngõ nhỏ bóng tối ở trong. Nhưng mà, ngay tại nàng thân ảnh dung nhập ngõ nhỏ hắc ám cùng một sát na, không người chú ý thang máy sảnh xó xỉnh, không khí liền đột nhiên nổi lên một tầng nhỏ xíu màu tím sóng gợn. Theo sau, chân chính xịp hờ liền lặng lẽ theo đạo kia sóng gợn ở trong nhảy ra. Vừa bạn kia hướng đi thang máy cũng rời đi chỉ là phân thân của nàng mà thôi. Mà nàng bản thể, tại sắp bước vào thang máy trước một giây, liền tại phút chốc ở giữa đồng thời hoàn thành chế tạo phân thân cùng bản thể ẩn thân. Đang theo dõi phía dưới, bọn hắn cũng vô pháp thông qua màn này nhìn thấy bất kỳ dị thường. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là vì làm cái gì, cho nên mới sẽ trong vòng 3 ngày trực tiếp đem tòa cao ốc này đổi mới qua một lần. Nói xong, Sip Hơ liền bắt đầu quay ngược trở về, bắt đầu tìm kiếm lên Lâm Minh Vũ. Không bao lâu, nàng liền tìm được rồi mới vừa từ bộ pháp vụ đi ra Lâm Minh Vũ. Cũng không biết cái nào kêu sẽ dạ lúc nào tới, cũng không nhìn thấy mặt khác chi nhánh công ty xuất hiện tin tức. A Lâm Minh Vũ thở một hơi, theo sau liền bấm một số điện thoại. Uy, ta là Lâm Minh Vũ, khu tổ ong khu 5 chi nhánh công ty bộ thần tượng giám đốc chi nhánh, ngươi là Lưu giám đốc trợ lý đi, ta hiện tại tìm ngươi có việc. Hà, cái gì gọi là cần thiết hỏi đến Lưu giám đốc? Ta cho ngươi biết đi, ngươi Lưu giám đốc đã bản thân khó bảo toàn. Cái gì? Các ngươi không tin? Vậy thì chờ lấy ngày mai hắn bị giáng chức thậm chí khai trừ tin tức đi. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, theo sau hừ lạnh một tiếng nói ra, đến lúc nào rồi còn thấy không rõ vị trí của mình, đã không có cái kia họ Lưu, ngươi có tư cách gì tự tuyệt yêu cầu của ta? Ngay sau đó, hắn liền hướng lấy thang máy phương hướng đi tới. Ừ, bây giờ liền bắt đầu cắn xé lên cái kia họ Lưu quản lý thì sao? Sip Hờ xem trước mắt theo mới vừa khom lưng khuỵu gối biến đến bây giờ mũi hết lên trời, trước sau sai lệch mới không tới 5 phút mà thôi. Thấy Lâm Minh Vũ hướng trong thang máy chạy về sau, Sip Hờ cũng đi theo, cùng đi thang máy. Theo sau nàng liền thấy Lâm Minh Vũ nhấn xuống lầu một cái nút. Đi lầu 1. Chẳng lẽ là xem ta có hay không đi? Sip Hờ hơi nghi hoặc một chút, nhưng dù sao nàng cũng không có độc tâm thuận, cũng không rõ ràng thời khắc này Lâm Minh Vũ trong lòng suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên nàng tùy thời có thể lấy sách một cái độc tâm thuật đi ra, nhưng mà nàng cảm thấy không cần thiết là được rồi. Rất nhanh, Sip Hơ liền đi theo Lâm Minh Vũ đi tới lầu 1. Thang máy mở ra, nàng liền thấy được Lâm Minh Vũ trực tiếp liền hướng tới Lễ Tân tiếp đãi tiểu thư đi tới. Cái kia kêu sẽ ra miêu nữ còn không có tới sao? Vừa mới đi qua, Lâm Minh Vũ liền đi thẳng vào để mà hỏi. Nghe được vấn đề này, Sip Hơ có chút ngoài ý muốn, thế mà vẫn là vì sẽ ra sao? Cái kia bị bỏ một năm cờ tờ ý như vậy mê người sao? Lâm giám đốc vẫn là không có đợi cho sẽ ra xuất hiện. Thấy vậy, Lâm Minh Vũ có chút khổ não nắm tóc cái này không đúng. Cấp trên không phải nói sẽ ra muốn tới khu 5 sao. Kết quả đến bây giờ cũng không có xuất hiện, thiệt thòi ta đến từ thật xa theo khu 2 khảo sát thời điểm 7 trở về. Ngay sau đó, hắn khẽ thở dài. Được rồi, ngươi tiếp tục chú ý một cái đi, nhớ kỹ, tại phát hiện sẽ ra về sau, lập tức liền cứ gọi điện thoại cùng ta nói, chỉ cần chuyện này thành công, lên cao không gian, ta là không thiếu được ngươi. Tốt. Lâm giám đốc. Nghe được Lâm Minh Vũ, Lễ Tân nữ sinh ánh mắt sáng lên, theo sau liền lập tức trả lời. Thấy vậy, Lâm Minh Vũ gật gật đầu chuẩn bị đi trở về đi, nhưng đi đến một nửa, hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó mở dạng, lại quay ngược trở về hỏi rằng, đúng rồi, cái kia Sịp Hở tiểu thư đã đi chưa? Lâm giám đốc, vị kia Sịp Hở tiểu thư đã đi ra ngoài. Ừ, vậy là được. Lâm Minh Vũ gật gật đầu, nàng dù sao không phải chúng ta người của giải trí đỉnh điểm, cho nên nàng ở thời điểm, về công ty tin tức vẫn có thể ít nói liền có thể ít nói. Ta hiểu rồi. Ta sẽ chuyển cáo cho những người khác. Thấy vậy, Lâm Minh Vũ gật gật đầu, ngay sau đó liền lại đi trở lại trong thang máy. Chương 194, sớm ra vàng. Chương 194, sớm ra vàng. Thế mà biết rõ ta sẽ đến khu 5 chi nhánh công ty. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sip Hơ nghe Lâm Minh Vũ cùng Lễ Tân tiểu thư trò chuyện, trong lòng nhất thời cảm thấy 10 phần không thích hợp. Cái gì gọi là cấp trên không phải nói sẽ dạ muốn tới khu 5 nàng thế này mới vừa bật đến, tại sao lại bị sớm bị đã biết? Chẳng lẽ là Nghịch Lưu đồng minh bên kia có nội ứng? Đây là Sip Hơ phản ứng đầu tiên, nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ tới cái kia sai sót đầy dây địa đồ. Có phải hay không là Nghịch Lưu đồng minh bên kia điều tra tòa nhà này kết cấu lúc bị giải trí đỉnh điểm bên kia phát hiện, cho nên mới suy ra cái này suy luận. Được rồi, dù sao ta liền tính không có Nghịch Lưu đồng minh tình báo cũng có thể làm được, Nghịch Lưu đồng minh tình báo với ta mà nói chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Sip Hơ lắc lắc đầu, đem trong đầu cách nghĩ cho ném ra ngoài, ngay sau đó, nàng liền tính toán tiếp tục cùng lấy Lâm Minh Vũ nhìn xem tình huống. Nhưng đột nhiên, một cái đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh cắt đứt động tác của nàng. Đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đem khu tổ ong khu 3, IMA cứ điểm tất cả thành viên đánh chết hoặc là thu phục. Hơn nữa để một cái thế lực mới xuất hiện ở các đại công ty cao tầng trong mắt, đối với khu 3 thế lực cách cục tạo thành ảnh hưởng cực lớn, ngọc ánh sao 1600 đợi chút. Thứ gì? Sip Hơ hơi nghi hoặc một chút, theo sau, nàng liền mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu xem xét lên ngọc ánh sao nhập chướng ghi chép. Từ lúc đã mỉ an bọn hắn hủy diệt khu 3 IMA căn cứ về sau, đến từ bọn hắn cung cấp ngọc ánh sao liền ít đi rất nhiều, nhưng trên cơ bản cách mấy chục phút hoặc là 1-2 giờ đồng hồ còn có thể nhảy ra vụ bật mấy tên thủ hạ đánh chết địch nhân ngọc ánh sao nhập chướng. Mà cái này thông chi vừa bạn chính là tại một cái đánh chết ghi chép sau khi xuất hiện theo sát phía sau đi theo xuất hiện. Cho nên, đây là khu 3 IMA tổ chức người cuối cùng rồi. Thấy vậy, Sip Hơ liền chỉ vào kia một đầu cuối cùng đánh chết tin tức nói ra. Nhưng mà, hệ thống không để ý tới nàng. Tuy nhiên đã có bị không để ý tới chuẩn bị, nhưng Sịp Hở vẫn còn có chút ruồn bỏ chợt một tiếng. Thật không hiểu cái hệ thống này đối thoại logic, lúc để ý lúc không đếm xỉa. Được rồi, ta tự mình đi hỏi hỏi đi. Nói xong, Sịp Hở thị giác vừa chuyển, theo sau liền tới đến Sệ Dị Dạ thị giác. Mà lúc này Sệ Dị Dạ đã tại cúi thấp đầu hướng tới Đạ Mị Ản gửi tin nhắn rồi. Kệ xạ, Đạ Mị Ản, các ngươi dọn dẹp xong ý mở a tổ chức tàn đằng sau. Tại cái tin tức này phát ra ngoài sau không bao lâu, Đạ Mị Ản liền phát một cái dấu chấm than qua tới. Đạ Mị Ản, Đạ Mị Ản, không hổ là Kệ xạ đại nhân, chúng ta bên này mới truy sát xong ý mở a tổ chức cuối cùng mấy người, ngài cũng đã phải biết chuyện này sao? Đạ Mị Ản xem bản thân bên cạnh nơi không xa kia chết đi ba người, cùng với Sệ Dị Dạ phát tới tin tức, khuôn mặt không thể tin được. Bản thân thậm chí còn chưa kịp tại đầu cuối bên trên tiêu trừ ba người này danh tự, kết quả Kệ xạ đại nhân liền đem tin tức phát tới rồi. Chỉ có thể nói không hổ là Kệ xạ đại nhân sao? Quá lợi hại cay. Còn đến Sệ Dị Dạ phải hay không đang theo dõi các nàng, hắn đến không để ý chỉ cần không có ý định phản bội Kệ xạ, hắn tại sao muốn để ý, bản thân lại không chuẩn dạng. Hơn nữa, chuyện này ngược lại đối với bọn hắn đến nói còn là một chuyện tốt, bởi vì nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, từ một nơi bí mật gần đó quan sát bọn hắn Kệ xạ đại nhân còn có thể giúp bọn hắn một thanh. Xem ra hệ thống nhắc nhở quả nhiên là thực. Sệ Dị Dạ xem Đạ Mị Ản phát tới tin tức, tự lẩm bẩm. Theo sau, nàng liền tiếp tục đối với hệ thống hỏi rằng, ngươi nói này 1600 ngọc ánh sao bởi vì ta hủy diệt khu 3 IMA, cải biến khu 3 thế lực phân bố cách cục, vậy tại sao ta về trước điều khiển Hy Ạ Xin đem một cái khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty đều tiêu diệt về sau, đều không có xuất hiện dạng này nhắc nhở? Bởi vì cũng không có hoàn toàn thay đổi cái chỗ kia cách cục. Ta đều đem ở chỗ này tiến hành chữa bệnh lũng đoạn công ty đều tiêu diệt, thế mà không có thay đổi sao? Nghe hệ thống nhắc nhở, Sệ Dị Dạ rất là khó giải. Đây chẳng qua là tứ đại công ty trong đó một loại thủ đoạn mà thôi, tộc chính phủ cùng với bị tứ đại công ty thẩm đấu, hỗn loạn chi đô bị tứ đại công ty khống chế chỉ là vấn đề thời gian, ngài lúc ấy chỉ là trì hoãn bị nắm trong tay tốc độ mà thôi. Mà lần này thuộc về là không chỉ có là hủy diệt IMA tại khu 3 căn cứ, càng là thay thế IMA tại khu 3 địa vị. Đối với tứ đại công ty đến nói, ngài thiết lập tổ chức này trước mắt là thuộc về một cái mới IMA. Thế là, bọn hắn liền không có ý định cũ IMA tiến vào khu 3 tiếp tục đánh vỡ cách cục, cũng không nguyện ý đem ngài tổ chức đem thả ra ngoài phá hoại mặt khác khu cách cục. Cho nên do đó ban thưởng ngài 1600 ngọc ánh sao. Thì ra là vậy. Lúc này Sệ Dị Dạ xem như thấy rõ vì cái gì cái hệ thống này đột nhiên cho mình ban thưởng nhiều như vậy ngọc ánh sao rồi. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình tại trong một cái khu, thành lập một cái mới tổ chức, dẫn đến nguyên bản thăng bằng bị đánh bỡ. Về trước bản thân là Sịp Hở, Phi Dẹ Phật Ly, thì ạ xin thời điểm, tuy nhiên tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, nhưng đều không thể biến động một khu cách cục. Đã có chuyện này, vậy ngươi vì cái gì Sệ Dị Dạ vừa nghĩ oán hận một chút hệ thống vì cái gì không nói, nhưng nàng dường như là nghĩ đến cái gì. Theo sau liền thở dài một hơi. Được rồi, ngươi đợi lát khẳng định sẽ nói dù sao ta lại không hỏi. Ký chủ đoán thật chuẩn. Được rồi, cũng không so đo với ngươi. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ liền cũng lười tại cùng hệ thống cái cỏ. Như đã trắng trắng thu được một cái ít 10, như vậy hiện tại liền giúp ta đem cái này 10 liên cho rút đi. Tốt, đang tại rút ra trong. Hiện tại hẳn là rồi lần thứ 40, không biết cái này tím lại sẽ là cái gì. Nhìn trước mắt phụ đề, Sệ Dị Dạ tự lẩm bẩm nói ra. Nàng hiện tại đã lười đi nghĩ lúc nào mới có thể sớm ra vàng, dù sao cái này ngọc ánh sao cũng không khó kiếm. So với bảng, nàng hiện tại ngược lại càng tò mò chút này màu tím vật phẩm hệ thống sẽ cho bản thân chỉnh ra hoa gì sống. Lúc này, hệ thống rút thẻ cũng dừng lại. Phụ đề bắt đầu nổi lên 8 lần ánh sáng xanh, theo sau liền đi theo đúng là một đạo tử quang. Ừ, 8 lam về sau chính là tím sao. Xem ra lần này ra 2 cái tím nha. Xem cái này tử sắc quang mang, Sệ Dị Dạ trên mặt hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ. Bởi vì hệ thống rút thẻ cùng sở ta dẻo bên kia bất đồng, hệ thống bên này là dựa theo phân loại chỉnh tự đến. Cho nên khi ánh sáng tím xuất hiện về sau, liền đại biểu lấy phía sau đều là tím hoặc vàng. Nhưng mà sau đó một khắc, Sệ Dị Dạ liền có chút không thể tin được trừng lớn đôi mắt. Bởi vì, tại màu tím qua đi, một đạo chói mắt ánh sáng vàng bao trùm nàng. "Ốc, ta 40 rồi sớm ra vào rồi." "ĐS, gần nhất quân huấn dạy dỗ đầu óc thật sự có chút loạn, mặc dù có đại cường, nhưng mà một mực không có thời gian đi nghĩ kỹ tình tiết, liền dẫn đến gần nhất viết rất khó chịu, trên cơ bản đều tại nước tình tiết, cho các độc giả đại đại cảm giác cũng rất khó chịu, cho nên hôm nay nghĩ lại một chút, mới phát hiện ta gần nhất tình tiết an bài có chút loạn, theo lý mà nói đang xử lý xong mật nhận, để Hyens trở về sau nên mở nhận mật mới, nhưng mà không biết lúc ấy đầu óc nghĩ như thế nào lại đem tuyến tình tiết kéo đến Sịp Hở bên kia. Thế là tại rút kinh nghiệm xương máu về sau, tính toán trực tiếp trước tiên đem Sịp Hở đoạn kia tuyến tình tiết trước cho cắt đứt một chút, không thể tại nước đi xuống, trước ghi nhân vật mới nha. Còn đến Sịp Hở bên kia tuyến tình tiết đợi cho phía sau vẫn sẽ tiếp tục điền. Ta hôm nay muốn chỉnh lý một chút lối nghĩ, cho nên tạm thời trước cũng chỉ cần một trường, kế tiếp quốc khánh sẽ bù lại, các độc giả đại đại xin lỗi. Chương 195, bị mặt khác tinh linh nộ nhận là các nàng đồng tộc tinh linh chương 195, bị mặt khác tinh linh nộ nhận là các nàng đồng tộc tinh linh nỉ mụ thị. Nị mù tỷ tỷ, ngươi mau tới đây, nơi này thật giống có tộc nhân của chúng ta, đã thế nàng hiện tại không nhúc nhích nằm trên mặt đất, phải hay không bị thương nha? Làm sao có thể, sạc mỏm, theo đạo lý nói trưởng lão không phải phái chúng ta tới mảnh khu vực này sao? Làm sao còn sẽ có tộc nhân khác? Ta làm sao có thể lừa ngươi? Chính ngươi đến xem liền biết. Ừm, là ai đang nói chuyện nàng hiện tại chỉ cảm thấy ý thức một màu tối đen, chỉ có lẻ thẻ âm thanh có thể truyền bá qua tới. Không lâu lắm, Nguyên bản có chút thanh âm mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, nàng có thể cảm giác được cái này hai đạo thanh âm chủ nhân ngay tại xung quanh mình. Lại còn thật sự có tộc nhân hải, đã thế chung quanh nàng có thật là khủng khiếp hơi thở tử vong nha. Đúng không đúng không? Sa mỏ mới sẽ không gặp người. Bất quá bây giờ nên làm gì nha, Nị Mụ tỷ tỷ. Ta sẽ hồi trong tộc thông chi một chút trưởng lão, Sa mỏ ngươi trước ở chỗ này xem, đúng rồi, chú ý không cần nhưng không đợi cái này kêu Nị Mụ nói xong, Sa mỏ liền đột nhiên cắt đứt nàng. Nị Mụ tỷ tỷ, chờ chút. Nàng thật giống muốn tỉnh. Mà lúc này, nguyên bản thân thể ở vào trong hôn mê nàng, cũng bởi vì ý thức thanh tỉnh nguyên nhân, cũng bắt đầu theo trạng thái hôn mê trong vừa tỉnh lại. Nàng chậm chậm mở mắt ra, ngay sau đó đập vào mắt liền thấy được hai cái có mái tóc dài màu trắng bạc cô bé. Dung mạo của các nàng xinh đẹp vô cùng, tuy là giống nàng loại này bản thân cũng đã nhìn rồi rất thật đẹp thiếu nữ, bao quát chính nàng, người cũng không khỏi phải xem ngây người vài giây. Da của các nàng chạm trắng, thậm chí có loại hơi mở cảm giác. Mà tối dẫn lên nàng chú ý là, lỗ tai của các nàng đều không phải nhân loại cái chủng loại kia tròn hai, mà là loại kia nhỏ nhỏ hai. Tại kết hợp các nàng xinh đẹp này hình dạng cùng về trước trong lúc nói chuyện với nhau xuất hiện trưởng lão cùng tộc nhân, nàng phản ứng đầu tiên liền là hai người kia là tinh linh. Mà lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đúng hẹn mà tới. Ký chủ đã thành công rút ra cái thứ tư ánh sáng vàng, giải tỏa nhân vật Caspar Jesser. Ký chủ đã đạt được cần nhân vật toàn bộ lực lượng. Mời tiếp tục kiếm lấy càng nhiều ngọc ánh sao, giải tỏa càng nhiều nhân vật nha. Caspar Jesser. Nàng theo bản năng mà nói thầm cái tên này, theo ý thức triệt để thanh tỉnh, hệ thống nhắc nhở giao diện cũng rõ ràng tại nàng trong tầm mắt triển khai. Ngay sau đó, nàng cúi đầu, ánh mắt quét qua thân thể của chính mình. Đập vào mi mắt là bị như băng vải như vậy quấn quanh màu trắng hàng dệt bao quanh bộ ngực, ngực phải vị trí xảo diệu điểm xuyết lấy mấy đóa trông rất sống động phấn đóa hoa màu tím, tăng thêm mấy phần ôn nhu cùng thần bí. Mà tại trên cánh tay phải của nàng, một cái tạo hình hoa lệ tử bạch sắc hồ điệp cánh tay đồ trang sức dính sát vào nhau hợp, cánh bướm biên giới dường như còn lưu chuyển lên ánh sáng nhạt. Xuống chút nữa, thì là một thân phong cách phức tạp mà ưu nhã màu trắng tím dài lễ phục váy, làn váy như nguyệt quang ở dưới cánh hoa như vậy trải rộng ra, xinh đẹp không giống nhân gian. Mà xa mỏm xem một màn này, trong mắt có một chút tò mò thần sắc. Nguyên bản nàng đang nhìn đến cả Sở Jesser đã tỉnh về sau, liền bắt đầu cảnh giác. Dù sao tuy nhiên đối diện nhìn đi lên cũng giống là tinh linh, đã thế dường như còn là các nàng cái này một thị tộc, nhưng mà phát ra tại cả Sở Jesser quanh thân kia cỗ hơi thở tử vong làm cho nàng cảm thấy có chút không hợp. Nhưng khi Sạ Mộng nhìn thấy cả Sở Jesser tại đứng lên mở mắt ra về sau, đầu tiên là nhìn chằm chằm các nàng xem vài giây, theo sau liền ánh mắt chạy không, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Ánh mắt của nàng liền từ lúc ban đầu cảnh giác biến thành hiếu kỳ. Thế là, nàng liền nhỏ giọng lại gần Nị Mù bên tai nói thầm, "Nị Mù tỷ tỷ, nàng" nàng xem lên thật giống có chút ngẩn ngơ nha, cứ ngồi như vậy cũng không nói chuyện. Sạ Mỏm thấy vậy, Nị Mù có chút bất đắc dĩ thấp giọng quát lớn, theo sau nhẹ nhàng túm xuống Sạ Mỏm cánh tay, không cần không lễ phép như vậy. Tại trước mặt người khác nghị luận là cực kỳ thất lễ. Nàng tuy nhiên ngoài miệng dạy dỗ Sạ Mỏm, nhưng nhìn về phía cả Sở Giết Sở ánh mắt cũng đồng dạng mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia rõ ràng khẩn trương. Dù sao kia quanh quẩn ở đối phương quanh thân, làm các nàng bản năng cảm thấy run sợ hơi thở tử vong, như cùng bình chướng vô hình một dạng, để các nàng không dám tùy tiện dựa sát. Mà Sạ Mỏm lời nói cùng Nị Mù răn dạy rõ ràng truyền vào cả Sở Giết Sở trong tai, làm cho nàng triệt để theo hệ thống cùng cả Sở Giết Sở trong cơ thể mình trong tin tức hồi phục thần trí. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt hai vị xinh đẹp tinh linh thiếu nữ, do dự một chút về sau, liền chậm chậm mở miệng hỏi, "Ngươi, chào các ngươi." "A, ngươi, chào ngươi." Sạ Mỏm dường như không ngờ đối phương sẽ chủ động chào hỏi, sửng sốt một chút mới phản ứng được, trên mặt tức khắc tràn ra một cái thuần túy nụ cười thân thiện. Nị Mù thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, nàng hơi hơi gật đầu. Trong mắt màu bạc cẩn thận xem kỹ cả Sở Giết Sở, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc nói ra, "Xin chào, ta là Nị Mù, vị này là em gái của ta Sạ Mỏm." Đó lấy, nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua cả Sở Giết Sở trên người rõ ràng không thuộc về nhân loại công nghệ hoa lệ phục sức, cùng với toàn thân kia vẫy không ra hơi thở tử vong, đầu lông mày hơi cau, "Xin hỏi, người tên là gì? Lại tại sao lại một mình ở đây? Tộc nhân của ngươi đâu? Ngươi lại gặp cái gì?" Ta gọi cả Sở Giết Sở, cả Sở Giết Sở trả lời danh tự của mình, theo sau lại đối Nị Mù vấn đề lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cả Sở Giết Sở có tộc nhân sao? Hình như là không có a. Nàng liên một cái muội muội mà thôi. Nghĩ vậy, nàng tựa như là trả lời nói, còn đến tộc nhân. Ta hẳn là không có tộc nhân. Không có tộc nhân. Nị Mù chân mày nhíu chặt hơn, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Chẳng lẽ nàng trước kia bị chút kia tà ác nhân loại nắm bắt đi tộc nhân đời sau sao? Lúc này, Sạ Mỏm sức tưởng tượng tức khắc sinh động lên, nàng nghe cả Sở Giết Sở, mở to hai mắt, suy luận ra một cái tự nhận là hợp lý kết quả, tiếp đó nàng theo vương quốc loài người bên kia trốn ra được. Cho nên mới không biết tộc nhân. Sạ Mỏm trong giọng nói mang theo một tia đồng tình cùng oán giận, tựa hồ là xác định chính mình suy đoán. Nhưng rất nhanh, Nị Mù liền cho nàng đổ một bồn nước lạnh. Xem, không quá giống. Nị Mù bị bỏ Sạ Mỏm phỏng đoán. Ánh mắt của nàng dừng ở cả Sở Giết Sở kia thân tinh xảo còn không nhiễm một hạt bụi lễ phục bên trên, tự hỏi nói ra, trên người ngươi phục sức cực kỳ đặc biệt, không giống như là đội vàng chạy trốn có thể mang theo. Đã thế nói tới đây, nàng liền ngừng lại, hiển nhiên chỉ chính là kia cố làm người ta bất an hơi thở tử vong. Ừ, cả Sở Giết Sở cảm nhận đến các nàng trong ánh mắt hoang mang cùng tò mò, liền lộ ra một cái mang theo ấy náy đủ cười, kỳ thật. Chính ta cũng không biết là thế nào tới nơi này, ta vừa mở mắt, thấy chính là vùng rừng rậm này. Còn có các ngươi. Không biết. chẳng lẽ là mất trí nhớ? Nghe cả Sforzer giải thích, Nị Mù cùng Xà Mỏm đưa mắt nhìn nhau, tình huống này so với các nàng dự đoán còn muốn phức tạp. Nị Mù tỉ tỉ, hiện tại phải làm sao nha? Thấy vậy, Xà Mỏm có chút không cứu nổi nhìn về phía Nị Mù hỏi. Các nàng tộc tinh linh tuy nhiên thiện lương, nhưng cũng không phải là không hề phòng bị chi tâm. Một thân phận không rõ, lực lượng quỷ dị, hơn nữa còn tự xưng mất trí nhớ đồng tộc, chí ít bề ngoài nhìn đi lên là để các nàng căn bản không có cách nào bỏ xuống cảnh giác tâm lý. Tại trầm mặc chốc lát về sau, Nị Mù liền dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ta trước thông chi trưởng lão đi, nàng xem đi lên rất như là chúng ta nhất tộc tinh linh, như đã gặp, vậy thì chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. Nói xong, nàng liền nhanh chóng theo bên cạnh một gốc cây cổ xưa cây cối buông xuống cảnh bên trên tháo xuống một mảnh xanh biếc lá cây. Theo sau, đầu ngón tay của nàng ngưng tụ lại nhàn nhạt màu xanh nhạt ánh sáng choáng, tiếp lấy liền đem lá cây dán tại bên môi, bắt đầu thấp giọng ngầm tụng lên một loại chưa rõ ngôn ngữ, cả Sforzer đang nghe xong sau đó, phát hiện nàng căn bản nghe không hiểu. Nương theo lấy Nị Mù ngâm sướng, kia mảnh thông thường lá cây mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn bùa chú màu bạc. Mà một đạo ánh trăng trong sáng cũng ở phù văn toàn bộ hình thành trong phút chốc về sau, phản phất nhận lấy chỉ dẫn một dạng, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng lớp lớp rậm rạp tán cây, tinh chuẩn mà bao phủ ở tại miếng lá cây này phía trên. Tức khắc, phù văn bắt đầu sáng lên ngân sắc quang mang. Một lát sau, một cái ôn hòa nhưng cũng không mất uy nghiêm nữ tính âm thanh liền từ hào quang lưu chuyển trong lá cây rõ ràng truyền đi ra, "Nị Mù, là xảy ra chuyện gì sao? Thế nào đột nhiên liền dùng ánh trăng ma pháp đến liên lạc ta rồi?" "Ma Di ạ trưởng lão." Nị Mù cung kính đáp lại nói, theo sau ngữ tốc rõ ràng giải thích, chúng ta tại rừng rậm phía nam dựa sát thở dài dòng suối địa phương phát hiện một vị cực kỳ đặc thù tinh linh, nàng bề ngoài đặc thù cùng chúng ta Nguyệt Ngân thị tộc cực kỳ tương tự, nhưng mà tại kế tiếp, Nị Mù liền tận khả năng kỹ càng mà miêu tả tình huống hiện tại, phát hiện lúc trạng thái cùng kỳ dị hoa lệ phục sức cùng với kia toàn thân quanh quẩn hơi thở tử vong. Tự xưng cả Sforzer danh tự còn có mấu chốt nhất câu kia không có tộc nhân cùng vừa mở mắt liền đến nơi này, nghi thật mất trí nhớ. Tình huống phức tạp còn không rõ, Nị Mù không dám tự tiện quyết định, cho nên chỉ có thể thông qua ánh trăng ma pháp đến liên lạc ngài. Ta cùng Xà Mỏm trước mắt cùng nàng đều vẫn duy trì một khoảng cách. Tại đem mọi chuyện đều hồi báo xong về sau, Nị Mù liền yên tĩnh ngồi cùng đợi hồi phục. Mà lá cây kia đặt tại Nị Mù hồi báo xong về sau, liền lâm vào yên lặng ngắn ngủi, phản phất Ma Di ạ trưởng lão cũng ở tiêu hóa cái này có chút ly kỳ tin tức. Theo sau, đạo kia giọng ôn hòa liền lần nữa vang lên, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, ta hiểu được, ta đã cảm giác được vị trí của các ngươi xem trước lấy vị kia đồng tộc, nhớ kỹ giữ cảnh giác, ta lập tức khởi hành. Cần tuân phân phó của ngài, trưởng lão. Nị Mù cung kính hồi đáp. Theo lời của nàng sau khi rơi xuống, trên lá cây phủ văn liền dần dần tiêu thất, để cái này lá cây lần nữa biến thành một mảnh thông thường lá cây. Mà đạo kia xuyên thấu tán cây ánh trăng cũng lặng yên thu về. Cả Sforzer xem một màn này, cũng không có nói ra ý kiến gì, mà là lặng lẽ đứng tại chỗ, cùng đợi các nàng trong miệng trưởng lão đến nơi. Chương 196, Nị Mù cùng Xà Mỏm chương 196, Nị Mù cùng Xà Mỏm nói. Ta cái này là xuất hiện ở chỗ nào? Tuy nhiên cả Sforzer mặt ngoài biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng kỳ thật đã tràn ngập đầy thần sắc nghi hoặc. Bởi vì tại mới vừa quan sát qua về sau, hai cô bé này thật giống thật sự chính là tinh linh, hơn nữa còn biết dùng ma pháp, đây căn bản không giống như là dị năng giả biến ra. Nhưng mà, cái thế giới kia, khoa học kỹ thuật, thực sẽ có tinh linh tồn tại sao? Liên mèo á nhân đều phải dùng nhân loại tiến hành cải tạo gen mới có thể làm ra thế giới, cả Sforzer cũng không tin còn có thể xuất hiện giống như linh loại này sẽ chỉ xuất hiện tại kỳ huyễn thế giới sinh vật. Chẳng lẽ lại, ta bây giờ tại kỳ huyễn thế giới, cũng là hỉ ạ xin bây giờ tại cái thế giới kia. Dù sao, về trước Hồng Quả Quả cũng đã nói, tại cái thế giới kia, tinh linh là tồn tại ở trong rừng rậm, chỉ có điều tương đối khó tìm là được rồi. Cơ mà, cũng có thể là cái thứ ba thế giới, mặc dù nói hệ thống tạm thời không có làm qua loại sự tình này, nhưng cũng không bài trừ, chỉ có điều xác suất phi thường nhỏ là được rồi. Hả? Nị Mù tỉ tỉ, nàng đây là đang nói gì đấy? Nguyên bản tại vừa có chút nhàm chán loay hoay nhánh cây Xà Mỏm tại miễn cưỡng nghe được cả Sforzer tự lẩm bẩm về sau, liền có chút hiếu kỳ quay đầu hỏi hướng về phía Nị Mù. Mà Nị Mù thì là có chút nhăn lông mày, đang suy tư một chút có chút do dự nói ra, nàng thật giống đang nói. Thế giới cái gì? Thế giới? Xà Mỏm vẹo đầu một cái, càng thêm nghi ngờ, vì sao lại nói loại này từ? Ta cũng không biết. Nị Mù lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng. Vừa vặn cả Sforzer giọng nói rất nhỏ, nàng cũng không thế nào nghe rõ, chỉ lẻ tẻ nghe được mấy cái từ mà thôi. Nghe được hai người thảo luận, cả Sforzer liền đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hiện tại bên cạnh mình liền có hai cái tinh linh, như vậy bản thân trực tiếp hỏi không được sao sao? Làm gì còn muốn tự mình nghĩ đây là cái nào thế giới? Thế là, nàng liền nhìn về phía hai người, thanh âm êm dịu hỏi rằng, xin hỏi một chút, các ngươi biết rõ nơi này là nơi nào sao? Nghe được cả Sforzer thanh âm về sau, Xà Mỏm liền rất tích cực quay đầu nói ra, ta biết, nơi này là rừng rậm phỉ thúy tung lũng ú ảnh bên ngoài nhà. Rừng rậm phỉ thúy. Nghe được bốn chữ này về sau, cả Sforzer tức khắc liền hiểu nơi này là địa phương nào, nhưng mà nàng còn phải tại xác định một chút. Thế là, nàng liền tiếp theo hỏi rằng, vậy xin hỏi, nơi này là hệ rẹ xì ạ đại lục sao? Nhưng hiển nhiên, vấn đề này hơi quá tại trụ cột Xà Mỏm nụ cười trên mặt đọc lại phút chốc, lập tức bị một loại cái này còn cần hỏi à hoang mang thay thế. Đang ngó chừng cả Sforzer nhìn sau đó, Xà Mỏm phát hiện cả Sforzer tựa hồ là nghiêm túc, thế là liền có chút chần chờ trả lời nói, đương nhiên là hệ rẹ xì ạ đại lục. Không phải vậy còn có thể là nơi nào? Chẳng lẽ còn khác biệt đại lục sao? Nàng cảm thấy cả Sforzer hỏi vấn đề này có chút đần hồ. Vấn đề này Xà Mỏm trong mắt xem ra, cùng với tại nguyên bản thế giới, tìm người khác hỏi nơi này là địa cầu à, giống nhau như lúc cảm giác. Cảm ơn. Khi lấy được đáp án về sau, Gaskorzer lúc này mới hoàn toàn xác định, mình bây giờ là ở vào hỉ ạ xịn ở thế giới này. Hệ thống, ta về trước rút đến nhân vật thời điểm không phải luôn luôn là xuất hiện ở cái kia khoa kỹ thế giới sao? Thế nào lần này trực tiếp xuất hiện trên thế giới này rồi? Tuy nhiên nàng có đoán được đại khái là bởi vì hỉ ạ xịn tiến nhập cái thế giới này nguyên do, nhưng mà không hỏi ngu sao mà không hỏi, dù sao hỏi vấn đề lại không cần ngọc ánh sao. Bởi vì ngài đã có nhân vật đạt tới thế giới này, cho nên hệ thống tại đưa lên nhân vật lúc, sẽ ưu tiên thả vào phát hiện mới thế giới. Quả nhiên như thế. Gaskorzer khẽ gật đầu, này cùng nàng đoán kém không nhiều. Bất quá ngay tại nàng tính toán tiếp tục hỏi lại xả mỏ mấy vấn đề thời điểm, đột nhiên, nàng liền cảm giác được mấy đạo có chút làm nàng không thoải mái khí tức liền đang theo lấy nàng nơi này nhanh chóng đích tới gần.